Chương 187, Lục Vân nhược điểm chương 187, Lục Vân nhược điểm. Đám người nghe được Lục Vân Lịch Thiên ngôn luận về sau, đầu tiên là ngây ngốc một chút, sau đó liền mỗi một cái đều là giận dữ. Thậm chí nhân vật Dâu Diễm Lâm Thanh Vận cùng Trịnh Nhược Hy cũng bắt đầu thảo phạt Lục Vân. Ngươi làm sao dám nha? Còn dám nghĩ tới chúng ta toàn bộ? Ngươi chịu nổi sao? Trịnh Nhược Hy trực tiếp vào tay bóp Lục Vân. Làm sao toàn trường cũng chỉ có nàng là chút thức ăn gà, không có một chút tu vi cùng thủ đoạn, căn bản là không đả thương được Lục Vân. Hạ viện viện lần này cũng không lộn xộn, nắm lên Lục Vân một cái cánh tay liền cắn, cái này lớn móng heo, nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái mới được. Nhìn xem còn lại chúng nữ cũng ngao ngoe muốn động, Lục Vân quyết định thật nhanh, lập tức đầu hàng. Ngưng ngưng đình chỉ, tha mạng tha mạng. Các nữ hiệp tha mạng a. Nói xong còn một tay ôm một cái, đem Trịnh Nhược Hy cùng Hạ viện viện trước chấn áp lại nói: "Ngươi, mau buông ta ra, không phải ta khẳng định muốn ngươi để mặt." Trịnh Nhược Hy có chút chột dạ nhìn thoáng qua Đường Kha rồi nói ra. Nói: "Đến cùng cái thứ nhất bội ai?" Hạ viện viện không quên ban đầu tâm. "Đúng, đến cùng cái thứ nhất bội ai?" Đường Kha cũng tới sức lực. Sau đó chúng nữ cũng bắt đầu liễu díu lên tiếng phê phán Lục Vân. Xa xa Liễu Tĩnh Giao thấy cảnh này, mới lộ ra nụ cười hài lòng. "Đối rồi, chính là chơi như vậy. Nhỏ tiểu Lục Vân, không đủ gây sợ. Thông quái, thật sự là quá sảng khoái a, ha 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 ha." Nội tâm của nàng cũng thiếu. Thật tình không biết tương lai của nàng sẽ bị Lục Vân khi dễ thê thảm vô cùng. "A, đau đầu quá a. Nói a, ta té xỉu." Lục Vân đụng tới một câu như vậy, liền thẳng tắp nằm trên ghế salon giả chết. Mặc kệ còn lại chúng nữ dù nói thế nào, hắn chính là không nổi. "Hừ hừ, ghê tởm bại hoại Lục Vân, ta thật là kinh nghiệm phong phú cảnh sát, còn có thể nhìn không ra ngươi là trang đi. Đừng giả bộ, nhanh tỉnh lại cho ta." Lục Vân không hề lay động. "Chính là, kỹ xảo của ngươi cũng quá sốc nổi đi, ta một cái liền có thể nhìn ra được." Vương Du Hàm cũng nhả ránh. Thế là đám người cũng bắt đầu nhả ránh lên Lục Vân. Lục Vân vẫn như cũ không hề lay động. "Các ngươi tránh hết ra, để cho ta tới đối phó hắn." Đây là Tôn Tĩnh Nhã thanh âm. Chúng nữ nghe xong cũng là ngoan ngoãn lui ra phía sau, muốn nhìn một chút Tôn Tĩnh Nhã là cái gì có thể nhường Lục Vân chủ động tỉnh lại, nàng có cái gì tuyệt kỹ không thành. Chỉ thấy Tôn Tĩnh Nhã chậm rãi phụ thân, trực tiếp ôm lấy Lục Vân. Lục Vân cũng đã lâu hưởng thụ lên rồi hít thở không thông khoái hoạt. Ngay tại Lục Vân dương dương đắc ý, mà Tôn Tĩnh Nhã sau lưng đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, coi là Tôn Tĩnh Nhã mong muốn ngạt chết Lục Vân thời điểm. Tôn Tĩnh Nhã vươn chính mình tay nhỏ, lặng lẽ bỏ vào Lục Vân nách bên trong. Bởi vì nàng là đưa lưng về phía đám người, cái tiểu động tác này bị thân thể của mình che lại, cho nên cũng không có người nào nhìn thấy, đều coi là Tôn Tĩnh Nhã chỉ là ôm lấy Lục Vân. Hiển nhiên Tôn Tĩnh Nhã cũng không hy vọng tất cả mọi người biết, nàng vừa mới phát hiện Lục Vân nhỏ nhược điểm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tôn Tĩnh Nhã bắt chuẩn cơ hội, trực tiếp bắt đầu móc Lục Vân nách. Lục Vân toàn thân rung động run một cái, hắn nhịn được rất là vất vả. Mà đám người cũng đều thấy được Lục Vân cái này toàn thân co giật một chút, nhao nhao đều có chút kinh là thiên nhân. Cái này, làm sao làm được? Đúng vậy a, ta vô luận như thế nào đánh hắn xoay hắn, đều không có chút tác dụng a. Cuối cùng Lục Vân vẫn là nhịn không được, một cái quay người trực tiếp đem Tôn Tĩnh Nhã cho đặt ở dưới thân. Nha. Tôn Tĩnh Nhã bất ngờ không đề phòng cũng kinh ngạc thốt lên. Nữ nhân, ngươi là làm sao biết? Lục Vân trực tiếp nắm Tôn Tĩnh Nhã cái cằm. Nhanh, mau thả ta lên. Nhiều người như vậy đều nhìn đâu. Tôn Tĩnh Nhã vẫn là thật không tiện. Nàng xác thực là như vậy, sớm tại bị Trương Ngọc Thư phát hiện một chút manh mối thời điểm, liền thẹn thùng không được. Vậy ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi là làm sao mà biết được? Lục Vân sau lưng chúng nữ cũng đều rất muốn biết. Thử, không nói, đây là bí mật của ta. Không nói đúng không? Đúng, ngươi có thể làm gì ta? Tôn Tĩnh Nhã mạnh miệng nói. Thử một chút thì biết. Lục Vân đưa tay mỏ về Tôn Tĩnh Nhã nách. Ha 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 ha. Ngứa quá a, dừng tay nha. Nói hay không? Nói. Ta nói còn không được đi. Tôn Tĩnh Nhã tiểu mị giận Lục Vân một cái. Bất quá. Ngươi thật muốn cho những tỷ muội này đều biết sao? Ngươi cũng không muốn được rồi, ngươi thắng, không cần nói. Lục Vân dường như là nghĩ đến cái gì, giật mình một cái. Không được, Tĩnh Nhã tỷ, ngươi đến nói cho chúng ta biết nha. Chính là, một mình ngươi độc chiếm bí mật này cũng quá sung sướng a. Ta cũng muốn biết a. Còn có ngươi Lục Vân, đến cùng tiền ai, mau nói. Đường Kha vẫn là bắt lấy không thả. Lục Vân bỗng nhiên chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc đi hướng đám người. Ngươi muốn làm gì? Đường Kha nhất chỗ dạng, hai tay ôm ngực. Liên quan tới những này, ta muốn nói là ta ai cũng không chọn. Ai hát. Nói xong Lục Vân thân ảnh liền biến mất ở trong biệt thự, lưu lại mọi người tại nơi này mọi người. Hắn vậy mà trộm lén trốn đi. Một bên Liễu Tĩnh Giao thở dài một hơi, quả nhiên vẫn là không thể đem Lục Vân cho thế nào. Nàng nhưng thật ra là có thể ngăn cản Lục Vân, bất quá dạng này có bại lộ phong hiểm, liền nhịn được, mạnh mẽ nhìn xem Lục Vân chạy mất. Tĩnh Nhã tỷ, Lục Vân hiện tại chạy, ngươi đến nói cho ta nhược điểm của hắn ở nơi nào a? Đúng vậy a Tĩnh Nhã tỷ, ngươi cũng không muốn bởi vì chính mình không nói, mà bị chúng ta mạnh mẽ trừng phạt ta. Tĩnh Nhã tỷ dường như rất sợ ngứa ngứa đâu. Tất cả mọi người hướng về Tôn Tĩnh Nhã xuống lại đi qua. Lúc này Tôn Tĩnh Nhã trực tiếp co lại thành một đoàn, tựa như là một con dê lợi làm thịt đồng dạng. Cái này, đây là ta thật vất vả mới phát hiện bí mật, ta là không sẽ nói cho các ngươi biết. Muốn chém giết muốn dốc thịt, cứ tới a. Nàng một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Vậy chúng ta coi như không khách khí rồi. Nghe nói Tĩnh Nhã tỷ trong nhà người sữa bò rất là không tệ đâu. Đường Kha vẻ mặt cười xấu xa tới gần Tôn Tĩnh Nhã. Đúng lúc này, Liêu Tĩnh Giao tựa hồ là cảm ứng được cái gì, nàng nhíu mày, nhìn thoáng qua Tôn Tĩnh Nhã, không nói gì.
Đầu hàng?
Ta đầu hàng rồi. Ta nói cho các ngươi biết tốt, hắn chính là sợ ngứa. Tôn Tĩnh Nhã bị chúng nữ tra tấn tóc thai bù xù, cuối cùng vẫn nhấc tay đầu hàng. Bất quá nhìn nàng kia bất tức nhỏ biểu lộ, liền có thể nhìn ra nàng là không có nhiều cam tâm.
Hi hi, hóa ra là dạng này a.
Trịnh Nhược Hi nói tạ ơn Tĩnh Nhã tỷ rồi, nhìn ta không hảo hảo trị trị Lục Vân.
Đường Kha cũng là mặt mày cong cong.
Nhìn xem tất cả mọi người từng cái nói lời cảm tạ, Tôn Tĩnh Nhã trên mặt hiện lên một tia bị phẫn.
Đi đi đi, các ngươi nguyên một đám tiểu yêu tinh đều đi cho ta. Ta hiện tại không muốn nhìn thấy các ngươi.
Tôn Tĩnh Nhã đứng dậy liền đẩy chúng nữ, bắt đầu đổi người.
Đi tìm các ngươi Lục Vân thí nghiệm đi thôi, đừng tới chỗ này phiền ta.
Chúng nữ cũng không giận, cười hì hì đi ra ngoài, ai về nhà nấy.
Lục Vân không cần tìm, ngược lại chính hắn sẽ trở lại.
Chương 188, không hổ là khí vận chi tử. Chương 188, không hổ là khí vận chi tử phi.
Thật là một đám ghê tởm hồ ly tinh.
Nhìn xem đi xa chúng nữ, Tôn Tĩnh Nhã đứng dậy chỉnh lý mình bị làm loạn tóc.
Lục Vân cũng thật là, nhường hắn tìm cho ta một chút chút tìm muội, kết quả vậy mà tìm như thế ước đâu đâu.
Chờ hắn trở về, ta nhất định để hắn đẹp mắt.
Nói xong, Tôn Tĩnh Nhã liền trực tiếp đứng dậy, đi đến trong phòng tắm.
Trên người nàng hiện tại hôn tạm mấy cái hồ ly tinh trên người hương khí, nghe khó chịu gấp.
Chỉ là nàng chân trước vừa đi vào, Lục Vân thân ảnh liền xuất hiện ở lầu 2, sau đó chậm rãi đi xuống.
Nhìn xem đi tắm rửa Tôn Tĩnh Nhã, hắn cười hắc hắc mấy lần, cũng đi theo đi qua.
Nha,
ngươi trở về,
ngươi thế nào tiến đến?
Nhìn xem nhà ta Tĩnh Nhã bị Đường Kha các nàng cho cha tấn thành hình dáng gì thôi.
Lục Vân cười nói,
chán ghét,
còn không đều là ngươi gây họa.
Tôn Tĩnh Nhã vuốt Lục Vân,
ô, cho nên ta ô,
là ngươi lựa chọn cái thứ nhất sao?
Tôn Tĩnh Nhã lập tức tiếu ỉ hiệp như hoa,
cái này không nói rõ chính là sao?
Không phải ta làm sao lại dây trở về?
Ta tìm người khác không phải cũng là rất khó khăn nhi?
Ô, kỳ hỉ, ngươi tốt nhất rồi.
Sáng sớm hôm sau, Lục Vân thật sớm liền tỉnh lại, trực tiếp chạy tới bệnh viện, nhìn xem Diệp Thiên thế nào.
Đi vào bệnh viện sau, hắn liền khởi hành đi đến Diệp Thiên trong phòng bệnh.
Bất quá nhường Lục Vân cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Lưu Hành vậy mà liền nằm viện tại Diệp Thiên sát vách.
Khá lắm, lúc ấy ta còn không có phát hiện, không nghĩ tới hai người các ngươi thật đúng là hợp ý a.
Bất quá Lưu Hành lúc này cũng không có từ trong hôn mê tỉnh lại, Lục Vân cũng liền lười đi gọi hắn đến.
Mặc dù lúc ấy là Lưu Hành càng hơn một bậc, bất quá Diệp Thiên thực lực cũng không thể khinh thường, Lưu Hành cũng là mạnh đỉnh lấy một mạch, mới chống đến cửa bệnh viện, lúc này mới kịp thời đạt được cứu rỗi.
Chỉ có thể nói không hổ là khí vận chi tử, hai người chó đầu góc đều đánh tới, quả thực là đều không có cái gì vết thương chí mạng.
Ân, ngoại trừ phần gốc, cái kia là Lục Vân chính mình tự mình cầm đao, đưa cho bọn họ lễ vật.
Đi vào Diệp Thiên cái này vừa tra xét, kết quả phát hiện hắn cũng vẫn là hôn mê bất tỉnh.
Không giống chính là, Diệp Thiên tại trải qua cùng Lưu Hành kinh thiên đánh một trận xong, toàn thân kinh mạch biến càng thêm thông thuận, cứng cỏi.
Không chỉ có như thế, ngay cả hắn thực lực bản thân cũng là đột phá một cái đại cảnh giới, đồng thời thương thế khôi phục cực kỳ cấp tốc, thể nội tổn thương có thể nói là đã hoàn toàn biến mất.
Thật là kỳ quái là, Diệp Thiên chậm chạp vẫn chưa tỉnh lại.
Ngay cả bác sĩ cũng hết sức kỳ quái, rõ ràng liền đã không có cái gì thương thế, thân thể dường như cũng biến thành càng thêm cường kiện, vì cái gì chính là tỉnh không đến đâu.
Không hổ là khí vận chi tử, bị thương thành dạng này cũng có thể thành cơ duyên.
Các ngươi liền nói cái này hợp lý hay không?
Đây là Lục Vân lần thứ hai cảm thán.
Bất quá làm hắn vui mừng là, Diệp Thiên có một chỗ đã là trống rỗng, đối với cái này hắn chỉ muốn nói đối thủ thuật bác sĩ nói, làm tốt lắm.
Muốn hay không đánh thức hắn, cắt ngang hắn thủy biến.
Ý nghĩ này chỉ là vừa mới xuất hiện, liền lập tức bị Lục Vân cho khai thác.
Diệp Thiên, Diệp Thiên,
mau tỉnh lại.
Xảy ra chuyện lớn.
Đáng tiếc không có động tĩnh gì.
Sau đó Lục Vân lại thử mấy cái phương pháp, kết quả nhưng đều là không cách nào đánh thức Diệp Thiên, hắn còn tại niết bàn trọng sinh.
Có ai không?
Trước đó ta nhường bảo vệ tốt Diệp Thiên bảo tiêu ở nơi nào?
Lục Vân hô.
Sau đó lập tức đi tới ba cái khung núm bảo tiêu, đang là lúc ấy 10 phần sợ quỷ bảo tiêu.
Ngài tốt Lục tiên sinh, là chúng ta đang bảo vệ Diệp thiếu gia.
Ta lúc ấy nói lời, các ngươi còn nhớ rõ sao?
Nếu là Diệp Thiên ra một chút xíu sự tình, ta liền bắt các ngươi thử hỏi.
Hiện tại hắn vì sao vẫn chưa tỉnh lại?
Cái này, chúng ta cũng không rõ ràng lắm.
Tốt một cái không rõ ràng lắm, vậy các ngươi mấy năm này tiền lương, ta nhìn vẫn là thôi đi.
Lục Vân cười lạnh nói.
Đừng a Lục tiên sinh, Diệp thiếu gia hắn ra chuyện này, thật cùng chúng ta không quan hệ nhiều lắm a.
Có người khóc lóc kể lể.
Cùng các ngươi không quan hệ nhiều lắm.
Ta thật là biết, các ngươi lúc ấy thật sớm đã đến, sau đó các ngươi làm cái gì?
Coi là Diệp Thiên là quỷ.
Sau đó chạy, làm trễ mãi tốt nhất trị liệu thời gian.
Cái này bọn hắn cứng miệng không trả lời được, sự thật xác thực cũng là như thế này.
Đã các ngươi cũng không có gì đáng nói, vậy cứ như vậy đi.
Ta nói được thì làm được.
Nói xong Lục Vân liền rời đi Diệp Thiên phòng bệnh, trộm đạo đi tới Lưu Hành trong phòng bệnh.
Hắn đồng thời cũng giúp Lưu Hành kiểm tra một chút.
Thương thế của hắn cũng khôi phục cực nhanh, thậm chí thân thể còn yên lặng hấp thu Diệp Thiên đánh vào đi nội lực.
Cái này rất không thể tưởng tượng nổi.
Hoặc là tương lai hắn sẽ với nội lực có cực lớn kháng tính, hoặc là thì là sẽ trở thành một gã cổ võ dị năng giả.
Cái này quá khoa trương đi, hắn thậm chí không có cái gì công pháp.
Thiên đạo thật đúng là không công bằng a.
Theo lý thuyết ta khí vận hiện tại hẳn là muốn so với bọn hắn cộng lại còn nhiều hơn, ta thế nào còn không có hắc.
Lục Vân nhà rảnh.
Bất quá hắn vẫn tương đối vui mừng,
bởi vì Lưu Hành hiện tại cũng là dông tuyết bác sĩ rất cho lực, giúp hắn cho cắt.
Ai, ta liền biết, chúng ta quả nhiên là chạy không khỏi một kiếp này.
Lúc ấy lo lắng bảo tiêu nói rằng,
đi tờ mở, con mẹ nó.
Cái này còn có thể quái chúng ta không thành.
Còn không phải thiên thiếu gia tự mình tìm đường chết. nếu không phải chúng ta kịp thời đổi tới, ta nhìn Thiên thiếu gia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng có người không cam lòng. Chính là, không có chúng ta, hắn đã sớm chết. Vậy bây giờ muốn thế nào? Chẳng lẽ lại chúng ta thật muốn làm không công nhiều năm? Mẹ nó, ta nhìn chúng ta vẫn là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đến một món lớn.
Cái gì lớn?
Có tiếng người run rẩy, hắn dường như biết người kia nói cái gì ý tứ, bất quá vẫn là xuất khẩu hỏi thăm.
Vậy dĩ nhiên là hắn nhìn một chút nằm trên giường bệnh Diệp Thiên. Chờ Lục Vân lại đối Lưu Hành làm một chút cấm chế về sau, cái này mới rời khỏi phòng bệnh, trực tiếp chạy tới Diệp gia.
Hắn tối hôm qua đã ép hỏi Tôn Tĩnh Nhã, đến tột cùng là ai tại chuyển cho hắn bị người cho điện, làm hại hắn đối mặt thật nhiều người thảo phạt. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, là Trương Ngọc Thứ nữ nhân này. Lục Vân lúc ấy liền có một ít suy đoán, dù sao lúc ấy tại trong bệnh viện nhìn thấy nàng, biểu hiện của nàng tựa hồ có chút cổ quái. Trương Ngọc Thư đại khái là biết Lục Vân muốn đối mặt cái gì, cho nên mới có chút ấp úng không dám nói lời nào. Dù sao chúng nữ đều bởi vì nàng tin tức giả tập hợp tới cùng nhau, kia Lục Vân tự nhiên là muốn. Không nghĩ tới lại là ngươi làm sự tình. Hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì là ác ngộng triền nhiễu. Tới Diệp gia đợi địa phương về sau, Lục Vân bằng vào chính mình tuyệt hảo tu vi, trực tiếp chui vào tiến vào. Mà Diệp gia ở bên ngoài thủ vệ, căn bản không có chút nào phát giác. Sau đó Lục Vân đi vào Trương Ngọc Thư ở lại biệt thự, một cái nhẹ vọt liền đi tới lầu 2 trên ban công. Chương 189, ngươi mới là thật treo a. Chương 189, ngươi mới là thật treo a. Lục Vân đứng tại trên ban công, đi đến nhìn lại, cũng là sửng sốt một chút. Khá lắm, Diệp Bình còn không có rời giường, đang nằm tại hắn trên giường của mình nghỉ ngơi, hắn bên trên sai ban công. Bất quá Lục Vân cũng không hoảng, ngược lại là rón rén đi vào trong phòng. Đối với Diệp Bình đánh ra một đạo linh khí về sau, liền không cố kỵ nữa mở ra cửa phòng của hắn, đi vào phòng khách. Khóa chặt tốt Trương Ngọc Thư gian phòng, Lục Vân lúc này liền đi tới. Là ai? Trong phòng truyền đến Trương Ngọc Thư cảnh giác thanh âm, dù nói thế nào, nàng cũng đã là luyện khí tam trọng tu vi.
Là ta.
Lục Vân.
Người tại sao cũng tới?
Nghe được trên đường thanh âm Trương Ngọc Thư hết sức cao hứng, sau đó mở cửa phòng ra, đem Lục Vân cho kéo sau khi đi vào, liền trực tiếp đầu nhập vào Lục Vân ôm ấp.
Ta
đến thăm một chút người, dù sao cũng có rất nhiều ngày không có gặp được.
Ai u, hiện tại thực sẽ hống người đâu.
Bất quá ta liền ăn ngươi tiểu Lục Vân một bộ này. Trương Ngọc Thư thập phần vui vẻ, liền phải dâng lên chính mình tưởng nghiệm. Lục Vân cũng là vui vẻ tiếp nhận, chỉ là khoe miệng của hắn chỗ lộ ra một vệt cười tà. Nói để ngươi thể nghiệm ác mộng trên nhiễu, vậy thì nhất định phải an bài cho ngươi rõ ràng mạch bạch.
Cái gì
ác mộng trên nhiễu? Ta nói Ngọc Thù A, ngươi có thể từng biết, hôm qua ta gặp cỡ nào chuyện nguy hiểm sao? Chỉ cần đi nhầm một bước, ta liền sẽ vạn kiếp bất phục.
A.
Lục Vân ngươi không nên làm ta sợ A, chuyện gì xảy ra A đây là, ngươi không sao chứ? Trương Ngọc Thư bắt đầu kiểm tra Lục Vân thân thể, xem hắn có hay không xảy ra trạng muốn gì.
Ta tự nhiên là không có chuyện gì.
Ngươi làm ta sợ muốn chết.
Đến cùng là chuyện gì a?
Chính là, hôm qua ngươi hảo tỉ mỗi nhóm, toàn bộ tất cả tập hợp đến cùng một chỗ, ngươi nói đây là vì cái gì đây?
Lục Vân trên mặt mỉm cười nhìn Trương Ngọc Thư.
Lúc này nàng phản ứng chậm nữa, cũng kịp phản ứng.
Khu khu, tiểu Lục Vân à, chuyện này đâu chỉ là thuộc về một cái nho nhỏ ô lòng, ta cũng là thập phần lo lắng ngươi đi, quan tâm sẽ bị loạn, liền thông chi cho mọi người.
Trương Ngọc Thư buông ra Lục Vân, không ngừng lui ra phía sau.
Bất quá Lục Vân lại há có thể nhường nàng toàn nguyện.
Ô ô ô ô ô ô, ta không nhận ô sai.
Người ta không đều ô là quan tâm ngươi đi.
Ai bảo ngươi ô cố ý phải làm bộ bị điện giật kích.
Trương Ngọc Thư trên mặt giọng nghẹn ngào đối mặt Lục Vân, ngữ khí cũng mười phần không phục.
Nhìn lên trước mặt quật cường nữ nhân, Lục Vân cũng là lòng có chút mềm.
Dù sao nàng đúng là tại không biết rõ tình hình dưới tình huống, vì quan tâm chính mình mới làm như thế, chính mình cũng không cái gì lý do đi nói nàng.
Bất quá theo Lục Vân liền nghĩ tới một cái cùng Diệp Bình có liên quan sự tình về sau, trái tim của hắn dường như lại cứng rắn. Theo Diệp gia trụ sở tạm thời đi ra, Lục Vân đã là yếu đuối. Dù sao lần này viễn siêu trước kia, ngay cả Trương Ngọc Thư, cả người đều biến mười phần khẩn trương. Sau đó, Lục Vân thì là nhàn rỗi không chuyện gì, rất nhanh liền trở về trong nhà. Thời gian lại trôi qua mấy ngày, Lục Vân cũng hoàn thành lời hứa của mình, từng cái đơn độc buổi tiếp chúng nữ. Trong đó hắn trọng điểm chiếu cố Đường Kha cùng Hạ Viện Viện hai nữ. Hai người này tăng thêm Tôn Tĩnh Nhã, cái này ba mới là chính mình hãm sâu tu la chẳng nhân vật mấu chốt. Đã hiện tại rảnh tay, vậy dĩ nhiên là phải thật tốt để các nàng ghi nhớ thật lâu. Bản thân mình mỗi một cái đều là thức nhắm gà không nói, lại còn nghĩ đến muốn độc chiếm.
Tốt, ngươi mong muốn độc chiếm, hài lòng ngươi.
Bất quá ngươi có thể hay không gánh vác được, cái kia chính là chuyện của mình ngươi.
Hạ Viện Viện là tui bắp nhất một cái kia, ngày đó bị Lục Vân dùng cây gậy sau khi đánh, còn khóc rất lâu.
Về phần Đường Kha, thì là đám người ở trong thực lực mạnh nhất một cái.
Bất quá bởi vì Lục Vân cùng nàng là trực tiếp đơn đấu, rất nhanh vẫn là lạc bại không địch lại, tại trong ngực díu dít thút thít. Thậm chí còn cho Lục Vân bảo đảm, về sau tuyệt đối không còn tại chúng nữ trước mặt gây sự nhi. Về phần còn lại, đại gia đều không thích nhìn, cũng liền trực tiếp lướt qua.
Ngày này Lục Vân mặt mày hớn hở theo Lâm Thanh Vận gian phòng bên trong đi ra, chuẩn bị ăn cơm.
Mà Lâm Thanh Vận thì là vừa bận kinh nghiệm đại lượng vận động, cũng không thế nào thích hợp ăn cơm, trong phòng nghỉ ngơi.
Mấy ngày nay Lục Vân thường xuyên hướng nàng bên này chạy.
Không có cách nào, ai bảo Lâm Thanh Vận dị năng thơm như vậy đâu.
Đây chính là thủy chi dị năng.
Chỉ cần có thể phát ra suy nghĩ của mình, như vậy thì có thể nghĩ nói nó đối với vận động mà nói, kinh khủng đến cỡ nào.
Đồng thời mấu chốt nhất là, bên trong cũng là bảo bối tốt, Lục Vân quả thực là yêu thích không buông tay.
Cái này có thể khổ Lâm Thanh Vận, nàng dù sao cũng chỉ là tân thủ,
liền muốn làm Lục Vân thời gian rất lâu bồi luyện, tự nhiên là chống đỡ không được. Nhưng là bồi luyện ra được hiệu quả, cũng là hết sức rõ ràng. Tu vi hiện tại của nàng đã đạt đến luyện khí tam trọng. Thể chất của nàng là muốn so ngoại trừ Trịnh Nhược Hy bên ngoài tất cả mọi người đều muốn càng tốt hơn một chút thể chất. Một cá nhân tu luyện nhanh liền không nói, hai người cùng một chỗ tu luyện vậy mà cũng mười phần nhanh chóng. Dị năng tu tiên, chỉ có thể nói ba chữ, vô cùng ghê gớm. Chính là luyện khí lục trọng Tôn Tĩnh nhắc tới, khả năng cũng không nhất định là Lâm Thanh Vận đối thủ. Thiên nhiên so với nàng thêm ra một cái hắc, này làm sao đánh? Thật lâu, Lâm Thanh Vận mới nâng cao chính mình có chút nâng lên đến A bụng dưới, đi ra ăn cơm. Một bên Hạ Viện Viện nhìn hoảng sợ không thôi, cái này nếu để cho chính nàng đến tiếp nhận công kích, đoán chừng người đều có thể muốn đi qua. Mà cái này Lâm Thanh Vận, bình thường nhã nhặn, không nói câu nào, không nghĩ tới vậy mà như thế thích hợp tu luyện liền Lục Vân tu luyện cường độ đều có thể theo kịp. Người không sao chứ? Hạ Viện Viện quan tâm nói. Không có việc gì, chỉ là có chút nhi mệt mỏi mà thôi. Nói xong Lâm Thanh Vận liền duỗi ra bản thân chân nhỏ, nhẹ nhàng đá Lục Vân một chút. Lục Vân thì là mỉm cười, cũng không cùng với nàng so đo. Bất quá có một chút hắn rất không hài lòng, cái kia chính là Lâm Thanh Vận bụng dưới vấn đề. Hắn cũng đã làm cho Lâm Thanh Vận đem những cái kia đồ tốt đều tiêu hóa hấp thu hết, thật là nàng chính là không nguyện ý, tình nguyện tu luyện chậm một chút, cũng phải cấp chính mình sinh một cái đi ra. Không cần mệt mỏi như vậy Thanh Vận, cuộc sống sau này còn dài mà không phải. Lục Vân sờ lên đầu của nàng. Ta nói mệt mỏi, cũng mẹn mẹn bởi vì ngươi nhất định để ta cường độ cao huấn luyện, mà không phải khác. Lâm Thanh Vận sáng giọng. Chính là, đây là chúng ta Thanh Vận chuyện, mắc mớ gì tới ngươi? Hạ Viện Viện cũng phản bác Lục Vân. Chương 190, Lâm Thanh Vận muốn đường rẽ vượt qua. Chương 190, Lâm Thanh Vận muốn đường rẽ vượt qua. Tốt tốt tốt, ngươi nếu là bằng lòng liền bằng lòng a. Bất quá cái này nên tính là cho người khác mở cái đầu, đoán chừng cũng có người sẽ hướng ngươi dạng này, Lục Vân trong lúc nhất thời có chút nhức đầu. Người khác nghĩ như thế nào hắn không rõ ràng, Tôn Tĩnh Nhã thật là trông mong đợi rất lâu, nàng sớm liền muốn một đứa con. Nếu để cho nàng biết mình bên này nhà ra, kia đoán chừng không thể thiếu một trận tu luyện cùng vận động, thậm chí còn có thể cùng Lâm Thanh Vận tranh một chút hai thứ nhất. Lâm Thanh Vận thân làm một cái trong công ty tổng giám đốc, tự nhiên cũng có chính mình tiểu tâm tư. Nàng cũng không biết rõ Phong Linh tình huống, nàng chỉ biết mình là cái này đại gia đình bên trong, cái cuối cùng tiến đến. Khẳng định như vậy cùng rất nhiều hảo tỷ muội nhóm, tình cảm cũng không phải là sâu như vậy, thậm chí cùng Trịnh Nhược Hy bọn người quan hệ trong đó, hoặc nhiều hoặc ít còn có một chút chút khó chịu. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh Vận cũng là có chút thầm hận chính mình bất tranh khí, thế nào tâm cứ như vậy không hiểu thấu bị Lục Vân cho trộm đi. Rõ ràng mới vừa quen Lục Vân thời điểm, liền đã biết hắn đúng vậy mặt hàng dạng gì, thậm chí còn đối với hắn có nhất định phòng bị tâm lý. Thật là cũng không biết là chuyện gì xảy ra, không hiểu đâu, chính mình liền nhảy vào cái hố to này bên trong, cũng không đi ra được nữa. Mọi thứ đều nguồn gốc từ chính mình nhường Lục Vân quên gian phòng bên trong phát sinh tất cả bắt đầu. Bất quá như là đã dạng này, nàng cũng không tốt nói thêm cái gì, mọi thứ đều là nàng lựa chọn của mình mà thôi. Theo tâm tình mình sụp đổ khóc lớn, Lục Vân cho mình dựa vào, giúp mình bày mưu tính kế bắt đầu, chính mình liền đã không cách nào tránh khỏi đối với hắn sinh ra hảo cảm, ỷ lại cảm giác. Đằng sau lại là hắn rất biết một nụ hôn, có thể nói là đã đem chính mình bắt lại. Như vậy hiện ở loại tình huống này, như thế nào thực hiện đường rẽ vượt qua? Dĩ nhiên chính là thông qua tình yêu kết tinh đến thực hiện vượt qua. Nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua một bên Hạ Viện Viện, nữ nhân ngốc này còn đang thán phục tại Lục Vân đối với mình sủng ái mà không có chút nào phòng bị, cái này tương lai không nhất định là muốn lạc hậu đi. Ai, thì môn một trận, về sau ta liền bảo kê ngươi tốt. Lâm Thanh Vận trong lòng thầm nghĩ. Sau đó nàng lại sờ lên chính mình có chút nâng lên bụng dưới. Ta có nhiều như vậy hàng tồn, nhất định có thể bên trong, ta liền là cái thứ nhất ha ha ha. Nội tâm của nàng cũng thiếu. Lục Vân ăn cơm xong, nhận được một trận lưu hành điện thoại, nói cho Lục Vân bệnh viện địa chỉ, để hắn tới một chuyến. Hắn đã theo trong hôn mê tỉnh lại, đồng thời ngữ khí cũng là cực kỳ nghiêm túc. Chỉ có điều, thoáng có một ít trung khí không đủ, tiếng nói tựa hồ có chút lênh lênh. Lục Vân rất nhanh liền lái xe chạy tới bệnh viện, nhìn xem Lưu Hành hiện tại đến cùng là cái tình huống như thế nào. Đi vào bệnh viện, hắn liền thẳng đến Lưu Hành phòng bệnh. Đẩy cửa phòng ra, hắn nhìn thấy Lưu Hành nằm tại trên giường bệnh, trên mặt có chút tái nhợt, hai mắt vằn vện tia máu. Mặc dù Lưu Hành thần sắc lộ ra mọi mệt, nhưng ánh mắt của hắn lại để lộ ra tràn đầy hận ý cùng kiên định. Lục Vân đi đến bên giường, nhẹ giọng hỏi, "Lưu Hành, ngươi cảm giác thế nào? Thân thể không có gì đáng ngại a?" Lưu Hành nhìn người tới là Lục Vân, cố gắng gạt ra vẻ mỉm cười, hồi đáp, "Lục Vân, ta không sao. Bất quá, lần này cùng Diệp Thiên chiến đấu nhường ta hiểu được rất nhiều chuyện." "Ân, đây chính là thiên mệnh chi tử đặc hữu đốn ngộ sao? Thật khoa trương như vậy." Lục Vân trong lòng cảm thán. Hắn ra vẻ lo âu hỏi, "Sự tình gì? Ngươi đều hiểu thứ gì a?" Lưu Hành thở dài, nói, "Lần chiến đấu này, hai người chúng ta đều toàn lực đánh ra. Vốn cho là một trận công bằng quyết đấu, không nghĩ tới Diệp Thiên lại cho ta dở trò dọn." Hắn bỗng nhiên bắt đầu gào thét, thanh âm lanh lảnh chói tai. "Hắn cho ngươi dở trò? Có thể ta lúc ấy cũng tại hiện trường, không nhìn ra có vấn đề gì a?" Lục Vân ra vẻ không hiểu. "Ai?" Lưu Hành thở dài lên tiếng. "Thực lực của hắn mặc dù so ra kém ta, nhưng là ta không thể không thừa nhận, lần này là ta thua rồi." Lục Vân trong lòng đều cười ra tiếng. Hắn nhíu mày, lần nữa hỏi thăm Lưu Hành, "Có ý tứ gì? Không phải thực lực của ngươi càng hơn một bậc sao? Thế nào lại là ngươi thua?" Ta Lưu Hành cảm xúc đông nhiên bắt đầu kích động, nói chuyện cũng nói không hết toàn. "Nhanh thở phào, đừng xảy ra vấn đề gì." Lục Vân mau chóng tới vô vô phía sau lưng của hắn, tiện thể vụng trộm mang theo một tia linh khí đánh vào Lưu Hành thể nội. "Tạ ơn. Việc này không tiện nhiều lời, vẫn là như vậy bỏ qua." Lưu Hành nói. dù sao ai có thể đem chuyện mất mặt như vậy nói ra. Đây chính là hắn trọng yếu nhất mệnh căn tử a. Đáng chết Diệp Thiên, ngươi giết ta Khôn, như vậy ta tự nhiên ta cũng muốn đối ngươi Khôn ra tay. Ta muốn giết ngươi 100 lần a 100 lần. Lưu Hành nội tâm ngửa mặt lên trời thét dài. Đúng rồi, lão Lưu ngươi bây giờ ở nơi này, không thế nào an toàn. Ân, ngươi câu này là có ý gì? Lưu Hành cảnh giác. Là Diệp Thiên, bởi vì ta thành công đánh vào Diệp gia nội bộ, cho nên liền biết được Diệp Thiên cũng tiến vào cái này chỗ bệnh viện. Cái gì? Lưu Hành huyết áp bắt đầu rõ ràng lên cao, trong mắt càng là lóe lên ngập trời hận ý. Hắn ở đâu, ta hiện tại liền muốn giết hắn. Là ta Khôn báo thủ. Đằng sau trong lòng của hắn hô một lần, nắm thật chặt nắm đấm. Bất quá lúc này dị biến mọc lan tràn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lưu Hành trên thân không thể ức chế xuất hiện băng máu trạng thái, một bộ quần áo trong nháy mắt liền đỏ lên một mảng lớn, nhất là đúng quần vị trí. Tê. Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Mau nói hắn ở đâu, ta muốn giết hắn. Ách, ngươi dạng này thật không có chuyện gì sao? Ngươi nói cho ta hắn ở đâu là được rồi. Lưu Hành gào thét, ánh mắt của hắn đã đỏ lên. Ách, Diệp Thiên liền ở tại ngươi căn phòng cách vách bên trong. Lục Vân chỉ sát vách. Chỉ nghe siêu. Một tiếng. Lưu Hành thân ảnh biến mất tại trong phòng bệnh. Lục Vân mau đuổi theo đi qua, nhìn xem sẽ xảy ra cái gì. Diệp Thiên, đi ra cho ta nhận lấy cái chết. Hôm nay ra ra ta nhất định để ngươi biết, Đông Hoa vì sao lại hồng như vậy. Lưu Hành đứng tại sát vách cổng hô to. Kết quả trong môn không phản ứng chút nào. Lưu Hành lúc này không còn nhẫn lại, trực tiếp một kích điện quang trưởng đem cửa phòng đập nát, nhìn đến bên trong hình tượng. Hắn lập tức trở tại nguyên chỗ. Chỉ vì bên trong cái gì cũng không có, dấu vết. Đây là có chuyện gì? Nhìn xem vội vàng tới chậm Lục Vân, Lưu Hành hỏi. Ta không ngờ a, cái này hôm qua còn ở nơi này nằm, thế nào hiện tại không có người? Lục Vân vẻ mặt vô tội. Lưu Hành thì là có chút hoa mắt, dù sao hắn hiện tại còn ở vào chảy máu trạng thái. Ngươi, mau giúp ta gọi bác sĩ. Nói xong Lưu Hành liền choáng ngã xuống. Lục Vân thì là vẻ mặt lạnh lùng. Biến thành dạng này lại còn không có việc gì, Lâm Thanh vận khí vận đã bị ta thu, nói cách khác, ngươi còn có khí vận tồn tại rồi. Giữ đi, cầm đi đối phó Diệp Thiên cũng rất không tệ, ta liền bụng trộm xem kịch tốt. Nói xong, Lục Vân liền ra ngoài gọi bác sĩ đi. Chương 191, hẹn hò, đồ, chương 191, hẹn hò, đồ, chờ bệnh viện người giúp Lưu Hành ổn định, Lục Vân cái này mới rời khỏi. Hắn cái kia chảy máu lượng quả thật có chút kinh khủng, Lục Vân thật đúng là sợ hắn có chút gánh không được. Nói thật, liên quan tới Diệp Thiên mất tích, hắn thật đúng là không rõ ràng, chỉ có điều cũng có thể đoán được một chút. Cái kia chính là ba cái kia bảo tiêu. Tại hắn cố ý dẫn đạo phía dưới, bọn hắn khẳng định là chịu không được nặng như vậy trừng phạt, cho nên có cực lớn xác suất đối Diệp Thiên làm một thứ gì. Về phần là thế nào không tìm Lục Vân báo thủ, vậy dĩ nhiên là bọn họ cũng đều biết Lục Vân thực lực, cùng Diệp Thiên kia là tương xứng đánh xong giá đều không mang theo thở tồn tại. Để bọn hắn tìm Lục Vân suối quẩy, chẳng khác gì là trực tiếp muốn chết. Mà Diệp Thiên liền thuận tiện nhiều hơn, thực lực mặc dù rất cao, nhưng là không chịu nổi hắn là hôn mê trạng thái a. Vậy dĩ nhiên liền có rất nhiều thao tác không gian. Rất nhanh Lục Vân liền gọi điện thoại cho tới Diệp gia bên kia, cáo chi bọn hắn Diệp Thiên mất tích chuyện. Diệp gia lão quản gia Diệp Cắt đang nghe tin tức này về sau, lần nữa thẳng tắp bất tỉnh ngã xuống, hắn lao trái tim không tiếp thụ được hiện thực này. Mà Diệp gia gia chủ trong lòng cũng là lộn bột một chút, mắt tối sầm lại, ngã ngồi ở trên ghế salon. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Ta Diệp gia không phải phái bảo tiêu đi bảo hộ Thiên Nhi sao? Vì sao còn như cũ nói xong liền hôn mê đi? Toàn bộ Diệp gia gà chó không yên, lại bắt đầu khẩn cấp động viên nhân vật. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền nhận được tin tức. Diệp Thiên bây giờ tại trong tay chúng ta, nếu là muốn cứu về mệnh của hắn, liền mang theo 50 triệu tiền mặt đến Tô Thành bến cảng, nếu như không phải, cái này Diệp thiếu gia mạng nhỏ coi như khó giữ được. Có người đã hiểu cái này mấy thanh âm của người, hóa ra là bọn hắn Diệp gia nhà mình bảo tiêu, gia nội ứng. Thậm chí bọn hắn đã khinh thường tại che giấu mình, biến âm gì gì đó, liền trực tiếp sảng khoái nói cho người Diệp gia. Gia chủ, làm sao bây giờ a? Lão gia chủ hiện tại thân thể càng ngày càng không được, ngài chính là người quyết định, có thể nhất định phải đem Thiên thiếu gia cứu trở về a. Tình lại Diệp cắt đối với Diệp Bình kêu không nói. Mà Diệp Bình quay miệng, vậy mà không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn một mực đối Diệp Thiên đứa cháu này trong lòng còn có ghen ghét, bởi vì Diệp Thiên tuổi trẻ tài cao, so con của hắn mạnh hơn nhiều không nói, còn thâm thụ trưởng bối yêu thích. Mà bây giờ, hắn nắm giữ Diệp gia tất cả quyền lợi, đúng là hắn thực phát hiện mình âm mưu lớn thời cơ tốt. Gia chủ, gia chủ, ngài cũng là cầm chủ ý a. Diệp cắt lo lắng nhìn xem Diệp Bình. Diệp Bình hít sâu một hơi, cố gắng khống chế lại nội tâm vui sướng. Hắn hắng giọng một cái, mà không thay đổi nói rằng, cắt thúc, hiện tại việc cấp bách là cứu trở về Diệp Thiên. Khoản này 50 triệu tiền chuộc, chúng ta đến chuẩn bị một chút mới được. Diệp Cắt nghe xong, mở to hai mắt nhìn. Hắn đương nhiên nghe được Diệp Bình là có ý gì. Đơn giản liền là muốn nắm một chút, chính là không bỏ ra số tiền này, sau đó chờ lấy Diệp Thiên bị giết con tin liền có thể. Đây chính là 50 triệu a. Cái này thật sự là nhiều lắm, gia tộc bọn ta mặc dù giàu có, nhưng lập tức xuất ra nhiều tiền mặt như vậy, chỉ sợ có chút khó khăn a. Diệp Bình khổ sở không ngậm miệng được. Hắn mặc dù là Diệp gia gia chủ, thật là cho tới nay, chân chính quyết sách người hay là Diệp Quan Diệu. Thật là hắn đã giả, liên quan tới chuyện gần nhất, đã làm rất nhiều bất lợi cho gia tộc chuyện sai, thật là chính mình hết lần này tới lần khác lại bất lực làm những gì. Nếu là chính mình tốt chất tử Diệp Thiên chết, chính mình đem thi thể của hắn giao cho Tần gia. Diệp Bình cười cười, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt quan mang, cắt thuốc, ngươi không cần lo lắng, chuyện này giao cho ta xử lý. Gia chủ, ta cũng là Diệp gia một bộ phận, hiện tại cũng là ta nên đối với gia tộc xuất lực thời điểm. Diệp Cát kiên định nói, trong lòng của hắn tin tưởng, Diệp Bình là không có xem như. Ngươi có ý tứ gì? Ta tại Diệp gia như thế cẩn trọng nhiều năm, trong tay cũng là có một ít tiền tiết kiệm, ta lấy ra, tốt cầm lấy đi trao đổi Thiên thiếu gia. Diệp Bình kinh ngạc. Cát thúc thật đúng là đối với chúng ta Diệp gia cẩn trọng đâu. Hắn cười lạnh nói, Diệp Cát một quản gia, tại bọn hắn Diệp gia hiệu lực nhiều năm, tự nhiên là có thể cầm ra được nhiều như vậy tiền. Bất quá mấu chốt nhất là, hắn muốn bắt tiền mặt. Đây chính là hai khái niệm, không tính cả trong ngân hàng tiền, hắn còn có thể cầm ra được tiền mặt, hơn nữa còn là tại Tô Thành. Kia hoặc nhiều hoặc ít, Diệp gia một chút lợi ích là bị hắn cho tha mặc. Đã ngươi có thể ra tay trợ giúp Thiên Nhi, vậy ta tự nhiên cũng không có điều gì dị nghị, ngươi đi chủ bị a. Diệp Cát cũng không nhiều lời, quay đầu thì rời đi. Nhìn hắn bóng lưng, Diệp Bình ánh mắt chuyển động. Mấy cái Diệp Cát, cho dù là Diệp Thiên không có ở đây nhiều năm như vậy bên trong, ngươi cũng không hề có tiếp thụ qua ta cảnh ô lưu, bây giờ lại còn muốn tự móc tiền túi đi cứu kia thằng nhãi con. Ngươi đã có đường đến chỗ chết. Rất nhanh liền tại Diệp Cát hiệp trợ hạ, Diệp gia cấp tốc gom góp tới tiền chuộc, chuẩn bị tiến về Tô Thành bến cảng tiến hành thương lượng. Hắn thậm chí muốn vượt qua Diệp Bình, trực tiếp đi bến cảng tiến hành giao dịch. Mà Diệp Bình lại làm sao có thể nhường hắn toàn nguyện? Rõ ràng tất cả kim ngạch gì đó đều đã gom góp đủ, nhưng là hắn liền là cố ý kéo dài thời gian, muốn mượn cơ hội nhường Diệp Thiên bị giết con tin. Mắt thấy Diệp Cát lo lắng như vậy, nhưng là Diệp Bình chính là bình chân như vậy, không chút nào hoảng. Mà Lục Vân, tại lo lắng như vậy thời điểm, lại là thảnh thơi cùng Trịnh Nhược Hi hẹn hò. Thiếu nữ chờ lâu như vậy, xem như chờ đến cùng Lục Vân một chỗ thời gian. Hôm nay vẽ lên mỹ trang, mừng khắp khởi cùng Lục Vân cùng một chỗ đi đến khu vui chơi. Không phải đồ đần tại cái này ánh nắng tươi sáng thời kỳ, Lục Vân cùng Trịnh Nhược Hi tâm tình của hai người đều phá lệ vui sướng. Bọn hắn tay trong tay, cao hứng bừng bừng du ngoạn lấy các loại chơi trò chơi công trình. Tại xe cáp treo bên trên thét lên, tại đu quay ngựa bên trên vui cười, tại dòng nước xiết dũng tiến bên trong thể nghiệm kích thích. Cùng một mảnh vẻ lo lắng Diệp ra so sánh một chút, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Bất quá Lục Vân trong lòng tình tưởng Diệp Thiên trên thân vẫn là có khí vận, cho nên trên cơ bản cũng sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn. Ngược cũng không phải Lục Vân không muốn cho hắn đẹp xong, mà là còn có một cái run. Nữ chính đến bây giờ đều vẫn còn chưa qua đến, cho nên mới muốn một mực giữ lại Diệp Thiên, nhìn xem tương lai thu tập được hắn toàn khí vận về sau sẽ có biến hóa như thế nào. Nghĩ gì thế Lục Vân? Trịnh Nhược Hi tiến lên ôm lấy cánh tay của hắn. Ta đang suy nghĩ, hôm nay làm như thế nào mạnh mẽ ăn hết người cái này đồ đần. Lục Vân sờ Trịnh Nhược Hi cái mũi nhỏ. Cái sau nghe vậy, đỏ mặt lên, thẹn thùng trực tiếp ôm lấy Lục Vân, đem đầu chôn ở trong ngực của hắn. Người ta mới không phải đồ đần đâu. Ta có thể thông minh. Nàng tiếng như mảnh mối, nhưng là cũng không có cự tuyệt Lục Vân đề nghị. Đúng, nhà chúng ta Nhược Hi nhất tuyệt, ha ha ha. Lục Vân đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, tại trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Chương 192, đâm vào thân ngươi, đau nhức tại tâm. Chương 192, đâm vào thân ngươi, đau nhức tại tâm. Có trời mới biết cũng là bởi vì trước đó thẹn thùng, mình rốt cuộc là bị mất bao nhiêu cơ hội. Trịnh Nhược Hi trong lòng cảm thán. Rõ ràng chính mình tới có thể nói là xấu nhất, nhưng là hiện tại thế nào? Còn không có cái kia cái gọi là chị dâu trước cùng Lục Vân thành làm một thể. Cái này khiến thiếu nữ có một loại bị người mạnh mẽ đâm lưng cảm giác. Lần này tuyệt đối không thể lại để cho ra vốn nên thứ thuộc về chính mình. Người tên bại hoại này, cặn bã nam. Trịnh Nhược Hi càng nghĩ càng tức giận, nhịn không được dùng nhỏ khẩn thiết đập một cái Lục Vân ngực. Đúng, đều là ta không đúng, chờ đến ban đêm à, ta liền đền bù cho ngươi có được hay không? Lục Vân kiên nhẫn nói. Vì cái gì nhất định phải ban đêm? Trịnh Nhược Hi nhỏ giọng thầm thì, thanh âm nhỏ khó thể nghe, nhưng là Lục Vân nghe được. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng là ngươi đừng nội. Lục Vân nhìn về phía phương xa, phương hướng chính là Tô Thành bến cảng. Nghĩ đến cũng hẳn là đi trao đổi con tin. Cái gì trao đổi con tin? Trịnh Nhược Hi nghi vấn. Không có gì, không cần phải để ý đến cái này, chúng ta tiếp tục chơi chính là. Lục Vân ôm Trịnh Nhược Hi tiến lên. Lúc này Trịnh Nhược Hi hai tay ôm Lục Vân cổ, hai chân thì là trực tiếp quận tại ngang hông của hắn, ôm chặt lấy Lục Vân, nhường hắn mang theo chính mình đi đường. Đống nhiên Lục Vân nhướng mày, nhìn về phía bên cạnh một thân ảnh. Bị nhìn người kia thì là toàn thân cứng một chút, sau đó cho Lục Vân lên tiếng chào. Này ngươi hôm nay thế nào không có đi làm, nhàn không có chuyện đúng không? Lục Vân bất đắc dĩ nhả rãnh, người tới chính là Đường Kha. Hi, liền không sao, Nhi đi ra đi bộ một chút đi. Lúc ấy vừa hay nhìn thấy ngươi cùng Nhược Hi đi ra ngoài, ta liền nghĩ cùng ra tới thăm các ngươi một chút, muốn đi đâu chơi. Không có quay rồi ý tứ, chính là thuần hiếu kỳ a. Nói xong Đường Kha liền chạy trốn. Hai người đều là dùng linh khí tiến hành truyền âm, Trịnh Nhược Hi thì là không có chút nào phát giác. Lục Vân bất đắc dĩ lắc đầu, liền theo nàng đi, không phải còn có thể làm sao xử lý, chính mình lao bà không chiếm được mình sủng ái. Sao không đi a? Không có gì, chính là thấy được một người quen. Là ai a, ta biết sao? Ngươi không cần biết. Lục Vân chui đầu vào thiếu nữ trên cổ hôn một cái. Mà ra ngoài sân chơi Đường Kha thì là quay đầu nhìn thoáng qua nơi này. Ân, ta cũng còn không có cùng Lục Vân cùng đi qua sân chơi đâu, liền sạch muốn tu luyện, nhìn tới vẫn là được nhiều cùng Lục Vân cùng một chỗ tới chỗ như thế mới đúng. Nói xong nàng liền rời đi sân chơi, trở lại trong biệt thự đi. Bất quá nàng không có cảm giác được chính là, một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, lại hiện ra một cái vẻ mặt chưa ca giống nam tử. Người này chính là Lâm Phong. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, cái này nho nhỏ Tô Thành bên trong, vẫn còn có nữ nhân xinh đẹp như vậy, lần này tổng sẽ không còn cùng cái kia ghê tởm Lục Vân có quan hệ đi. Diệp Phong vừa nghĩ tới Lục Vân, liền mặt mũi tràn đầy cừu hận. "Tiểu Phong, ngươi tại đánh giá thấp cái gì đâu? nơi xa truyền đến một thanh âm, người đến chính là Hồ Tuyết Đồng, trong tay của nàng đang cầm hai cái kem ly. Hóa ra là Lâm Phong trong đoạn thời gian này vẫn luôn là cẩn trọng tại tu luyện, rốt cục đột phá đến luyện khí 4 trọng sơ giai, mong muốn dùng cái này xem như ban thưởng, cùng đi sân chơi du ngoạn. Hồ Tuyết Đồng nghĩ cũng phải, khổ nhàn kết hợp đi, càng có trợ giúp tu luyện, đáp ứng yêu cầu của hắn. Vì thế Lâm Phong thật là kích động vài ngày. Đây chính là Hồ Tiên tỷ tỷ lần thứ nhất bằng lòng chính mình hẹn họ, lần này cần tỉ mỉ chuẩn bị một chút mới là. Thế là Lâm Phong tính toán đâu ra đấy, rốt cục chờ đến một ngày này, cùng Hồ Tuyết Đồng hai người cùng đi tới sân chơi. Về đến bây giờ, không có gì Hồ Tiên tỷ tỷ, vừa vặn giống nhìn thấy mới chín người, có thể là nhìn lầm đi. Nói ở bên ngoài không cho phép gọi ta như vậy, nghe là lạ. Hồ Tuyết Đồng đưa cho Lâm Phong một cái kem ly nói rằng: "Hắc hắc, đây không phải gọi thuận miệng đi, ta đã biết, Tuyết Đồng, lần này ngươi hài lòng a?" Lâm Phong cười nói: "Ừ, lúc này mới ra dáng." Hồ Tuyết Đồng ngạo kiều hất cằm lên, liếm lấy một ngụm kem ly. "Ô, thật tốt thử." Nàng không khỏi sờ lấy gương mặt của mình cảm thán nói. Nhìn xem Hồ Tuyết Đồng bộ dáng khả ái, Lâm Phong lần nữa lộ ra một bộ trư ca dạng. Hai tay của hắn run rẩy, muốn kéo ở Hồ Tuyết Đồng một cái tay, nhưng chính là do dự dự, chính là không dám lên trước một bước, đành phải thôi. "Phát cái gì ngốc đâu, chúng ta đi vào đi." Hồ Tuyết Đồng vươn tay tại Lâm Phong trước mặt lung lay nói rằng: "À, tốt, vậy chúng ta liền đi vào chơi, Hồ Tiên tỷ tỷ ngươi là không biết rõ, cái này khu vui chơi bên trong có hai người." Vừa nói vừa cười liền đi vào trong sân chơi. Về phần Lâm Phong vừa mới nhìn đến nữ nhân kia, trước để tâm bên trong lại nói, dù sao về sau toàn bộ Tô Thành đều đem phụ phục tại dưới chân của mình. "Thiên ta đã dẫn tới, các ngươi mau đưa Thiên thiếu gia đem thả, ta có thể cam đoan an toàn của các ngươi." Diệp Cát đứng tại cương vị nhức đầu hô. Mà ba vị lừa mang đi Diệp Thiên Bảo Tiêu nhìn người tới là Diệp Cát, cũng thở dài một hơi. Trong lòng bọn họ vẫn là rõ ràng, Diệp Cát là Diệp Thiên đáng tin bộ hạng, hắn tuyệt đối là hy vọng nhất đem Diệp Thiên cho cứu ra một người kia. Diệp Bình không rõ ràng là nguyên nhân gì, cũng không đến. Diệp quản gia, các minh đệ cái này cũng đều là hành động bất đắc dĩ, ngài đem tiền đưa tới, chúng ta một người giao tiền, một người giao hàng. Đừng cho ta làm cái này loẹ loẹt, tiền ở chỗ này, các ngươi tranh thủ thời gian cho ta đem Thiên thiếu gia mang cho ta tới. Diệp Cát lúc này rõ ràng đã gấp đến độ không được, lười nhắc nghe mấy người bọn họ nhiều lời. Nếu như lại nhiều nghe một câu, mấy cái như vậy bảo tiêu liền sẽ đem đây hết thể nhân quả cáo chi, đáng tiếc còn kém một câu như vậy. Lục Vân cướp đoạt nhiều như vậy khí vận, cũng rốt cục có đất dụ võ. "Được rồi Diệp quản gia, ngài có thể nhìn kỹ, đây là Thiên thiếu gia, không thể giả được." Chỉ thấy ba người đẩy ra một phong mặt xe nhỏ, phía trên chính là nằm hôn mê bất tỉnh Diệp Thiên. Diệp Cát nhìn thấy về sau càng gấp hơn, trực tiếp trước hết đem chứa mấy trăm vạn cái dương cho ném tới, bọn cướp nhìn thấy về sau tranh thủ thời gian tiếp được, mở ra nhẹ điểm một cái. "Đại ca, là hàng thật, có chừng 5 triệu tả hữu. Đã Diệp quản gia có thành ý như vậy, vậy chúng ta bành." Chỉ nghe một tiếng súng vang, bọn cướp đầu mục đống nhiên chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Thương chỉ đánh vào trên đùi của hắn, cũng không có lấy mạng của hắn. "Đáng chết Diệp Cát, còn phái sát thủ, ngươi dám chơi lừa gạt đúng không? Xem chúng ta cái này nhường Diệp Thiên trả giá đắt." Nói bên trong một cái người liền móc ra một cây chùy thủ, trực tiếp quấn tới Diệp Thiên trên mu bàn tay. Diệp Thiên thân thể bỗng nhiên run bóng lúc đích, nhìn Diệp Cát là cực kỳ đau lòng. "Dừng tay. Dừng tay a. Cái này không phải chúng ta an bài người, nói không chừng là Tần gia những người kia. Các ngươi không nên hiểu lầm a." Diệp Cát cũng không nói hoài tới có cái gì sát thủ, đội vàng nhường hắn dừng tay. Đâm vào Diệp Thiên trên thân, đau tại hắn Diệp Cát trong lòng a. Chương 193, tiến nhà ma chương 193, tiến nhà ma bành. Lại là một thương. A a a. Lại một gã bọn cấp chân bị mệnh trúng một thương, đứng thẳng không được, vì trên mặt đất. "Ai? Đến tột cùng là ai? Lại không đứng ra, ta muốn phải giết con tin." Một cái duy nhất không có thụ thương bọn cướp, liền như là giống như chim sợ ná, điên cuồng đối với Diệp Cát đám người hô. Nói xong còn xuất ra dao găm, trực tiếp chặt xuống Diệp Thiên một cây ngón út. "Nhanh, các ngươi nhanh đứng tại trước mặt bọn họ, đừng có lại để bọn hắn thụ thương. Lại đến một đội người, cho ta đi tìm tay bắn tỉa." Diệp Cát cuồng loạn. Lần này ba cái kia bọn cướp thật đúng là tin Diệp Cát một chút, không tiếp tục tra tấn Diệp Thiên. "Các ngươi mau đem tiền cho ta lấy đi, đem Thiên thiếu gia mang cho ta, lại trễ, khả năng các ngươi đều đi không nổi." Nhìn xem Diệp Thiên một mực chảy máu ngón tay, Diệp Cát quát tầm lên. Mà cầm đầu bọn cướp đầu mục cũng bị hù dọa, cái này tay bắn tỉa thật là buồn nôn, quả thực chính là giết người không chớp mắt ma quỷ. "Tốt, kia cứ dựa theo các ngươi nói xử lý. Các minh đệ, đem tiền cất kỹ, sau đó đem Diệp thiếu gia cho bọn họ mang tới." Bọn cướp đầu mục cẩn thận từng ly từng tí nói rằng: "Các ngươi đem Thiên thiếu gia mang cho ta tới, chờ ta xác nhận hắn không sau đó, tiền mới có thể cho các ngươi." Diệp Cát cũng không tín nhiệm bọn họ, sợ bọn họ sẽ đùa nghịch hoa chiêu gì. "Tốt, vậy chúng ta cứ dựa theo ngươi nói làm." Bọn cướp đầu mục thấy Diệp Cát kiên định như vậy, cũng chỉ đành bằng lòng. Chỉ chốc lát sau, bọn cướp nhóm đem hôn mê bất tỉnh Diệp Tiên dẫn tới Diệp Cát trước mặt. Diệp Cát nhìn xem hôn mê bất tỉnh Diệp Tiên, lửa giận trong lòng càng tăng lên. "Các ngươi dám đối xử như thế Thiên thiếu gia, ta sẽ không bỏ qua các ngươi." Diệp Cát hung tợn nói rằng. Nhìn thấy Diệp Thiên rốt cục an toàn, Diệp Cát cũng là thở dài một hơi, sau đó lập tức liền bắt đầu lật lọng. "Chúng ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc, đây đều là Tần gia an bài. Chúng ta cũng không muốn dạng này, nhưng là chúng ta cũng muốn nuôi sống gia đình a." Bọn cướp đầu mục đống nhiên trừng mắt nhìn, bất đắc dĩ nói rằng: "Đây là muốn vung nổi, về phần vì sao không nói Lục Vân, là bởi vì bọn hắn nói, Diệp gia đoán chừng cũng không tin." "Tần gia? Chuyện này quả nhiên cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan." Diệp Cát trong lòng thầm nghĩ. "Hiện tại Thiên thiếu gia đã ở chỗ này, tiền các ngươi cầm lấy đi, mau đưa người cho ta thả.
Diệp Cắt ra lệnh.
Tốt, vậy chúng ta cứ dựa theo ngươi nói làm.
Các huynh đệ, lấy tiền rời đi.
Bọn cướp đầu mục cũng không dám lại dừng lại lâu, sợ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Sau đó ngoài ý muốn liền đã xảy ra.
Tốt, Diệp còn ra, hy vọng về sau giang hồ không còn gặp nhau, vậy chúng ta liền đi.
Bọn cướp đầu mục đối với mặt khác hai người thủ hạ nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên, một đội cảnh sát đột nhiên mở ra xe cảnh sát lái tới.
Không được núp đích, cảnh sát,
đem người chất buông xuống.
Đám cảnh sát giơ thương, nhắm ngay bọn cướp cùng bảo tiêu hai cái phương hướng.
Bọn hắn là thế nào tìm tới nơi này?
Diệp Cát, ngươi cũng dám báo động?
Bọn cướp đầu mục tức giận trừng mắt Diệp Cát, giờ phút này trong lòng của hắn tràn đầy hối hận, sớm biết liền nên một đao kết liễu Diệp Thiên, miễn cho rước lấy cảnh sát.
Bất quá hắn nhặt lên Diệp Thiên bị chặt hạ thủ chỉ, vừa rồi chỉ là vừa mới chặt đứt, là còn có đón về khả năng.
Ta không có báo động.
Diệp Cát hoảng sợ lắc đầu, cái này nhất định là hiểu lầm.
Đã quá muộn.
Bọn cướp đầu mục ra sức đem Diệp Thiên ngón tay ném về trong biển rộng cho cá ăn.
Hừ, hiểu lầm.
Đã các ngươi dám báo động, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí nữa.
Các huynh đệ, cùng ta cùng một chỗ giết ra ngoài.
Bọn cướp đầu mục ra lệnh một tiếng, ba cái bọn cướp bắt đầu cùng cảnh sát kịch liệt triển khai bắn nhau,
đồng thời tìm cơ hội mang theo tiền lên thuyền chạy trốn.
Diệp Cát cũng là khẩn trương để cho người ta vây quanh Diệp Thiên bảo hộ, sợ Diệp Thiên lại xảy ra điều gì nguy hiểm.
Đi, hướng cảnh sát bên kia đi, trước hết để cho bác sĩ ngừng Thiên thiếu gia lưu máu lại nói.
Diệp Cát phân phó đám người.
Tại kinh nghiệm một trận nho nhỏ bắn nhau về sau, ba tên bọn cướp đều toàn bộ mất mạng.
Bất quá bọn hắn trước khi chết cũng là đem tất cả tiền đều cho ném tới trong biển.
Một chút vây xem công việc tốt quần chúng xem như ngồi không yên, cả đám đều đội vã nhảy xuống, liền muốn nhiều vất ít tiền trở về.
Tới cục cảnh sát, Diệp Cát thế mới biết, hóa ra là Diệp Bình để cho người ta báo cảnh, lấy tên đẹp bảo hộ Diệp Thiên, sợ bọn họ người bên kia quá nguy hiểm.
Diệp Cát cũng không quan tâm nhiều như vậy, trước cho Diệp Thiên chữa thương mới là chính sự, thù này hắn trước nhớ kỹ,
đợi đến về sau chính mình Thiên Nhi quân lâm Diệp gia, chính là ngươi Diệp Bình tự kỷ.
Lục Vân đánh thẳng ôm Trịnh Lực Hy, tiến về nhà ma thám hiểm đi.
Mặc dù hai người không cần gì kích thích liền đã có thể mười phần thân mật, bất quá vẫn là muốn đem nên chơi đều chơi một lần mới được.
Ngươi cũng tại trên người của ta treo bao lâu rồi, có thể hay không xuống tới đi một chút?
Lục Vân ngữ khí dịu dàng, hơi có vẻ bất đắc dĩ.
Không nha không nha, trong ngực của ngươi thật thoải mái, người ta mới không đi xuống lặng.
Trịnh Lực Hy lúc này đã tại Lục Vân trên thân treo bất động, bất quá có Lục Vân ở phía dưới nâng nàng, cũng là không uổng phí khí lực gì.
Chẳng lẽ tiếng cái này nhà ma bên trong, ngươi còn muốn treo ở trên người của ta sao?
Lục Vân nhả ránh.
Không phải đâu, người ở bên trong trang có thể đáng sợ, chỉ có ôm ngươi mới an toàn.
Vậy ngươi không phải không có chút nào thể nghiệm?
Sai, chỉ có cái này mới là tốt nhất thể nghiệm.
Trịnh Lực Hy cười hì hì nói.
Tốt ta, thật sự là bắt ngươi không có cách nào.
Tháo kính mắt, không phải,
hì hì, ta liền biết Lục Vân ngươi tốt nhất rồi.
Nói xong Trịnh Lực Hy liền cho Lục Vân một cái hôn hôn.
Ban thưởng đưa cho ngươi.
Ta tạ ơn ngài.
Sau đó hai người liền cùng nhau tiến vào nhà ma bên trong thám hiểm.
Cùng lúc đó, nhà ma bên trong.
Tiểu Phong, ta nói ngươi đây cũng quá nhàm chán a.
Nơi này quỷ đều là nhân loại giả trang.
Ta cũng đã gặp qua đường đường chính chính quỷ tu, nào có nơi này giả trang quỷ xấu như vậy.
Hồ Tuyết Đồng nhà danh không thôi.
Khu khu, ta đây không phải cũng không có tới qua loại địa phương này đi, Hồ Tiên tỷ tỷ ngươi cũng đừng nhà danh ta.
Lâm Phong lúng túng không được.
Tại kế hoạch của hắn bên trong, vốn phải là hai người cùng một chỗ tiến vào nhà ma bên trong, sau đó Hồ Tuyết Đồng bị dọa đến khắp nơi chạy trốn, cuối cùng bất đắc dĩ chạy trốn tới trong ngực của mình, sao có thể thầm nghĩ, Hồ Tiên tỷ tỷ vậy mà thật gặp quá quỷ.
Vẫn là loại kia rất lợi hại quỷ tu.
Ừ, bản tiểu thư cũng đã gặp qua đường đường chính chính quỷ tu, nguyên một đám đều cùng nhân loại bình thường là không sai biệt lắm tốt ta.
Hồ Tuyết Đồng khinh thường nói.
Ai nha, Hồ Tiên tỷ tỷ, chúng ta lại đi một chút, nói không chừng thật là có đáng sợ đây này.
Lâm Phong ý đồ nói sang chuyện khác, tránh cho xấu hổ.
Tốt ta liền miễn cưỡng bằng lòng ngươi.
Sau đó hai người liền tiếp tục tiến lên, trên đường đi gặp các loại kinh khủng cảnh tượng.
Nhưng là Hồ Tuyết Đồng liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút, có cũng bẹn bẹn như mày, nhà danh cái này xấu cái kia khó coi.
Đồng nhiên, một cái mặt mũi tràn đầy máu tươi, tóc dài rối tung nữ nhân ra hiện tại bọn hắn trước mặt.
Chương 194, Lâm Phong gặp quỷ. Chương 194, Lâm Phong gặp quỷ. A,
quỷ nha.
Đột nhiên xuất hiện nữ nhân dọa đến Lâm Phong hét lên một tiếng, đột nhiên về sau nhảy một cái, chạy.
Hồ Tuyết Đồng, nàng nâng đỡ chắn đầu, chậm rãi đổi tới.
Hồ Tuyết Đồng thế nào đều không nghĩ tới, Lâm Phong đều đã là người tu hành, lại còn có thể bị người trang phục quỷ bị dọa cho phát sợ.
Mặc dù cái này đáng sợ người xuất hiện xác thực rất đột nhiên, đồng thời trang dung cũng tương đối kinh khủng.
Cái này không thể được, nếu là ngày sau hắn tới tu tiên giới, nhìn thấy một chút càng khủng bố hơn cùng vị dị đồ vật, chẳng phải là thật muốn bị dọa đến đạo tâm sạch mất.
Nhưng là chờ Hồ Tuyết Đồng theo Lâm Phong chạy trốn phương hướng đuổi theo thời điểm, đã không gặp được người.
Mà Lâm Phong bên này, đang chạy trong chốc lát về sau, cũng bình tĩnh lại.
Đúng a, ta đều đã luyện khí tứ trọng, ta thì sợ gì quỷ a.
Cái này thật là mất mặt a, tại Hồ Tiên tỷ tỷ trước mặt lại bị sợ vỡ mật.
Lâm Phong lập tức lựa chọn đường cũ trở về, đáng tiếc hắn lúc ấy chạy bối rối, đã không nhớ ra được đường.
Đáng chết, ta thế nào như thế, hắn không ngừng phàn nàn.
Ngay tại hắn đoán trách thời điểm, chợt nghe chung quanh có vui cười âm thanh truyền đến. Có nam có nữ, thanh âm hắn cũng rất là quen thuộc.
Ân,
thanh âm này là?
Lâm Phong trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi tới là ai, bất quá hắn lựa chọn trực tiếp đi qua, nhìn một chút là ai lại nói.
Trô Rẽ gặp phải.
Nhược Hy nữ thần, ngươi cũng ở nơi đây.
Lâm Phong nhìn thấy Trịnh Nhược Hi một cái mắt, lập tức liền kích động, thậm chí trước tiên đều không có phát hiện, nữ thần của hắn lúc này đang treo ở nam nhân khác trên thân. Chủ yếu cũng là Lục Vân đưa lưng về phía hắn, mà Trịnh Nhược Hi đầu thì là nhìn về phía Lục Vân phía sau. Người là ai a? Trịnh Nhược Hi rõ ràng không biết Lâm Phong. Lâm Phong sửng sốt một chút, trong lòng có chút ít chịu đả kích, nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, cười nói, Nhược Hi nữ thần, ta là Lâm Phong a, chúng ta trước đó ở trường học trong hoạt động đã gặp mặt, ngươi khả năng không nhớ rõ. Lâm Phong cười đến rất xấu hổ. Trịnh Nhược Hi về suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói, thật không tiện, ta khả năng không quá nhớ kỹ, đối ngươi một chút ấn tượng cũng không có. Lâm Phong ngu ngơ ngay tại chỗ. Bất quá Trịnh Nhược Hi nói cũng đúng, trước đó trường học hoạt động, nữ thần thật là như là chúng tinh cùng nguyện tồn tại, mà hắn chẳng qua là nơi hẻo lánh bên trong một bãi bùn não, kia không chút nào thu hút. Nữ thần, ngươi thế nào cũng tại. Lâm Phong đống nhiên trừng lớn hai mắt, hắn hiện tại mới phát hiện, Trịnh Nhược Hi lúc này đang treo ở một người đàn ông trên thân. Khéo lộ a, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, lại gặp mặt. Lục Vân chậm rãi buông xuống Trịnh Nhược Hi, quay đầu đối với Lâm Phong chào hỏi. Tại sao là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Phong giật nảy mình, liền cùng gặp thật quỷ như thế. Vì cái gì không thể là ta? Lục Vân miệng hơi cười, không nghĩ tới còn có thể nơi này nhìn thấy, rất lâu đều không có gặp tiểu khí vận chi tử. Ngươi, không đúng không đúng, ngươi không phải cùng Hạ lão sư là, vì cái gì Nhược Hi nữ thần ở trên thân thể ngươi? Lâm Phong quái khiếu, đây không phải rất rõ ràng đi. Lục Vân trực tiếp đưa tay ôm Trịnh Nhược Hi, các nàng đều là người của ta a. Không, đây không có khả năng. Nhược Hi nữ thần, ngươi có thể tuyệt đối không nên bị hắn lừa gạt ta. Hắn là cặn bã nam, đã cùng Hạ lão sư ở cùng một chỗ. Lâm Phong đạt được hắn nhất không muốn lấy được đáp án, trong lòng có chút không tiếp thu được, liền bắt đầu vạch trần Lục Vân tội ác. "Tốt, ngươi im miệng a. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi." Lục Vân còn chưa mở miệng nói chuyện, Trịnh Nhược Hi trực tiếp liền đối với Lâm Phong nói rằng: "Cặn bã nam gì gì đó, các nàng tỉ muội mấy cái nói một chút liền phải, chỗ nào đến phiên bên ngoài người mà nói." Đồng thời Lục Vân đối đợi các nàng, mỗi một cái đều là chăm chú vừa tỉ mỉ, đồng thời phụ trách tới cùng, làm sao lại cặn bã? "Nhược Hi nữ thần, ngươi là không biết rõ ra hỏa này chân diện mục, tuyệt đối đừng bị hắn cho lừa bị a." Lâm Phong không hề lay động, vẻ mặt đau lòng như góc. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Vì cái gì người kia không phải mình? Lâm Phong, xin ngươi chú ý ngôn từ. Ta cùng Lục Vân là thật tâm yêu nhau, hắn không phải cái gì cặn bã nam. Còn có, ta cùng Lục Vân ở giữa chuyện, chúng ta sẽ tự mình xử lý, không cần ngươi đến nhúng tay. Trịnh Nhược Hi ngữ khí biến hơi không kiên nhẫn. Thật là Lâm Phong còn muốn nói gì, lại bị Lục Vân cắt ngang. Lâm Phong đúng không? Nhớ ăn không nhớ đánh đúng không? Hôm nay ta có chuyện rất trọng yếu muốn làm, ngươi cho ta theo cái này quỳ xuống, tiếng kêu ra, liền có thể đi. Nét mặt của hắn cũng trở nên lạnh lùng. Ngươi. Lâm Phong nhìn trước mắt đứng đấy Lục Vân, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi, dù sao lần trước hắn nhưng là ngón tay đều ném đi. Đồng thời Lâm Phong trong lòng cũng tràn đầy chua xót. Nữ thần của hắn, vậy mà vì một cái cặn bã nam, đối với hắn đầy cõi lòng ác ý. Không, đây hết thảy không nên là như vậy, các ngươi cũng đều là ta mới đúng. Đều là ngươi cái này ghê tởm Lục Vân, không có ngươi, ta đã sớm cùng các nữ thần ở cùng một chỗ. Lập tức Lâm Phong liền bắt đầu bạo khí, ý đồ cùng Lục Vân một trận chiến. Ta hiện tại đã là luyện khí tứ trọng tu vi, hắn khẳng định còn dậm chân tại chỗ, nhìn ta một chiêu chế địch. Cảm thụ được thể nội linh khí, Lâm Phong lại tới tự tin. Đáng tiếc, Lục Vân chỉ thiếu chút nữa liền trúc cơ. Giữa hai người chênh lệch, liền như là đom đóm cùng Hạ Nguyệt, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Lục Vân lạnh hừ một tiếng, hắn có thể theo Lâm Phong khí tức bên trong cảm giác được, hắn đã đạt đến luyện khí tứ trọng tu vi, cái vận khí này chi tử tốc độ tu luyện, vẫn là tương đối nguy hiểm a. Bất quá thực lực của hắn lúc này viễn siêu Lâm Phong, hắn căn bản cũng không phải là chính mình kẻ địch nổi. Nhược Hi, ngươi đứng ta đằng sau. Tới đi, ta cũng lười cùng ngươi giày vò khốn khổ, nhường ta nhìn ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào a. Lục Vân trầm giọng nói rằng, đột nhiên khí thế trên người bộc phát, một quyền hướng Lâm Phong đánh tới. Lâm Phong cũng không dám kinh thường, cũng đội vàng sử xuất toàn lực của mình một kích. Phanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Lâm Phong trực tiếp bị Lục Vân một quyền đánh bay, chật vật té lăn trên đất. Phúc! Lâm Phong trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn. Nếu như ngươi cũng chỉ có như thế chút trình độ lời nói, vậy coi như muốn lưu lại một chút gì. Lục Vân âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải bọn hắn đều ở nơi công cộng, đồng thời Trịnh Nhược Hi cũng ở tại chỗ, vừa rồi một quyền kia liền đã đánh chết hắn. Ngươi! Lâm Phong kinh hãi mà nhìn trước mắt Lục Vân, hắn vạn vạn không nghĩ tới, thực lực của mình so sánh với hắn, lại có to lớn như vậy chênh lệch. Ngươi cho là mình có thể đánh với ta một trận? Thật sự là buồn cười, ngươi liền để cho ta chăm chú đối đãi tư cách đều không có. Lâm Phong tức giận trừng mắt Lục Vân, hắn cảm giác mình đã bị vũ nhục cực lớn, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, không, ta tuyệt sẽ không chịu thua, ta nhất định phải đánh bại ngươi. A, là có bài tẩy gì sao? Móc ra nhìn kỹ một chút. Dù sao ta cũng rất tốt kỳ, tay của ngươi lại còn có thể khỏi hẳn. Lâm Phong gian nan đứng dậy, lui về sau một bước, lần nữa bộc phát ra tự thân sở hữu khí tức. Chương 195, mới gặp chương 195, mới gặp Lâm Phong lần này chỗ bạo phát đi ra khí tức, vậy mà so ngay từ đầu còn cao hơn. Có thể là biết, không cần tiếp tục cát chủ bài, người khác liền phải chết. Mà lúc này đang tìm Lâm Phong Hồ Tuyết Đồng, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lâm Phong vị trí. Nàng vì tránh né truy sát, trên cơ bản là chưa từng sẽ chủ động vận dụng chính mình bất kỳ thực lực, không phải bị người phát hiện, đoán chừng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Cho nên tại loại người này nhiều địa phương, càng là không sẽ chủ động sử dụng thực lực bản thân. Nàng cũng tốt tốt đã thông báo Lâm Phong, nhường hắn có thể thu liễm liền thu liễm, hiện tại bọn hắn đều còn không phải những người đuổi giết kia đối thủ. Thật là không nghĩ tới bây giờ cái kia gây chuyện tinh vậy mà lại sử dụng linh khí. Chẳng lẽ lại liền chỉ là bởi vì tìm không thấy chính mình? Hồ Tuyết Đồng lắc đầu, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, gót sen đạp nhẹ, liền chạy tới. Dù sao, nàng cùng cái kia gây chuyện tinh ở giữa sinh mệnh là lẫn nhau kết nối, nếu là hắn chết, chính mình cũng không sống được. Ngươi liền chỉ biết bạo khí sao? Ngân Thương sắc đầu, trông thì ngon mà không dùng được a. Nếu như ngươi liền loại trình độ này lời nói, vẫn là làm phàm nhân tốt. Lục Vân chảo phúng. Hắn vừa dứt lời, Lâm Phong liền ngã xuống đất, há mồm thở dốc. Trong lòng đồng thời cũng lo lắng bạc phần, thế nào Hồ Tiên tỷ tỷ vẫn còn chưa qua đến a? Đồng thời hắn cũng mười phần một bức, cái này Lục Vân không phải là luyện khí tam trọng thực lực sao? Lúc trước còn cùng hắn đánh là có đến có về, thế nào mình bây giờ liền hắn một quyền đều không tiếp nổi? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dừng tay. Một đạo điều tra âm thanh truyền đến. Ngay tại Lục Vân đến gần Lâm Phong bên cạnh thời điểm, Hồ Tuyết Đồng rốt cục chạy tới. Trong thời gian này thời gian kỳ thật cũng rất ngắn, mấy hơi mà thôi. Lục Vân nghiêng đầu nhìn lại, cũng ngây ngốc một chút. Chỉ vì thiếu nữ trước mắt, nhan trị đúng là rất cao. Một trương hoàn mỹ mặt trái xoan, làn da trắng non như tuyết, một đôi như thu thủy giống như trong suốt ánh mắt, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, tản ra vô tận mị hoặc. Bờ môi cũng là hồng nhuận đầy đặn, nhìn rất là mê người. Dáng người tất nhiên là không cần nói thêm nữa, đường cong ưu mỹ động nhân, phản phất là một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, chờ đợi có người đến đây thu thập. Đáng tiếc là, nàng lúc này hoàn toàn là nhân loại hình thái, cũng không phải là loại kia mang theo lỗ thai hồ đương. Bất quá Lục Vân rất nhanh liền không còn nhìn nhiều. Hắn sớm đã không còn là loại kia gặp nữ nhân liền không rời nổi bước chân như người. Không nhìn nơi đó khiêu chiến, một giây, khụ khụ, hôm nay mục đích chủ yếu là bồi tốt Trịnh Ngư Hi, cái này di động ký vận, trước tiêu ký một chút lại nói. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn đối Tiểu Phong ra tay? Hồ Tuyết Đồng cũng không có trước tiên liền cùng Lục Vân chiến đấu, mà là trước hỏi rõ sở. Dù sao Lam Tinh áp chế vẫn là quá độc ác, tu vi của nàng đều bị áp chế tại luyện khí đỉnh phong, phá không được chút cơ, dẫn đến rất nhiều pháp thuật cũng không cách nào sử dụng. Hai người này còn giống như có chút quan hệ thế nào? Ta Tào Mây liền ưa thích cái này, đây là Lục Vân trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Người đây liền muốn hỏi hỏi hắn, ta cùng ta đối tượng thật tốt Du Ngọc Nhi, hắn bỗng nhiên nhảy ra chỉ trích ta một trận, thậm chí còn muốn phải cho ta một chút giáo huấn. Đây là cái đạo lý gì? Hồ Tuyết Đồng nhìn thoáng qua Trịnh Ngực Hi, nàng cũng đi theo ngây ngốc một chút. Đây là xinh đẹp bực nào, hoàn mỹ thiếu nữ a. Nhan trị dáng người bên trên không chỉ có là không có chút nào bắt bẻ, thậm chí còn có tuyệt hảo tu luyện thể chất. Đây quả thực là lão thiên gia thân nữ nhi. Bất quá nàng vẫn là cấp tốc khôi phục chấn định. Nàng biết bây giờ không phải là chấn kinh những vấn đề này thời điểm, trước mắt Lục Vân mới thật sự là địch nhân. Hồ Tiên tỷ tỷ, đi mau, người này rất không thích hợp. Ngồi dưới đất Lâm Phong mở miệng nói, hắn đã bị Lục Vân cho đánh nát đạo tâm, hiện tại chỗ dựa tới cũng chỉ muốn đi đường. A, Hồ Tiên. Lục Vân hai mắt tỏa ánh sáng, mừng thầm, không có hưởng qua nha. Ta có thể chưa nói qua để các ngươi đi, hôm nay không lưu lại chút gì. Ta nhìn hai người các ngươi vẫn là cùng một chỗ, Lục Vân không có về sau nói, luôn cảm giác chính hắn giống như là bãi ác. Đã như vậy, vậy thì đến đánh đi. Hồ Tuyết Đồng nhẹ nhàng thở ra một hơi, thân thể khẽ run lên, một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt khuyết tán ra đến. Nàng vốn không muốn sử dụng thực lực bản thân, đáng tiếc cái này dáng dấp vẫn được người ngăn đón không cho đi. Ánh mắt của nàng biến lăng lệ, hai tay nhẹ nhàng vỗ, trong nháy mắt từng đạo màu trắng quang mang theo hai tay của nàng bên trong bắn ra. Những này màu trắng quang mang ở giữa không trung cấp tốc ngưng tụ thành từng đạo màu trắng xiển xích, hướng về Lục Vân quét sạch mà đi. Đây chính là pháp thuật sao? Ngươi còn thật không sợ bị người phát hiện? Lục Vân thấy cảnh này, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nơi này chính là nhà ma bên trong, mặc dù không người gì, nhưng là camera vẫn phải có, nếu như bị phát hiện, vậy coi như làm lớn chuyện. Bất quá hắn hiện tại cũng không biện pháp gì, dù sao người Hồ Tiên công kích đã một tới, lại không hoàn thủ, liền bị trói lại. Hắn hai tay vung lên, một đạo màu lam linh khí trong nháy mắt theo trong hai tay của hắn bay ra, đón nhận những cái kia màu trắng xiềng xích. Không có cách nào, hắn thật là không biết pháp thuật, chỉ sẽ như vậy thô sơ giản lược sử dụng linh khí. Ầm ầm, một hồi kịch liệt tiếng nổ vang lên, những cái kia màu trắng xiềng xích cùng Lục Vân linh khí đụng vào nhau, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán trong không khí. Không chuyện phát sinh. Tiểu muội muội, ngươi cũng chỉ có này một ít bản sự sao? Lục Vân cười lạnh nói, ngươi đừng phách lối, đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Hồ Tuyết Đồng mỉm cười, hai tay lần nữa vỗ, từng đạo màu trắng quang mang lần nữa ngưng tụ thành từng đầu màu trắng hồ ly hư ảnh. Theo Hồ Tuyết Đồng nhỏ vung tay lên, mấy cái hồ ly hư ảnh liền hướng phía Lục Vân cắn xé mà đến, trong đó còn có một cái chạy về phía Trịnh Ngực Hi. Mẹ nó, hèn hạ. Lục Vân nhả ránh một câu, vội vàng ôm lấy Trịnh Ngực Hi, một cước liền đá tản một cái hồ ly hư ảnh. Còn lại hồ ly hư ảnh cũng không ý kỵ tí nào, thẳng đến Lục Vân mà đến. Bất quá những này hồ ly hư ảnh đẳng cấp hiển nhiên quá thấp, căn bản cũng không phải là Lục Vân đối thủ, hai ba lần liền toàn bộ đều giải quyết hết. Chờ hắn lại quay đầu, Hồ Tuyết Đồng cùng Lâm Phong hai người đã biến mất không thấy. Hừ, hóa ra là Dương Đông kích Tây, ta còn muốn mở mang kiến thức thêm một chút pháp thuật đâu. Lục Vân khó chịu lắc lắc tay. Bất quá cái này nhỏ hồ tiên pháp thuật còn thật có ý tứ, đợi chút nữa ta có thể tự mình nghiên cứu một chút. Mặc dù tỷ lệ lớn sẽ không có kết quả gì. Sau đó, hắn nhìn về phía trong ngực Trịnh Ngực Hi. Ngươi không sao chứ? Không có, không có việc gì. Trịnh Ngực Hi trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Lục Vân lại có thực lực cường đại như vậy. Vậy là tốt rồi, bất quá nơi này là không thể chờ lâu, ta còn phải gọi điện thoại Đường Khả Khả đến xử lý một chút. Lục Vân cười sờ lên Trịnh Ngực Hi đầu, đi thôi, chúng ta trở về đi. Ân. Trên đường trở về, Trịnh Nhược Hi mấy lần đều là muốn nói lại thôi, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lục Vân, tựa hồ là phát hiện gì rồi đại lục mới.
Chương 196, Hồ Tuyết Đồng bắt đầu hiếu kỳ. Chương 196, Hồ Tuyết Đồng bắt đầu hiếu kỳ. Ta nói, trên mặt ta có hoa như sao? Ngươi như thế nhìn chằm chằm vào ta nhìn. Lục Vân cười nói, làm sao ngươi biết không có? Ta biết ngươi muốn hỏi gì, bất quá ta hiện tại không nói cho ngươi, ngươi rất nhanh liền có thể biết. Lục Vân sờ sờ Trịnh Nhược Hi cái kia khả ái cái mũi nhỏ. Ừ, không nói thì không nói, không để ý tới ngươi. Trịnh Nhược Hi nghe xong, trực tiếp quay lại đầu. Lục Vân cười cười, cũng không theo ý của nàng, tới ban đêm, nàng tự nhiên sẽ biết, kiệt kiệt kiệt. Khu khu, ha 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 ha. Lâm Phong trong nhà. Tiểu Phong, nói một chút đi, lần này lại là chuyện gì xảy ra? Nhìn lên trước mặt trọng thương Lâm Phong, Hồ Tuyết Đồng thanh âm lạnh lùng. Tại nàng trị liệu xong, Lâm Phong đã không có cái gì đáng ngại, hơi hơi nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể tốt. Hắn liền là trước kia một mực người đối nghịch với ta. Lâm Phong tránh nặng tim nhẹ, không chút nào xét hắn thế nào trêu chọc Lục Vân. Ngươi nói là nam nhân kia? Hồ Tuyết Đồng trong đầu đống nhiên hiện ra một gương mặt tuấn tú. Không sai, chính là hắn. Mỗi một lần đều hỏng chuyện tốt của ta, đồng thời cũng đều đem ta bị đả thương. Nói đến đây Lâm Phong trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Cái kia Lục Vân thật sự là quá kinh khủng, đoạn trước thời gian cùng chính mình đánh nhau, vẫn là thoáng có chút đánh không lại bộ dáng của mình, tới bây giờ lại trực tiếp đập phát chết luôn. Thậm chí còn có thể cùng Hồ Tiên tỷ tỷ đánh có đến có về. Đây quả thực so chuyện ma còn muốn quỷ hơn cố sự. Chẳng lẽ lại chính mình thật sự là đủ quỷ? Hắn, lấy thực lực của hắn, lúc trước đánh nhau với ngươi thời điểm, ngươi liền đã chết, chạy đều chạy không thoát cái chủng loại kia. Hồ Tuyết Đồng nhường hắn thanh tỉnh. Cái này Lục Vân tu vi đã là luyện khí cửu trọng, bằng vào ta khả năng hiện giờ, trừ phi dùng một chút cấm kỵ chi thuật, không phải căn bản là không làm gì được hắn, ngươi làm sao có thể đánh có đến có về? Là thật ta Hồ Tiên tỷ tỷ, trước đó hắn còn bị ta đè lên đánh, còn là thông qua âm mưu quỷ kế, mới đem ngón tay của ta Lâm Phong vội vàng giải thích, cái này cũng đúng là hắn biết. Chẳng lẽ lại cái gì? Hắn vì sao lại lợi hại như vậy a? Có lẽ là hắn dùng bí thuật gì, cấm thuật, hoặc là có kỳ ngộ gì? Hồ Tuyết Đồng suy đoán. Trong đó nàng đoán Lục Vân có khả năng nhất là có kỳ ngộ gì, dù sao hắn lúc ấy đứng ở nơi đó, khí huyết tràn đầy, trung khí mười phần, căn bản cũng không giống như là mở cái gì cấm kỵ chi thuật dáng vẻ. Đến tột cùng là kỳ ngộ gì? Một bên Lâm Phong nghe xong, ngây ngốc một chút, tùy theo mà đến chính là vô tận ghen ghét. Đáng chết a. Tại sao là ngươi thu hoạch được kỳ ngộ nhất phi trùng thiên? Theo một cái không bằng ta phế vật, trực tiếp sánh vai hiện tại Hồ Tiên tỷ tỷ. Ta hận, ta thật hận a. Lâm Phong trong mắt tràn đầy lửa giận, hắn nắm thật chặt nắm đấm, móng tay thật sâu rơi vào trong thịt, máu tươi theo khe hở chảy xuôi xuống tới. Hồ Tuyết Đồng thấy thế, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Lâm Phong, nhìn xem ngươi bây giờ là cái dạng gì? Bảo trì tâm tính bình thản, không phải như thế nào tu hành. Nàng lạnh lùng nói. Lâm Phong đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt âm ngoan trừng mắt Hồ Tuyết Đồng, phản phất muốn phun ra hỏa diễm đồng dạng. Ta thế nào? Ta chính là không cam tâm. Rõ ràng trước đó ta còn dẫn trước với hắn, bây giờ cũng đã bị hắn cho bỏ xa, chỉ có thể ngưỡng vọng tới bóng lưng của hắn. Trong mắt của hắn tràn đầy thống khổ. Hồ Tuyết Đồng thở dài, lắc đầu, nói rằng, Lâm Phong, ngươi sai. Hắn mặc dù thu được kỳ ngộ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền nhất định có thể thành công. Phải biết, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, nếu như hắn không nắm chắc được cơ hội này, như vậy hắn cũng chỉ có thể tầm thường cả đời. Mà ngươi, đường phải đi còn rất dài, nếu như đắm chìm trong ghen tị và trong cừu hận, ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào đuổi kịp bước chân của ta. Lâm Phong nghe xong Hồ Tuyết Đồng lời nói, ngây ngẩn cả người. Đúng a Hồ Tiên tỷ tỷ, đây chỉ là nhất thời cũng không phải là vĩnh cửu. Chúng ta có thể đi cướp đoạt trên người hắn chỗ tồn tại kỳ ngộ a. Nếu là có cái gì tốt bảo bối đi. Hồ Tuyết Đồng cắt ngang hắn. Người trước chữa thương a, trong lòng ta tự có định số. Nói xong liền rời đi Lâm Phong gian phòng. Biết. Mà đi đến đại sảnh Hồ Tuyết Đồng cũng tự lẩm bẩm, kỳ ngộ a. Ta cũng có chút hiếu kỳ đâu. Lục Vân cùng Trịnh Nhược Hi hai người rất nhanh liền về tới biệt thự của nàng bên trong. Tiểu Nha đầu dường như cũng không cùng Lục Vân hờn dỗi, rất nhanh lại dính tới, ôm lấy Lục Vân cánh tay không buông tay. A, hôm nay gặp phải tỷ tỷ kia thật xinh đẹp ở, ngươi có cái gì muốn nói a Lục Vân? Lâm Thanh Vận lúc này đang ngồi ở trên ghế salon xem TV, nghe được Trịnh Nhược Hi nói tới xinh đẹp tỷ tỷ tranh thủ thời gian bệnh hay nghe. Hạ Viện Viện ở xa kiện thân thất, nghe được Trịnh Nhược Hi nói lời về sau, vậy mà cũng đình chỉ kiện thân, đi tới cũng nhìn chằm chằm Lục Vân nhìn. Ngay tại tay lau chùi tấm liêu tinh dao, thân thể cũng có chút dừng. Cái gì a? Ngươi tại nói gì thế? Từ đâu tới tỷ tỷ? Ngươi cũng đừng giả ngu, liền hôm nay cùng ngươi chiến đấu cái kia nhà, chẳng lẽ dung mạo của nàng không xinh đẹp không? Trịnh Nhược Hi ánh mắt nguy hiểm lên. Lục Vân nhìn xem Trịnh Nhược Hi kia có chút ghen dáng vẻ, cảm thấy có chút buồn cười. Thiên địa lương tâm, hắn nhưng là lớn thu liễm trạng thái tốt ta, chính là vì nhường tại thuộc về Trịnh Nhược Hi thời gian bên trong, không có những nữ nhân khác. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Trịnh Nhược Hi đầu, ôn nhu nói, đồ ngốc, ngươi quên người ta thế nào ra tay với ngươi? Chúng ta cùng với nàng có thể là địch nhân, nghĩ gì thế? Ta đương nhiên biết. Thật là ta hỏi ngươi chính là có hay không đối cái kia xinh đẹp tỷ tỷ động tâm a? Không có, đương nhiên không có. Thật không có. Đương nhiên là thật, ta thể. Lục Vân giơ tay lên, nghiêm túc nói rằng, về phần về sau sẽ động lòng hay không nghĩ, kia cũng không rõ ràng. Lục Vân trong lòng nói bổ sung. Trịnh Nhược Hi nhìn chằm chằm Lục Vân nhìn một hồi, đột nhiên khanh khách nở nụ cười, ôm lấy Lục Vân cánh tay, nói rằng, tốt à, ta tin tưởng ngươi. Lục Vân cười sờ lên đầu của nàng, sau đó chuyển hướng Lâm Thanh Vận cùng Hạ Viện Viện, nói rằng, được rồi, ngươi nhìn ngươi, một câu liền để các nàng hai đều dán tới nghe xong. Lâm Thanh Vận nghe vậy hơi đỏ mặt, sờ lên bụng dưới, về tới trong phòng của mình. Hạ Viện Viện tùy tiện hừ một tiếng, tiếp tục rèn luyện đi. Liêu Tĩnh Giao thì là mỉm cười, tiếp tục lau chùi tấm. Hừ, cả ngày hôm nay ngươi cũng là ta. Trịnh Nhược Hy ngạo kiều hất cằm lên, một bộ người thắng dáng vẻ. Lục Vân cười méo méo gương mặt của nàng, nói rằng, được rồi, đừng làm rộn, nhanh đi tắm rửa à, tắm rửa xong đi ra, ta đưa ngươi một kinh hỉ. Ngạc nhiên mừng rỡ. Cái gì ngạc nhiên mừng rỡ? Trịnh Nhược Hy tò mò hỏi. Hiện tại còn không thể nói cho ngươi, đợi lát nữa ngươi cũng biết rồi. Lục Vân ra vẻ thần bí nói. Trịnh Nhược Hy thấy thế, cũng không lại truy vấn, chạy trở về phòng tắm rửa đi. Chương 197, xét đánh địa điểm, thiên hạ đại biến. Chương 197, xét đánh địa điểm, thiên hạ đại biến. Đợi đến Trịnh Nhược Hy tiến vào phòng tắm, Lục Vân nhìn về phía Liêu Tinh Giao, nói rằng, hôm nay ta mua không ít đồ ăn, Liêu A Di hôm nay làm phong phú một chút, ăn mừng một trận chuyện sắp xảy ra. Biết. Liêu Tinh Giao vẻ mặt lạnh lùng, nàng đã đoán được sẽ xảy ra cái gì, thật là nàng lại không biện pháp gì ngăn cản. Thế nào, Liêu Di là nơi nào không vui? Không có, ta rất vui vẻ. Nha. Nàng lời còn chưa nói hết, thân thể cũng đã bị Lục Vân ôm lấy. Đừng cho là ta không biết là ngươi cáo trạng, liền đợi đến bị ta mạnh mẽ trừng phạt ta, Liêu Di. Nói xong Lục Vân hung hăng toát Liêu Tĩnh Giao một ngụm, lúc này mới coi như thôi. Ngươi, ngươi thế nào? Ngươi sẽ không coi là, ngươi thông báo trong đám người không có cái gì nội ứng á Tĩnh Giao. Ta vừa mới bắt đầu khảo đánh các nàng liền đã cái gì đều chiêu a. Không nghĩ tới lại là ta thích nhất Tĩnh Giao, đem ta thúc đẩy tu la chàng. Lục Vân đau lòng như góc. Ta sai rồi, có thể hay không không cần trừng phạt ta. Liêu Tĩnh Giao có chút run rẩy. Tiếng kêu hảo ca ca, ta liền tạm thời buông tha ngươi. Dạng này là không được nha, ta so ngươi gọi không gọi. Lục Vân trực tiếp cầm lương tâm của nàng. Tốt, hảo ca ca. Liêu Tĩnh Giao nhẹ nói xong liền đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ vô cùng. Hảo muội muội của ta như thế nghe lời, trước hết buông tha ngươi một lần tốt. Lục Vân cũng nói được thì làm được, không có được một tấc lại muốn tiến một thước. Rất nhanh, một bữa ăn tối thịnh soạn liền làm xong. Đám người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, vừa nói vừa cười hưởng dụng mỹ thực. Lục Vân còn cố ý đem Trịnh Nhược Hy ôm đến trên đùi của mình, thỉnh thoảng cho nàng gắp thức ăn, chiếu cố đến từng ly từng tí. Trịnh Nhược Hy cũng không khách khí chút nào hưởng thụ lấy Lục Vân chiếu cố, một bộ hạnh phúc tiểu nữ nhân bộ dáng. Mấy người cũng đều không ghen ghét, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, nhường Trịnh Nhược Hy có loại một quyền đánh vào trên đông cảm giác. Bữa tối kết thúc sau, Lục Vân nhường Lâm Thanh Vận, Hạ Viện Viện cùng Liêu Tĩnh Giao giữ lại ở phòng khách xem TV, chính mình thì ôm Trịnh Nhược Hy về tới gian phòng của nàng. Trịnh Nhược Hy sắc mặt đỏ bừng, chậm rãi mở miệng nói, "Lục Vân, lễ vật là cái gì a?" Lập tức ngươi liền biết rồi. Lục Vân tại bên thai nàng nhẹ nhàng mở miệng. Một tiếng gian phòng, hắn liền đem Trịnh Nhược Hy đặt lên giường, sau đó từ trong túi móc ra một cái xinh đẹp tinh xảo cái hộp nhỏ. "Ê, cái này chính là cho ngươi ngạc nhiên mừng rỡ." Lục Vân đem cái hộp nhỏ đưa cho Trịnh Nhược Hy. "A." Nhắm chặt hai mắt Trịnh Nhược Hy, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ không phải? Bất quá nàng cấp tốc kịp phản ứng, tiếp nhận cái hộp nhỏ, tò mò mở ra xem, phát hiện bên trong nằm một đầu xinh đẹp tinh xảo dây chuyền. Dây chuyền mặt dây chuyền là một trái tim hình hồ ngọc, xung quanh khảm nạm lấy một vòng kim cương vỡ, tại ánh đèn chiếu rọi xuống, lóe ra mê người hào quang. "Thật xinh đẹp." Trịnh Nhược Hy hoảng sợ nói. "Thích không?" Lục Vân cười hỏi. Trịnh Nhược Hy liên tục gật đầu, đem dây chuyền đeo ở trên cổ, nhìn xem trong gương mang theo dây chuyền chính mình, cười đến không ngậm miệng được. "Ta thật rất thích nó." Trịnh Nhược Hy xoay người, nào vào Lục Vân trong ngực, vui vẻ nói rằng. Lục Vân ôm Trịnh Nhược Hy, ôn nhu nói, "Đồ ngốc, cùng ta còn khách khí như vậy làm gì? Ngươi vui vẻ là được rồi." Trịnh Nhược Hy ôm thật chặt Lục Vân, đem mặt chôn ở bộ ngực của hắn, nhẹ nói, "Lục Vân, ta yêu ngươi." Đây là mạnh miệng nàng lần thứ nhất mở miệng như thế nhiệt liệt biểu đạt. "Ta cũng yêu ngươi, ta đồ ngốc." Lục Vân nhẹ nhàng vuốt ve Trịnh Nhược Hy mái tóc, ôn nhu nói. Hai người ôm nhau thật lâu, cuối cùng vẫn Trịnh Nhược Hy dẫn đầu kịp phản ứng, mặt ửng hồng tránh thoát Lục Vân ôm ấp, nói rằng, "Ta vây lại, muốn ngủ." "Đi ngủ a." "Vậy được rồi, ta tắt đèn rồi." Ân thiếu nữ trong miệng nhỏ không thể nghe được một tiếng. Mà nhưng vào lúc này, toàn bộ Tô Thành trên không toàn bộ đều là đen nghịt mây đen, đại lượng lôi điện ở trong đó tê minh, tựa hồ là vì ngăn cản cái gì. "Hừ, thiên đạo còn không nguyện ý, không thể kìm được ngươi." Lục Vân thì thào một câu, tiếp tục bắt đầu hành động của mình. Có câu nói là cuồng phong tan mất màu đỏ thẫm, lá xanh âm thành tử đầy nhánh. Tại cái này mưa to gió lớn ban đêm, Trịnh Nhược Hy rốt cục chính thức trở thành một người tu hành. Giống nhau, tại cái này mưa to gió lớn ban đêm, Diệp Thiên cùng Lưu Hành chỗ trong bệnh viện, một đạo thiểm điện cấp tốc rơi xuống, theo Lưu Hành bên cạnh giường bệnh rơi xuống, trong đó có một sợi thứ gì chui vào trong cơ thể của hắn. Lâm Phong bên kia cũng phát sinh giống nhau một màn, hắn cùng Lưu Hành trên thân hai người tổn thương, vậy mà cũng bắt đầu chính mình chậm rãi khôi phục. Ở xa Châu Phi, lúc này Diệp Thiên chỗ Dòng binh đoàn đang cùng một cái khác Dòng binh đoàn tiến hành liều mạng, chỉ có điều, không có hạch tâm nhất mấy người, Lang Vương Dòng binh đoàn đã là liên tục bại lui, tràn ngập nguy hiểm. Sở Vương, đây đã là hắn Diệp Thiên cái cuối cùng thế lực chỗ cứ điểm, chỉ cần công phá nơi này, toàn bộ Châu Phi đều đem là của ngài vật trong bàn tay. Một trang phục nữ tử đối với một gã nam tử báo cáo. Ân, hắn Diệp Thiên cũng không gì hơn cái này, ta còn không có thân tự ra tay, hắn liền đã cái gì cũng không còn sót lại, buồn ta còn phái Phong Linh đi qua ở nút. Gặp hắn nâng lên Phong Linh, trang phục nữ tử trong mắt lóe lên một vẻ ghen ghét. Chính là, cái kia Phong Linh qua bên kia ở nút, tin tức gì đều không có mang tới không nói,
còn lãng phí nhiều như vậy tài nguyên, thật là một cái phế vật đồ vật. Trương Sở nghe vậy, cười cười, cũng không nói lời nào. Chỉ có các nàng có mâu thuẫn, chính mình đích lợi khả năng tối đại hóa. Tốt tốt, cuối cùng vẫn là ta coi trọng hắn Diệp Thiên, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Trương Sở cười lạnh một tiếng. Vẫn là Sở Vương ngài có thực lực, không giống cái kia Phong Linh, chỗ ích lợi gì đều không có. Trang phục nữ tử còn đang nói Phong Linh không phải. Đi, không nói nàng, chỉ cần công phá Lang Vương Dung binh đoàn, ngươi chính là công đầu, ta sẽ thật tốt ban thưởng ngươi. Trương Sở nhìn xem trang phục nữ tử, khoe miệng có chút dương lên. Trang phục nữ tử nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, nàng đội vàng nói cảm ơn, đa tạ Sở Vương, thuộc hạ tất định là Sở Vương sông pha khói lửa, không chối từ. Lập tức Trương Sở liền cười lên ha ha, hắn vô cùng hưởng thụ loại này được người sùng bái cảm giác. Mà lúc này thảm nhất, không ai qua được nằm tại trên giường bệnh Diệp Thiên. Hắn thiếu khuyết ngón tay không có tìm được không nói, ngay cả lúc này ngay tại niết bàn trọng sinh trạng thái, cũng đột nhiên bị hung hăng gián đoạn. Phúc. Trên giường bệnh Diệp Thiên đột nhiên phun một ngụm máu tươi, mở hai mắt ra. Ghê tởm. Ghê tởm a. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta đang lĩnh ngộ thật tốt, tại sao lại đột nhiên gián đoạn? Còn kém một tuyến, còn kém một tuyến ta liền có thể đột phá tới tông sư chi cảnh, lão thiên, ngươi đang chơi ta sao? Hai tay của hắn nắm tay, mạnh mẽ đập một cái giường bệnh. Tay của ta. Diệp Cát ở nơi nào? Tranh thủ thời gian lăn tới đây cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong phòng bệnh truyền đến tiếng gầm gừ. Chương 198, Lục Vân đột phá chương 198, Lục Vân đột phá nửa đêm nửa hôm, Diệp Cát thu được Diệp Thiên tỉnh lại tin tức, lúc này cũng là vui vẻ không thôi, lập tức liền vẻ ra quần chạy tới. Thiếu gia a, ngài rốt cuộc tỉnh lại, có dặn dò gì sao? Nhìn xem Diệp Cát kia tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt tươi cười, Diệp Thiên trong lòng nộ khí càng tăng lên, trở tay chính là một bàn tay, đánh tới Diệp Cát trên mặt. Cái sau trực tiếp chống đỡ không được, phun ra một ngụm máu tươi. Cái này, đây là có chuyện gì a thiếu gia? Lão nô là có chỗ nào làm không đúng sao? Diệp Cắt gian nan bỏ lên, che lấy chính mình sưng nửa bên mặt. Ngươi nói cho ta, tay của ta là chuyện gì xảy ra? Ta tỉnh lại sau giấc ngủ đống nhiên tàn phế, ngươi còn có thể cười được? Diệp Thiên thanh âm vô cùng băng lãnh. Là những cái kia bảo tiêu, tại thiếu gia ngài mê man thời điểm, bắt có ngài, cắt lấy tay của ngài chỉ Diệp Cắt đem ngọn nguồn nói cho Diệp Thiên. Ba, lại một cái tát, đánh vào Diệp Cắt một bên khác trên mặt. Các ngươi những người này là làm ăn gì? Ngay cả ta bản thân đều nhìn không được, một đám rác rưởi. Diệp Thiên thanh âm càng thêm băng lãnh. Hắn lúc này xa lạ nhường Diệp Cắt cảm thấy lạ lắm. Đúng đúng đúng, thiếu gia ngài bất giận, đều là lao nô sai lầm, đều là lao nô sai lầm. Còn mời thiếu gia không nên tức giận, tức điên lên thân thể cũng không tốt. Diệp Cắt trực tiếp quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cầu xin tha thứ. Hừ, thật sự là đồ vô dụng. Sau đó Diệp Thiên cảm thụ một chút tự thân, ngây mẩn cả người. Ta ra hỏa sự tình đâu? Đi đâu? Hắn vô cùng hoảng sợ, mặt trong nháy mắt hiện ra mồ hôi lạnh. Ngay cả âm thanh đều nhẹ mảnh một chút. Là kiểu thiếu gia thế này, Diệp Cắt lần nữa té quỵ dưới đất, run run rẩy rẩy nói ra tiền căn hậu quả. A a a a a a. Diệp Thiên vô năng cùng nộ. Ngươi cái này đáng chết dị năng người, ta nhất định phải đem ngươi phá tan thành từng mảnh. Diệp Thiên tại trong phòng bệnh lớn tiếng gào thét. Sát Bách Lưu Hành sau khi nghe được, lúc này run một cái, yên lặng làm thủ tục xuất viện. Hắn cảm giác mình đã tốt lắm rồi, cũng không rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trước đó vết thương còn một mực băng liệt, nhưng là bây giờ lại cơ bản đều khỏi hẳn. Bành. Đúng lúc này, Diệp Thiên trong phòng truyền ra một tiếng súng vang, nhưng mà không chuyện phát sinh. Bên trong một cái bảo tiêu, con ngươi ngay tại địa chấn. Hắn nhìn thấy, Diệp Thiên vậy mà dùng cái kia là số không nhiều ngón tay, kẹp lấy chính mình phát ra đạn. Còn chưa kịp phản ứng chạy trốn, liền đã thấy bộ ngực của mình bị Diệp Thiên một chảo xuyên qua. Khu khu, sẽ có lợi hại hơn sát thủ tới, các ngươi đến lúc đó đều phải chết, ha 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 ha. Nói xong sau cùng di ngôn, sát thủ nghiêng đầu một cái, chết. Diệp Cát, nhìn Diệp gia bảo tiêu, xét duyệt đều có vấn đề a. Diệp Thiên vẻ mặt băng lãnh, nhìn xem Diệp Cát. Diệp Cát nhìn cả người làm máu Diệp Thiên, không ngừng run rẩy. Sáng sớm hôm sau, Lục Vân ngáp một cái đi ra ngoài phòng, Trịnh Nhược Hy lúc này còn đang ngủ nghỉ ngơi. Mặc dù Lục Vân rất là thương tiếc nàng, nhưng là trước mắt nàng cũng chỉ là con gà, hoàn toàn liền chống đỡ không được. Mà chính mình liền không giống như vậy, thu được đại lượng khí vận không nói, còn thu được rất nhiều linh khí, nếu là thật tốt tiêu hóa hấp thu, đột phá trúc cơ ở trong tầm tay. Chào buổi sáng a Liễu Di, ngươi rời giường sớm như vậy a? Đã không còn sớm, hiện tại là 10 điểm, Lục tiên sinh. Liêu Tĩnh Giao bất đắc dĩ nhà rảnh. Ân, ngươi gọi ta cái gì? Liêu Tĩnh Giao đông nhiên toàn thân lắc một cái, nhớ tới chuyện gì đó không hay. Hảo ca ca. Nói xong nàng liền đang chạy trở về trong phòng của mình, lập tức khóa trái. Lục Vân cười cười, cũng không có để ý, tiếp tục đi lên phía trước, bất quá đi tới, liền gặp Lâm Thanh Vận. Nàng lúc này chính nhất mặt hung hăng nhìn xem Lục Vân. Thế nào Thanh Vận, đây là cái gì biểu lộ a? Ta có thể không chọc giận ngươi sinh khí a? Lục Vân ôm nàng nói rằng. Còn không chọc ta sinh khí. Ta vừa mới đều đã thấy, ngươi đang khi dễ Liễu A Di. Lâm Thanh Vận nói liền muốn động thủ đi bóp Lục Vân. Hiện tại Lâm Thanh Vận thành Lục Vân nữ người về sau, cũng không còn hướng trước kia khắp nơi bận tâm, Lục Vân cũng không muốn hai người tại ở chung phía dưới tổng cách cái gì lạnh nhạt cảm giác. Liêu A Di dáng dấp xinh đẹp như vậy, nàng khẳng định trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi. Bóp Lục Vân một thanh sau, Lâm Thanh Vận liền dựa vào tại trong ngực hắn nũng nịu. Hại, nói những thứ này làm gì, chúng ta nói chuyện chính sự đi. Nói xong Lục Vân một cái ôm ngang, tại Lâm Thanh Vận tiếng kinh hô bên trong, đem nàng ôm tới hạ viện viện trong phòng. Hạ viện viện. Lâm Thanh Vận trực tiếp hai tay che mặt, đem đầu chôn đến Lục Vân trong ngực giả làm đà điểu.
"Không phải, hai người các ngươi tại sao cũng tới, ta còn phải làm việc nha."
"Không ảnh hưởng, không ảnh hưởng.
Ngươi công tác ngươi, ta công tác ta."
Lục Vân cười hì hì đem Hạ Viện Viện cho kéo đến.
Giữa trưa,
trong phòng khách, Lâm Thanh Vận luốt chính mình có chút nâng lên bụng dưới, thở dài. Nàng không nghĩ tới, lần trước góp nhặt nhiều như vậy, vậy mà còn không có gì kết quả. Ngay cả lúc này Hạ Viện Viện cũng không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó, chỉ có điều nàng đều đem đồ vật nhường cho mình. "Ta cảm giác tối hôm qua ngủ một giấc tỉnh lại, dị năng của ta dường như biến càng thêm lợi hại." Lâm Thanh Vận đối Hạ Viện Viện nói rằng, liên quan tới nàng là dị năng giả chuyện này, chúng nữ kỳ thật đều là rõ ràng. Đồng thời cũng vô cùng hâm mộ Lâm Thanh Vận, dù sao nàng cái này dị năng, thật là có thể khiến cho Lục Vân thiên bị, cũng lưu luyến quên bể.
"Có ý tứ gì?"
"Thật giống như, ta có thể trong nháy mắt dùng nước, lấp đầy căn này biệt thự áo, dạng này a."
"Ân."
Hạ Viện Viện trực tiếp đứng lên.
"Cái quái gì? Cái này sao có thể?"
Lâm Thanh Vận cũng không nhiều lời, trực tiếp vung tay lên, một cái ghế sofa lớn nhỏ nước đoàn liền phiêu phủ ở trên bàn tay của nàng.
"Được rồi được rồi, thu năng lực của ngươi a.
Thật sự là đạp vận khí cất chó, ta thế nào không phải dị năng giả a?"
Hạ Viện Viện nhà ránh.
"Hạ tỷ tỷ cũng rất lợi hại, dù sao ngươi đã luyện khí lục trọng, một chút liền có thể đánh bại ta."
Lâm Thanh Vận cười nói.
"Được rồi được rồi, Lục Vân nói với ta, ngươi rất có thiên phú, vượt qua ta cũng là chuyện sớm hay muộn, cũng không cần khiêm tốn."
Lâm Thanh Vận cười cười, cũng không nói gì thêm nữa.
"Ta đi xem một chút Lục Vân thế nào, ngươi liền trông coi hắn cho ngươi rót vào đồ vật tốt."
Nói xong Hạ Viện Viện còn nghịch ngợm đập Lâm Thanh Vận một chút.
Cái sau bất đắc dĩ lắc đầu, trở lại trong phòng của mình, nghỉ ngơi một hồi lại nói.
Mà chờ Lâm Thanh Vận đi vào gian phòng của mình về sau, Liễu Tĩnh Giao mới chậm rãi đi ra.
"Nha đầu này vậy mà thấy được tốt ca.
Phi phi phi, xấu Lục Vân ức hiếp ta, lần này muốn không ngóc đầu lên được."
Nàng mười phần buồn rầu.
"Tính toán, trước mặc kệ, tiểu tử này cũng thật sự là hổ, không có làm chuẩn bị liền muốn đột phá trúc cơ, còn phải ta hỗ trợ nhìn xem."
Sau đó Liễu Tĩnh Giao xuất ra mấy quả ẩn chứa phong phú linh khí linh thạch, rút ra linh khí trong đó, đánh vào Lục Vân thể nội.
Chương 199, ta bất hắc.
Chương 199, ta bất hắc.
Đang tính tọa tu luyện Lục Vân bỗng nhiên toàn thân rung động, khi lấy được cỗ này linh khí về sau, hắn tình trạng dường như tốt hơn. Ngay từ đầu hắn vẫn là không muốn đột phá, dự định nhiều góp nhặt một chút linh khí, thật là sao có thể thầm nghĩ, thứ này vậy mà cũng là thân bất do kỷ. Một khi tu luyện nhiều hơn, vậy mà lại tự hành bắt đầu đột phá. Trong lòng của hắn đang lo lắng đâu, vừa vặn đột nhiên tới một cỗ linh khí, đồng thời còn có thể dẫn đạo hắn nên như thế nào đi vận hành công pháp, giải quyết tình hình khẩn cấp.
Lúc này Lục Vân cảm giác mình bị một cỗ ấm áp năng lượng bao vây lấy, linh lực trong cơ thể bắt đầu dựa theo âm dương hòa hợp công hành công lộ tuyến vận chuyển. Theo thể nội linh lực vận chuyển, Lục Vân cảm giác thân thể của mình đã xảy ra biến hóa kỳ diệu, nguyên bản tắc kinh mạch dần dần bị đả thông, linh lực ở trong kinh mạch lưu động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cùng lúc đó, Lục Vân cảm giác chính mình ngũ giác biến nhạy cảm lên, có thể rõ ràng nghe được nơi xa chim chóc kêu to, ngửi được trong không khí tán phát nhàn nhạt hương hoa. Thời gian từng giờ trôi qua, Lục Vân linh lực trong cơ thể càng ngày càng dồi dào. Hắn có thể cảm giác mình cùng hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng chặt chẽ liên hệ với nhau, dường như có thể cảm nhận được giữa thiên địa nguyên tố lưu động. Ý thức của hắn dần dần biến không minh, dường như đưa thân vào một cái huyền diệu cảnh giới.
"Oanh!"
Lục Vân cảm giác được thể nội truyền đến một hồi tiếng oanh minh, dường như có đồ vật gì bị xông phá đồng dạng. Ngay sau đó, một cỗ khổng lồ linh khí theo ngoại giới tràn vào Lục Vân thể nội, không ngừng cường hóa lấy nhục thể của hắn cùng kinh mạch. Rốt cục, Lục Vân cảm thấy thể nội linh khí bỗng nhiên bộc phát, như là hồng thủy vỡ đê giải khai trở ngại, tạo thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Hắn thành công đột phá trúc cơ kỳ, tiến vào một cái cảnh giới mới. Đồng thời nương theo mà đến, còn có toàn thân bài xuất tới tạp chất. Hắn mở hai mắt ra, liền thấy được trước mặt thanh tú động lòng người Hạ Viện Viện.
"Ngươi nhanh đi tắm một cái a, thúi chết đều."
Nàng che cái mũi ghét bỏ nói.
"Hắc hắc, cái này đi, cái này đi."
Lục Vân cười cười, liền trực tiếp đi vào phòng vệ sinh.
Thật lâu, Lục Vân mới rửa sạch thân thể của mình, rực rỡ hẳn lên xuất hiện ở Hạ Viện Viện trước mặt. Tại hắn đột phá trúc cơ kỳ về sau, không chỉ tu vi bên trên có bay vọt về chất, hơn nữa tại dung mạo khí chất bên trên cũng đã xảy ra biến hóa rõ ràng. Nguyên bản liền anh tuấn hắn, thiếu đi càng nhiều khuyết điểm, biến thần tuấn vô cùng, ngũ quan biến càng thêm lập thể, ánh mắt như là sao trời giống như lấp lóe, làm cho người khó mà rời mắt. Khí chất cũng biến thành càng thêm siêu phàm thoát tục, tựa như một vị trích tiên hàng thế. Đáng tiếc, cùng anh tuấn độc giả lão gia so sánh, vẫn như cũng là không chịu nổi một kích. Làm Lục Vân lần nữa đứng tại Hạ Viện Viện trước mặt thời điểm, Hạ Viện Viện đều bị biến hóa của hắn sợ kinh diễm. Nàng kinh ngạc bịt miệng lại, chưa hề nghĩ tới Lục Vân vậy mà lại biến như thế anh tuấn tiêu sái. Mà ngoài cửa Liễu Tĩnh Giao mặc dù trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, nhưng trong ánh mắt của nàng lại để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác chấn động, trên mặt có chút phím hồng.
Lục Vân nhìn thấy Hạ Viện Viện vẻ kinh ngạc sau, cười cười, nói rằng, ta cũng không nghĩ tới đột phá trúc cơ kỳ về sau, vậy mà lại có biến hóa lớn như vậy.
Hạ Viện Viện đi ra phía trước, giữ chặt tay của hắn, hâm mộ nói, thật hâm mộ người, ta cũng hy vọng có một ngày có thể đột phá trúc cơ kỳ, không nghĩ tới tu luyện còn có loại này chỗ tốt.
Lục Vân một thanh kéo qua mỹ nhân, đem nó đặt ở trên đùi của mình.
Thế nào, vừa mới còn ghét bỏ ta đây, hiện tại liền lại thay đổi quẻ.
Ai ghét bỏ ngươi, ngươi là không biết rõ vừa mới ngươi có nhiều bẩn, ta kia là hảo tâm nhắc nhở, ngươi cũng đừng tự luyến.
Hạ Viện Viện sắc mặt đỏ lên nói,
khó mà làm được, liền phải tự luyến.
Đã ta đã bắt được ngươi, vậy thì phải thật tốt nếm thử mới được.
Lục Vân trực tiếp túi người đi.
Ô,
chán ghét Hạ Viện Viện vỗ nhẹ nhẹ Lục Vân hai lần, liền không còn chống cự, tùy ý hắn nhúng nhát. Mà ngoài cửa Liêu Tĩnh Giao nhìn thấy hai người động tác sau, nhíu mày, liền trở về trong phòng của mình, nhưng là đây hết thảy đều bị vừa mới đột phá Lục Vân cho bắt được. Thưởng thức một phen trà xanh về sau, Lục Vân liền rời đi biệt thự, định tìm đất trống, thử một chút chính mình mới bản sự. Sau đó Lục Vân liền tới không người vùng ngoại ô, bắt đầu thử một chút thực lực của mình, đừng đến lúc đó không cẩn thận liền đem người đánh chết. Hắn đứng bước chân, hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội dư thừa linh lực. Giờ phút này, tâm cảnh của hắn cùng ngoại giới thiên sản sinh cộng minh, dường như cùng thiên địa hòa làm một thể. Lục Vân thử nghiệm vận chuyển linh lực, chỉ thấy hắn quanh thân nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Theo linh lực lưu chuyển, kim quang càng ngày càng lóa mắt, cuối cùng tạo thành một cái cự đại kim sắc quang cầu, đem hắn bao bao ở trong đó. Đây chính là trúc cơ kỳ lực lượng sao? Quả nhiên cường đại. Lục Vân cảm thán nói. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vung lên, kim sắc quang cầu tựa như cùng như lưu tinh bắn ra, đánh tới xa xa một cây đại thụ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, làm cây đại thụ đều bị tạc đến nát bấy, gỗ vụn văng khắp nơi, bụi mù tràn ngập. Lục Vân hài lòng gật gật đầu, lần này đột phá mang tới lực lượng tăng trưởng nhường hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Đang lúc hắn muốn tiếp tục nếm thử năng lực khác đồng thời, hắn bỗng nhiên cảm giác được đối chỗ này không gian có rất lớn năng lực trường khống, cũng chỉ là cảm giác. Lục Vân đưa tay đối với không khí nhẹ nhàng kéo một phát, làm cho người khiếp sợ chuyện xuất hiện, hắn vậy mà sờ sờ mở ra một khe hở không gian. Trong cái khe đen kịt một màu, không biết rõ bên trong là cái gì. Ngoa tạo, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Không gian chi lực. Trong tiểu thuyết năng lực này hẳn là lớn hậu kỳ, nhân vật chính rất nhiều thời điểm mới có thể trưởng khống năng lực a. Thế nào ta dễ dàng như thế liền hắn lại tiện tay phất phất tay, vết nứt không gian vậy mà trực tiếp biến mất. Ta bật hắc. Lục Vân dứt khoát xếp bằng ở nguyên địa suy nghĩ, nhưng vẫn là trăm mối vẫn không có cách giải. Không phải là ta cũng giác tỉnh cái gì dị năng a? Dị năng của ta là không gian. Lục Vân suy đoán, dù sao đây là có khả năng nhất kết quả, không phải cũng không biết muốn giải thích thế nào. Hắn đột nhiên đứng lên, hai mắt nhắm lại, cố gắng đi cảm thụ không gian lực lượng. Tại trong đầu của hắn, không gian biến càng ngày càng rõ ràng, dường như có thể tùy ý điều khiển đồng dạng. Lục Vân chậm rãi vươn tay, trong lòng mặc niệm, mở. Đột nhiên, hắn cảm giác được không gian chung quanh phát sinh biến hóa, nguyên bản bình tĩnh không gian bị xé nứt ra một vết nứt. Trong cái khe đen kịt một màu, để cho người ta không khỏi tâm sinh sợ hãi. Lục Vân mở to mắt, nhìn trước mắt vết nứt không gian, trong lòng vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thật là dạng này, suy đoán của ta lại là đúng, ta thật đã thức tỉnh không gian dị năng. Sau đó hắn lại là một chỉ. Quan. Nguyên bản xé rách không gian trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Không phải chỉ như thế, còn có khác ứng dụng phương pháp mới đúng. Hắn đưa tay hướng về phía trước một chút, cái gì cũng không có xảy ra. Sau đó Lục Vân bỗng nhiên ra sức hướng về phía trước vung đánh một quyền, lại bị trước mặt cái gì cũng không tồn tại không khí chặn. Chương 200, Trần Phong chương 200, Trần Phong Lục Vân đánh về phía trước mặt trúc cơ ra sức một quyền, bị chính mình tiện tay chế tạo ra không khí tường cho chặn lại. Dường như có thể ngăn cản được cùng ta tu vi cảnh giới giống nhau công kích. Đây cũng quá vô địch. Nếu có thể gặp lại kia con hồ ly, nàng tuyệt đối trốn không thoát. Lục Vân tự lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên. Chỉ thấy hắn chậm rãi nhấc chân, như là đi thang lầu đồng dạng, trực tiếp đứng ở không trung. Ngoa tạo, đấu tông cường giả, vậy mà kinh khủng như vậy. Lục Vân lần nữa nhảy mấy cái, vậy mà đứng ở Tô Thành trên không 1000 mét chỗ. Nếu là cái loại này cảnh tượng bị người nhìn thấy, khẳng định sẽ coi là xuất hiện cái gì ảo giác, hoặc là nói cái gì người tại độ kiếp. Đột nhiên, Lục Vân điện thoại di động vang lên, đánh tới chính là Diệp Thiên. "Lục Vân, đến ta Diệp gia một chuyến." Diệp Thiên ngữ khí đạm mạc, nhưng là không thể nghi ngờ. "Người đã tỉnh. Đi, ta hiện tại liền đi qua." Nói xong cũng cúp điện thoại. Vừa bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, một mực tại niết bàn Diệp Thiên, đến tuột cùng tới cái nào loại cấp độ. Hắn lập tức giải khai dưới chân không gian, vậy mà trực tiếp muốn theo 1000 mét trên không trung nhảy xuống. Đây đối với người bình thường mà nói cái này cùng muốn chết như thế, nhưng mà đối với Lục Vân đã trúc cơ trình độ mà nói, tựa như là tùy tiện hướng xuống nhảy như thế, thậm chí tại hắn chạm đất thời điểm, đều không có phát ra tiếng vang. Hiện tại hắn vẫn là không thể từ không trung đi qua, không phải bị quá nhiều người nhìn thấy, động tĩnh làm quá lớn sẽ không tốt. Không bao lâu Lục Vân liền chạy tới Diệp gia vị trí, ngoài cửa bảo tiêu gì gì đó cũng đều không dám ngăn đón, hắn rất dễ dàng liền đi tới Diệp gia trong nghị sự đại sảnh. Lúc này Diệp gia, bầu không khí cũng không khá lắm, bởi vì Diệp gia chủ cột Diệp Quan Diệu còn đang trong hôn mê. Vương giáo sư đâu? Thế nào còn chưa tới a? Các ngươi đều là ngu xuẩn sao? Chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Diệp Thiên đối với Diệp Cắt bọn người quát, đã ở trên đường thiếu gia, lập tức tới ngay. Diệp Cắt run run lồng lộng, hắn cảm giác Diệp Thiên tựa hồ là thay đổi hoàn toàn người dường như. Bất quá hắn cũng là cũng có thể hiểu được, dù sao món đồ kia cũng bị mất, ai có thể cây bại. Đúng vậy a Tiểu Thiên, chờ một chút đi, Vương giáo sư chuyên môn theo kinh thành chạy tới, cũng là cần thời gian. Diệp Bình lúc này đứng ra nói rằng, ngươi câm miệng cho ta, đừng cho là ta không biết rõ, ngươi tại lúc hôn mê đều dở cho gì? Nhìn thấy ta thiếu khuyết ngón tay sao? Cái này có thể tất cả đều là bái ngươi ban tặng, ta tốt thúc thúc. Diệp Thiên gào thét, hắn đã không có ý định trang, Diệp Bình đều muốn gây nên chính mình vào chỗ chết, vậy hắn hoàn thủ mềm cái gì? Ngươi cái này con hoang, tại sao cùng cha ta nói chuyện? Diệp Hiên mở miệng nói ra. Ba. Diệp Thiên một bàn tay liền đem Diệp Hiên đánh ngã xuống đất, tái khởi không thể. Trương Ngọc Thư dọa đến hoa dung thất sắc, liền vội vàng đứng lên, trốn đến Lục Vân bên cạnh mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thiên, ngươi muốn làm gì? Mong muốn giết ngươi đệ đệ vậy sao? Diệp Bình nhìn thấy con trai mình bị đánh, cũng rốt cục nhịn không được, đứng dậy bao che cho con. Ta chỉ là cho hắn một chút giáo huấn mà thôi. đồng thời cũng là các ngươi muốn đối ta xuống tay trước. Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Lục Vân nhìn xem Diệp Thiên cùng Diệp Bình Dương cùng bạc kiếm, bất đắc dĩ vuốt vuốt tay, đi đến ở giữa điều tiết. Diệp Thiên cùng Diệp Bình cũng đều tương đối nể tình, chuyện này tính là quá khứ. Vương giáo sư tới. Lúc này, phòng nghị sự cửa bị mở ra, Vương giáo sư vội vã đi đến, đồng thời phía sau hắn còn đi theo một cái vẻ mặt tiêu căng người trẻ tuổi. Vương giáo sư chính là kinh thành y học loại thái đầu cấp bậc nhân vật, tại toàn bộ Hoa Hạ đều được hưởng tiếng tăm. Lão Diệp, ngươi đây là chuyện ra sao a? Hắn vừa vào cửa liền thấy nằm ở trên giường Diệp Quang Diệu. Dù cho là đã để Tô Thành thầy thuốc lợi hại nhất nhìn qua, vẫn còn đều là không có có gì tốt kết quả. Ngài chính là Vương giáo sư a, ngài rốt cục chạy tới. Ông nội ta xem như được cứu rồi. Diệp Thiên tâm tình cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Ngươi chính là Tiểu Thiên a, lão Diệp đã nói với ta, ngươi quả nhiên cũng là tuấn tú lịch sự a. Vương giáo sư cười nói. Bất quá hắn bên cạnh sắc mặt tiêu căng thanh niên lại là mười phần kinh thường. Sau đó hắn nhìn chung quanh một vòng, đem ánh mắt như ngừng lại Trương Ngọc Thư trên thân. Thật đẹp phu nhân. Nếu là ta có thể ở nàng cái loại này mỹ nhân trước mặt có cái ấn tượng tốt, nghĩ tới đây, thanh niên trong mắt lóe lên một vẻ tham lam. Vương giáo sư, không biết ông nội ta tình huống như thế nào? Diệp Thiên thấy liền vội vàng tiến lên hỏi. Lão Diệp tình huống có chút phức tạp, ta cần tiến một bước kiểm tra khả năng xác định. Vương giáo sư nói, đi đến Diệp Quang Diệu trước giường, bắt đầu vì đó kiểm tra. Sau một lát, Vương giáo sư đứng dậy, cau mày, đối Diệp Thiên nói rằng, Lão Diệp bệnh tình xa so với ta tưởng tượng muốn phức tạp, bất quá ngươi yên tâm, ta ổn thỏa hết sức cứu chữa. Nói, Vương giáo sư liền nhường Diệp Thiên đi chuẩn bị một chút vật liệu, chuẩn bị là Diệp Quang Diệu trị liệu. Diệp gia bọn người không dám thất lễ, đội vàng nhường hạ nhân đi chuẩn bị, nhường Vương giáo sư là Diệp Quang Diệu trị liệu. Tại Diệp gia đám người nhìn soi mói, Vương giáo sư bắt đầu thi triển ý thuật của mình, là Diệp Quang Diệu trị liệu. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Diệp Quang Diệu tình huống chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại biến càng ngày càng hỏng bét. Diệp Thiên thấy thế, trong lòng lo lắng không thôi, nhưng lại không dám lên tiếng quấy rầy Vương giáo sư. Đúng lúc này, Vương giáo sư sau lưng người thanh niên kia bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Vương giáo sư, ngài nhìn có phải hay không chỗ đó có vấn đề? Vì sao Diệp lao tiên sinh tình huống càng ngày càng không xong?" Vương giáo sư nghe vậy, cau mày, nói rằng, "Không nên à, theo lý mà nói, phương pháp trị liệu của ta sẽ không có vấn đề mới đúng. Cái này kỳ quái, như không phải là bởi vì ngoại bộ nguyên nhân, đó phải là lao Diệp thân thể của mình xảy ra vấn đề. Cái này, ta cũng bất lực." Vương giáo sư bắt đầu thở dài. Lạ Lâm thanh niên mỉm cười, "Ta có thể cứu Diệp lao gia tử." Hắn nhìn thoáng qua Trương Ngọc Thư, tự tin nói, thật tình không biết chính là hắn cái nhìn này bị Lục Vân rõ ràng nhớ. Nữ nhân của lão tử cũng dám ngấp nghé, chán sống có phải hay không? Huống chi nàng bên ngoài vẫn là Diệp Bình nữ nhân, ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ. Lục Vân trong lòng nhà rãnh. A, Trần tiểu huynh đệ, ngươi có biện pháp nào? Vương giáo sư lập tức dò hỏi, ngữ khí của hắn cũng tương đối cung kính. Vương giáo sư, đây chính là ông nội ta, đây không phải tại hồi náo. Diệp Thiên nói, chính là, chỉ như vậy một cái tiểu a nhi, còn trị bệnh cứu người, liền giấy phép hành nghề ít đều không có, cũng không cảm thấy ngại nói mình có thể cứu người. Theo ta thấy, hắn chính là đến loại người. Diệp gia đám người mồm năm miệng mười nói rằng, hiển nhiên đối cái này đống nhiên xuất hiện người trẻ tuổi tràn đầy hoài nghi. Tiếc tốt, hiện tại ta không cứu được, trừ phi các ngươi quỳ xuống cho ta. Trần Phong vẻ mặt tiêu căng. Các ngươi, ai, Trần tiểu huynh đệ thật là có rất cao ý thuật, có đôi khi ngay cả ta thúc thủ vô sách chứng bệnh, Trần tiểu huynh đệ đều có thể trị. Vương giáo sư lúc này nhảy ra nói rằng, chương 201, quỷ môn 13 kim châm chương 201, quỷ môn 13 kim châm. Vương giáo sư, ngài có phải hay không bị tiểu tử này lừa gạt? Hắn còn quá trẻ làm sao lại có cao siêu như vậy y thuật? Diệp gia đám người lại bắt đầu liễu díu. Đủ. Diệp Thiên giống to, cảnh tượng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Các ngươi đều quỳ xuống cho ta. Hắn ra lệnh đám người. Chúng ta lại không có làm cái gì chuyện sai, tại sao phải bà? Thân ảnh của hắn bay ra ngoài. Hiện tại ai tán thành, ai phản đối? Lục Vân trực tiếp ra tay. Hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút cái này hư hư thực thực nhân vật chính người có cái gì thủ đoạn lợi hại. Lục Vân, ngươi Diệp gia đám người giận mà không dám nói gì. Đã không có người phản đối, như vậy thì quỳ xuống a. Lục Vân âm thanh lạnh lùng nói, "Tốt a, chúng ta quỳ xuống." Diệp gia đám người mặc dù trong lòng khu phục, nhưng là trong áp bức Diệp Thiên cùng Lục Vân áp lực, đành phải quỳ trên mặt đất. Diệp Thiên thì là cho Lục Vân một cái ánh mắt tán thưởng. "Tốt, vị này Trần Phong thần y, ta đã để bọn hắn đều cho ngươi quỳ xuống, nhanh mau ra tay cứu ông nội ta a." Diệp Thiên đi đến Trần Phong trước người, ôn nhu nói, "Không không không, ngươi cũng muốn quỳ xuống." Nhìn thấy Diệp Thiên chịu thua, Trần Phong phách lối càng lớn, lại còn muốn để Diệp Thiên cũng quỳ xuống. "Cái gì? Trần Phong, ta thừa nhận ý thuật của ngươi cao siêu, nhưng là ngươi dạng này vũ nhục Diệp gia, có phải hay không quá mức?" Diệp Thiên cắn răng nói. Trần Phong lạnh hừ một tiếng, "Quá mức? Ngươi cùng bọn hắn vũ nhục ta thời điểm, ngươi tại sao không nói ta quá mức? Hiện tại ta muốn giáo huấn bọn hắn quỷ, đến phiên ngươi liền không muốn. Ngươi cho rằng ngươi là ai?" Diệp Thiên bị Trần Phong lời nói chăn đến không lời nào để nói, hắn biết hiện tại chỉ có trước mắt người này có thể cứu hắn ra, không phải hắn có thể hành động theo cảm tính thời điểm. Một bên Vương giáo sư há to miệng, lại không có phát ra thanh âm gì. "Tiểu Thiên, ta nhìn nếu không ngươi vẫn là quỷ đi xuống a, lão gia tử trạng thái là thật không thể chờ." Diệp Bình cũng tới lòng tốt quyên bảo. Nói cho cùng vẫn là hắn cha ruột, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem hắn chết. Diệp Thiên mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm, nội tâm bắt đầu thiên nhân đại chiến. "Còn có ngươi, cũng muốn quỷ đi xuống." Trần Phong liền Diệp Bình cũng không buông tha. Lúc đầu hắn là bỏ qua Diệp Bình, bất quá vừa mới vị kia mỹ lệ phu nhân, giống như chính là thê tử của hắn. Cái này thú vị. Vị tiểu hữu này, ta cũng không có nói qua bất kỳ lời nói à, đồng thời còn ta chính là muốn cho ngươi quỷ, ngươi thân là nhi tử, cứu mình cha ruột một mạng, chẳng lẽ không phải hẳn là sao?
Ai, Diệp lao ra tử thời gian cũng không nhiều.
Trần Phong lần nữa thúc giục.
Bịch.
Diệp Bình không nói thêm gì, trực tiếp liền quỳ xuống. Nắm đấm của hắn cũng là cầm thật chặt, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Trần Phong thì là kiêu căng nhìn hắn một cái, sau đó lại khoe khoang dường như nhìn một chút Trương Ngọc Thư. Chỉ còn lại ngươi, Diệp Thiên. Ngươi cũng không muốn nhìn xem ra ra ngươi cứ như vậy chết mất ta.
Diệp Thiên cắn chặt răng, hắn biết mình không thể lại do dự.
Bịch.
Hắn quỳ xuống. Ngón tay của hắn chăm chú nắm cùng một chỗ, đầu ngón tay đã đâm vào trong thịt, máu tươi theo khe hở chảy ra. Diệp Thiên trên mặt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng là vì cứu chữa ra ra, hắn không thể không nhịn chịu cái này khuất đủ. Trần Phong nhìn thấy Diệp Thiên bộ dáng này, trong lòng càng là đắc ý ha 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 ha, các ngươi những này ngu xuẩn, lần này phục đi. Hắn dương dương đắc ý cười to.
Diệp Thiên không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn xem Trần Phong. Trần Phong đi đến Diệp Thiên trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn.
Đừng nhìn ta như vậy, ra ra ngươi mệnh còn trong tay ta đâu.
Trần Phong cười lạnh nói. Diệp Thiên hít sâu một hơi, nhịn xuống lửa giận trong lòng, hỏi, ngươi bây giờ có thể cứu ông nội ta sao?
Đã các ngươi đều quỳ xuống, vậy ta lại thêm nho nhỏ điều kiện tốt.
Nói.
Diệp Thiên cùng Diệp Bình đồng thời mở miệng.
Một thành, ta muốn các ngươi Diệp ra một thành tài sản.
Trần Phong chậm rãi so với đến một ngón tay.
Ngươi.
Ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Ta để các ngươi quỳ xuống, cũng chỉ là các ngươi thái độ không tốt mà thôi, ta cũng không có thu tiền xem bệnh đâu.
Diệp Thiên, đây chính là các ngươi Diệp ra thành ý sao?
Trần Phong cười lạnh nói, ta thật là thần ý đi, cứu chữa Diệp lao ra tử chuyện trọng yếu như vậy, chẳng lẽ các ngươi Diệp ra liền một thành sản nghiệp đều không nỡ ra sao?
Diệp Thiên cắn chặt răng, trong lòng đã nhanh muốn nổ tung.
Nhưng là, vì cứu chữa ra ra, hắn chỉ có thể yên lặng chịu được loại khuất phục này.
Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nói rằng, ta bằng lòng ngươi, chỉ cần ngươi có thể cứu tốt ông nội ta, chúng ta Diệp ra một thành sản nghiệp chính là của ngươi.
Ngược lại hiện tại Diệp ra tài sản còn không cho hắn một chút.
Tốt, vậy chúng ta liền một lời đã định.
Trần Phong đắc ý cười cười, không sai, sau đó xoay người đi hướng Diệp lao gia tử.
Đã thông thường phương pháp không cách nào cứu Diệp lao tiên sinh, như vậy cũng chỉ có thể nếm thử dùng một chút cực đoan phương pháp.
Trần Phong nói với mọi người nói.
Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một cái cổ pháp hộp, mở ra về sau, bên trong trưng bày một cây toàn thân đen nhánh kim châm.
Đây là?
Diệp Thiên nghi ngờ nói.
Trần Phong nhìn xem cây kia màu đen kim châm, chậm rãi nói rằng, đây là quỷ môn thập tam châm, chính là ta theo một cái thượng cổ di tích bên trong tìm tới, nghe nói có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt, nhưng là sử dụng này kim châm cũng cần đánh đổi khá nhiều.
Diệp Bình liền vội vàng hỏi, cần bỏ ra cái giá gì?
Diệp lao tiên sinh trên người bệnh cũng không tầm thường chứng bệnh, mà là chúng một loại hiếm thấy tật bệnh, quỷ môn thập tam châm mặc dù có thể cứu hắn, nhưng tương tự cũng biết hấp thu trên người hắn sinh mệnh lực, một khi sinh mệnh lực hao hết, hắn đem lập tức tử vong.
Trần Phong nói rằng.
Diệp Thiên nghe vậy, không khỏi chần chờ.
Diệp Thiên, tận dụng thời cơ, thời không đến lại, nếu như bỏ qua cơ hội lần này, Diệp lao tiên sinh chỉ sợ cũng rốt cuộc không tỉnh lại.
Trần Phong mở miệng thúc giục.
Diệp Thiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết chi sắc, trầm giọng nói, "Tốt, liền dùng quỷ môn thập tam châm. Chỉ cần có thể cứu ông nội ta, dù là hắn chỉ còn lại một năm tuổi thọ, cũng đầy đủ."
Diệp Bình mấy người cũng không có điều gì dị nghị.
Trần Phong thấy Diệp Thiên làm ra quyết định, liền không chần chờ nữa, cầm lấy quỷ môn thập tam châm, đi đến Diệp Quang Diệu trước giường, bắt đầu thi châm. Màu đen kim châm nhập thể, Diệp Quang Diệu sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hồng nhuận, nguyên bản yếu ớt hô hấp cũng biến thành vững vàng.
Diệp gia bọn người thấy thế, lập tức thở dài một hơi.
Chờ Trần Phong rút ra Diệp Quang Diệu trên người kim châm, chỉ thấy cái sau phun ra một ngụm máu đen, chậm rãi mở mắt.
"Cha,
ra ra,
chuyện mới vừa rồi, ta đều tin tưởng, ta tại té xỉu bên trong vẫn là có ý thức, chỉ có điều không thể có hành động gì."
Diệp Quang Diệu hư nhược mở miệng.
"Lần này cũng là phải đa tạ vị này Trần tiểu hữu, ngươi yên tâm, thủ lao cam đoan cho ngươi đưa đến."
"Đâu có đâu có, vẫn là lao tiên sinh ngươi vận khí tốt, không phải ta cũng không có cách nào đem ngươi cho kéo trở về."
Trần Phong không để lại dấu vết, cười cười, đem một bình nhỏ dược thủy cất vào trong túi.
Bất quá lại bị Lục Vân xem ở trong mắt.
Chương 202, Vệ Trần, hóa ra là cao thủ xuống núi. Chương 202, Vệ Trần, hóa ra là cao thủ xuống núi. Hóa ra là dạng này, Lục Vân cười cười.
Diệp lao ra tử trên người độc, là Trần Phong dưới.
Ngay từ đầu Vương giáo sư đã nói, hắn là có thể giải quyết Diệp Quang Diệu trên người bệnh chứng, kết quả trị lấy, đống nhiên liền trị không hết.
Đây là đối với người chuyên nghiệp bác sĩ vũ đục.
Bất quá hắn cái kia độc đúng là có chút nhỏ không hợp thói thường, Lục Vân tỉnh bơ lôi kéo Trương Ngọc Thư về sau đi đi.
Cứ như vậy, lại Trần Phong tự biên tự diễn phía dưới, sau đó lại thi trầm, Diệp Quang Diệu quả nhiên tỉnh táo lại.
Diệp ra bọn người vô cùng kích động, thậm chí còn cảm động đến rơi nước mắt cảm tạ Trần Phong.
Trần Phong thì là khoát khoát tay, vẻ mặt đắc ý nói, tiện tay mà thôi, không cần khách khí như thế.
Diệp Thiên đi đến Diệp Quang Diệu bên người, nhìn xem hắn bộ dáng yếu ớt, đau lòng nói rằng, "Gia gia, ngài cảm giác thế nào?"
Diệp Quang Diệu nhẹ nhàng gật gật đầu, nói rằng, "Gia gia cảm giác tốt hơn nhiều, cảm ơn ngươi, Tiểu Thiên."
Trần Phong đắc ý cười cười, sau đó từ trong ngực móc ra một tờ giấy, đưa cho Diệp Bình, nói rằng, "Đây là Diệp ra một thành tài sản chuyển nhượng nghiệm nghị, xin ngươi ký tên a."
Diệp Bình tiếp nhận tờ giấy, nhìn một chút, sau đó cầm bút lên, ký xuống tên của mình.
Trần Phong cất kỹ tờ giấy, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý. Diệp Thiên nhìn xem Trần Phong, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng là vì cứu chữa ra ra, hắn đành phải nhẫn lại.
Đúng lúc này,
Vương giáo sư đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, Trần Tiểu Hữu, y thuật của ngươi xác thực rất lợi hại, nhưng là ngươi tại cứu chữa Diệp Lao tiên sinh thời điểm, dùng quỷ môn thập tam châm, ta muốn hỏi hỏi ngươi, quỷ này cửa thập tam châm, ngươi là từ đâu đạt được? Trước đó gặp ngươi cứu người, cũng không hề có dùng qua. Không phải nói đi, là một chỗ thượng cổ di tích. Trần Phong rất tùy ý nói rằng, thật là ta theo trong cổ thư mặt nhìn thấy, quỷ môn thập tam châm là sẽ không hút người bệnh sinh mệnh được à? Vương giáo sư hơi nghi hoặc một chút. Kia tất nhiên là ngươi nhìn ghi chép có vấn đề gì, ta đạt được truyền thừa chính là nói như vậy à?
Không đúng, không đúng, không đúng, một bản sách cổ ghi chép phạm sai lầm có thể lý giải, thật là cũng không thể tất cả đều phạm sai lầm à.
Khác phía trên cũng là ghi lại không có tác dụng phụ a.
Không biết rõ a, ta lấy được quỷ môn thập tam châm, ghi lại chính là như vậy.
Trần Phong một mực chắc chắn.
Diệp Thiên nghe đến nơi này, cũng bắt đầu cảm giác được có chút không đúng. Nếu như Vương giáo sư nói đều là thật, kia Trần Phong dùng quỷ môn thập tam châm, Diệp Lao gia tử hẳn là sẽ không như thế suy yếu mới đúng. Hắn nhịn không được lên tiếng hỏi, "Gia gia, ngài hiện tại cảm giác thế nào?"
Diệp Quang Diệu chậm rãi lắc đầu, nói rằng, "Lão có đầu, ngày sau chỉ sợ là muốn ngồi xe lăn rồi."
Diệp Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng là cũng không nói thêm gì.
"Gia gia ngươi buổi tối hôm nay có thể tỉnh lại, vẫn là may mắn mà có Trần thần ý đi, ta phải thật tốt cảm tạ hắn."
Diệp Thiên lưu lại một câu nói như vậy, liền lôi kéo Trần Phong đi ra ngoài.
"Trần Phong, nói cho ta, ngươi đến cùng đối Gia gia làm cái gì?"
Diệp Thiên đem hắn đè vào trên tường.
Trần Phong nhún vai, nói rằng, "Diệp Thiên, ngươi đây là ý gì?
Ta vừa mới cứu được gia gia của ngươi, ngươi chẳng những không cảm tạ ta, ngược lại hoài nghi ta. Nếu như ngươi thật dùng bị môn thập tam trầm, như vậy ông nội ta thế nào lại là như bây giờ bộ dáng yếu đất?"
Diệp Thiên chất vấn.
Trần Phong thì là mỉm cười, nói rằng, kia chỉ là bởi vì Diệp lão tiên sinh lớn tuổi, thân thể suy yếu, lại thêm bị hấp thu sinh mệnh lực, cho nên mới sẽ dạng này.
"Ngươi?"
Diệp Thiên tức giận đến toàn thân phát run, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời.
"A, vậy ngươi nói một chút, trước đó ngươi thu lại màu đen bình thuốc a?"
Lục Vân hiện thân nói rằng,
"Ngươi thấy được?"
Trần Phong giọng nói vừa chuyển, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Lục Vân.
"Cái gì màu đen bình thuốc?
Ngươi đang nói cái gì Lục Vân?"
Diệp Thiên nghi hoặc.
Lục Vân thì là giải thích một chút chính hắn phỏng đoán.
Diệp Thiên cắn răng, lạnh lùng nhìn xem Trần Phong, nói rằng, "Đáng chết.
Trần Phong, ngươi đến cùng đối ông nội ta làm cái gì?"
"Ha ha ha, không nghĩ tới ta làm như thế ẩn nấp, vẫn là bị người phát hiện.
Đã các ngươi hai cái đều biết trận tướng, nghĩ như vậy tốt chết như thế nào a?
Ngươi cái này hèn hạ đồ vô sỉ, ta nhất định phải đem trên người ngươi khí quan đều tháo xuống không thể."
Diệp Thiên trực tiếp nổi giận, một quyền đánh về phía Trần Phong mặt.
Bất quá vượt quá Diệp Thiên dự kiến chính là, Trần Phong vậy mà vững vàng tiếp nhận một quyền này của hắn.
"Nửa bước tông sư,
thiên phú có thể a, bất quá, ngươi chỉ là như vậy, thật là lưu không được ta."
Nói xong Trần Phong móc ra một cái lọ thuốc nhỏ, trực tiếp ném rơi xuống trên mặt đất.
"Không tốt,
mau lui lại."
Diệp Thiên trực tiếp nội lực hộ thân, tốc độ ánh sáng lui lại.
Lục Vân thì là ngăn cách tự thân bên ngoài không gian, giả bộ lui lại.
Đợi đến hai người lần nữa trở về thời điểm, Trần Phong đã biến mất tại nguyên chỗ.
"Ghê tởm,
thật là đáng chết a."
Diệp Thiên vô năng cùng nộ.
"Tình huống hiện tại không quá lạc quan, ta đi trước truy hắn tốt, ngươi nhanh đi nhìn xem tình huống của gia gia ngươi, thuận tiện nói cho đại gia trận tướng."
Lục Vân tỉnh táo phân tích.
"Vậy ngươi không kịp nhiều lời, ta đi trước."
Nói xong Lục Vân liền không thèm để ý Diệp Thiên, chính mình rời đi.
Cái kia Trần Phong chạy quá nhanh, quá xa hắn cũng tiêu ký không tới.
Căn cứ hắn quan sát, cái này Trần Phong cùng Diệp Thiên cảnh giới như thế, đều là nửa bước tông sư thực lực, cho nên hắn 10 phần tự tin Diệp Thiên cùng Lục Vân không để lại hắn. Bất quá Trần Phong hiển nhiên là xem thường Lục Vân, không rõ ràng hắn đến cùng là thực lực gì. Không biết rõ chạy bao lâu, Trần Phong cuối cùng tại một chỗ vắng vẻ khách sạn chỗ dừng lại, đồng tiến đi thuê một gian phòng. Lục Vân thì là thông qua chính mình không gian dị năng, ẩn nút tại trung quanh hắn.
"Ân,
cái này dưới núi trôi qua kỳ thật cũng bình thường đi, còn không bằng ở trên núi thật tốt nghiên cứu một chút độc dược tới thú vị." Nói xong Trần Phong móc ra một cái lao niên cơ, gọi một chuỗi dãy số đánh qua.
Mà Lục Vân nhớ kỹ cái số này.
"Uy,
là ta, số lao đầu.
Cái này dưới núi quá nhàm chán, muốn không phải là để cho ta trở về đi, Sắt Vách Vương quả phụ khẳng định nhớ ta."
Đầu bên kia điện thoại không biết do nói thứ gì.
"Ta liền biết, khẳng định là ngươi nhớ thương Vương quả phụ, lúc này mới đem ta cho đổi hạ sơn, lao già chết tiệt, ngươi thế nào còn không bạo kiếm tệ? Để cho ta tìm sư tỷ, ta nào biết được nàng ở đâu."
"Đại Minh Tinh,
kia là cái gì?"
Trần Phong nghi hoặc.
Hắn mặc dù xuống núi có mấy ngày, bất quá bây giờ còn chưa không có tiếp xúc đến một ít minh tinh loại hình phạm vi, thậm chí không có chút nào hiểu rõ.
Đầu bên kia điện thoại lại tốt một trận giải thích.
"Ngươi nói sư tỷ ta bây giờ đang ở Tô Thành?"
"Đúng dịp sao đây không phải?"
"Ta cũng tại Tô Thành a."
Trần Phong đống nhiên cao hứng nói.
"Tốt không nói, hôm nay liền không cho ngươi bạo kiếm tệ, ta trước tìm sư tỷ chơi, cứ như vậy."
"Đúng rồi, đừng nghĩ lấy đối Vương quả phụ làm cái gì, nàng chỉ đối ta có hứng thú."
Chương 203, hơi thi trừng trị, Trương Ngọc Thù về biệt thự. Chương 203, hơi thi trừng trị, Trương Ngọc Thù về biệt thự trốn đi Lục Vân, vị này là chân chủ sừng không thể nghi ngờ, cao thủ xuống núi loại hình. Bất quá gần nhất làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy trên thân chứa có khí vận người?
Mấy cái này đồ chơi sẽ không giết không hết ta.
Lục Vân có chút ít đau đầu.
"Tô Khanh Nhược,
có cái này mình tin sao?
Hắn là một chút ấn tượng đều không có a."
"Tính toán, mặc kệ, nhập ra tùy tùng.
Bất quá tiểu tử ngươi cũng dám ấp nghẽ nữ nhân của ta, lá gan cũng không nhỏ."
Lục Vân nhớ tới Trần Phong trước đó những tiểu động tác kia. Hắn lúc này đưa tay, cầm cố lại Trần Phong chân không gian chung quanh, chậm rãi để ép. Ai? Là ai? Trần Phong không hiểu bị giam cầm ở, cả kinh thất sát hạ, vội vàng vận chuyển chân khí trong cơ thể muốn tránh thoát. Nhưng mà, bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể tránh thoát Lục Vân bày ra không gian cấm chế. Trần Phong trong lòng kinh hãi bạt phần, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, vậy mà có người có thể lặng yên không một tiếng động tới gần hắn, hơn nữa còn có thể cầm cố lại hắn hành động. Hoặc là, chúng ta không thành. A. Theo chân bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức, Trần Phong hô to lên. Là ai? Ngươi đến tụt cùng là ai? Ta cùng các hạ không oán không cừu, ta là ai? Lục Vân biên âm, cười lạnh một tiếng, ta là ngươi không chọc nổi người. Nói xong, trên tay hắn dùng sức, Trần Phong lập tức cảm giác được đau đớn một hồi theo chân truyền đến. Sắc mặt của hắn lập tức biến trắng bệnh, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. A. Trần Phong nhịn không được hét thảm một tiếng, hắn cảm giác được xương đùi của mình dường như có lẽ đã bị không hiểu đè ép bể nát. Lục Vân không để ý đến Trần Phong kêu thảm, trên tay tiếp tục dùng sức, Trần Phong rất nhanh liền không kiên trì nổi, hôn mê bất tỉnh. Lục Vân buông tay ra, nhìn xem co quắp ngã xuống đất Trần Phong, lại đánh ra một đạo linh khí đi vào Trần Phong thể nội, lạnh hừ một tiếng, bay người rời đi. Hắn không có hạ tử thủ, dù sao còn muốn dựa vào hắn dẫn ra Tô Khanh Ngược, trên người nàng khẳng định có khí vận, cái này còn không thể nói không cần là không cần. Lục Vân lại tìm đến Diệp Thiên, nói cho hắn biết Trần Phong không có đổi tới, bất quá thời gian ngắn nội ứng sẽ không phải lại xuất hiện. Diệp Thiên thở dài một hơi nói rằng, Lục Vân, vẫn là cảm ơn ngươi, hôm nay nếu như không có ngươi, ta còn thật không biết nên làm gì bây giờ. Lục Vân thì là khoát tay áo, nói rằng, không cần khách khí, đều là huynh đệ, hẳn là phế vật. Liên ngươi đều đổi không kịp, chờ ngươi không có tác dụng, là tử kỷ của ngươi. Diệp Thiên bên trong nghĩ thầm. Hắn cười cười, không nói gì nữa. Đúng rồi, Diệp lao ra tử thế nào? Lục Vân hỏi. Diệp Thiên thở dài, nói rằng, ra ra mặc dù tỉnh lại, nhưng là bị cái kia cầu tạm trùng hạ độc, sinh mệnh lực tiêu hao quá lớn, về sau đoán chừng đều cần. Ai? Ngươi định làm gì? Trần Phong cũng dám dùng loại thủ đoạn này, thật sự là hèn hạ. Diệp Thiên nhẹ gật đầu, nói rằng, ta sẽ điều tra một chút, xem hắn đến cùng dùng thủ đoạn gì, nếu như có thể tìm tới phương pháp phá giải, vậy thì không còn gì tốt hơn. Lục Vân nghĩ nghĩ, nói rằng, nếu như thực sự tìm không thấy phương pháp phá giải, có thể thử một chút dùng một chút thiên tài địa bảo đến bổ sung Diệp lao ra tử sinh mệnh lực. Mặc dù hiệu quả không nhất định rõ ràng, nhưng ta cảm giác chí ít có thể hóa giải một chút. Diệp Thiên nhãn tỉnh sáng lên, nói rằng, đúng a, ta thế nào không nghĩ tới đâu. Cảm ơn ngươi, Lục Vân. Đâu có đâu có, ta cũng là vừa mới nghĩ tới. Sau đó hai người cùng nhau tiến vào Diệp gia trong đại sảnh, Trương Ngọc Tư, Diệp Bình mấy người cũng đều còn tại trận. Bình Nhi, ngươi đến Tô Thành đã quá lâu, liền Vương gia lão đầu kia đều đã trở về, kinh thành tự nhiên cũng không có thể thiếu ngươi người gia chủ này, ngươi cần phải trở về. Còn có Hiên Nhi, đã cùng ngươi ca ca có mâu thuẫn, liền cũng trở về đi trong kinh thành tốt. Diệp Quang Diệu phân phó. Là, phụ thân. Diệp Bình không có nhiều lời, ngoan ngoãn nghe lời. Lão già ta cũng nên trở lại kinh thành, cho các ngươi trải trải đường, thời gian của ta cũng không nhiều a. Diệp Quang Diệu thở dài. Cái gì? Gia gia các ngươi phải đi về? Là Thiên Nhi a, gia gia là phải đi về, ta bộ xương giả này thời gian cũng không nhiều, còn muốn cho gia tộc trải trải đường, liền không thể ở lâu, khụ khụ. Cái này, tốt a. Gia gia ngươi yên tâm, cái kia Tần gia, giao cho ta liền tốt. Tần gia thế lực còn là rất lớn, Thiên Nhi ngươi nhất thiết phải cẩn thận, thực sự không được, cũng không cần đi quản bọn họ. Khụ khụ. Tốt, lão giả ta muốn tiếp tục nghỉ ngơi, các ngươi đều trở về đi. Diệp Quang Diệu bắt đầu đổi người. Chúng người không biết làm sao, đành phải nhao nhao rời đi. Đã không có việc gì, vậy ta liền đi về trước. Diệp Thiên cau mày, nói rằng, Trần Phong cái thai hòa này, một ngày chưa trừ diện, ta một ngày khó có thể bình an. Ngươi mấy ngày nay cũng lưu ý thêm một chút, nếu là tìm tới tung tích của hắn, nhất định nói cho ta. Không có vấn đề. Lục Vân rời đi thời điểm, thuận tiện linh khí tụ thi, truyền âm cho Trương Ngọc Thư. Gần nhất Tĩnh Nhã rất là tưởng niệm ngươi A Ngọc Thủ, nên trở về đi ở. Cái sau thân thể lắc một cái, không nói gì, liền rời đi. Mấy ngày kế tiếp, không có cái gì xảy ra, mọi thứ đều là gió êm sóng lặng. Diệp gia hạch tâm đại bộ đội cũng đều về tới kinh thành. Trương Ngọc Thư lưu lại, xương chính mình giúp Diệp Bình đối phó Diệp Thiên. Diệp Bình nghĩ nghĩ, liền đồng ý thỉnh cầu của nàng. Thế là Trương Ngọc Thư lại lần nữa đem đến Tôn Tĩnh Nhã trong biệt thự. Nha, đây không phải Ngọc Thư đi, Diệp gia bên kia ở không quan sao? Lục Vân vừa đem nàng tiếp trở về, Tôn Tĩnh Nhã liền chê bừa. Đừng nói nữa, cả người tại Diệp gia nhàm chán chết, khắp nơi đều là thích khách, truy sát, ta còn không thể bại lộ thực lực, vậy cũng không thể đi, phiền chết. Nếu không có Lục Vân bồi. Khụ khụ. Trương Ngọc Thư nói phân nửa, đột nhiên đã ngừng lại. Cái gì? Có Lục Vân cái gì? Thế nào không nói? Tôn Tĩnh Nhã đứng người lên, đi tới Trương Ngọc Thư bên cạnh. Khụ khụ, không có gì không có gì, ta muốn nói là ta đều muốn nhảm chán chết. Trương Ngọc Thư giả cười. Trương tỷ, người nói láo, nhưng là muốn nuốt 1000 cây kim a. Tôn Tĩnh Nhã hiển nhiên rất không hài lòng Trương Ngọc Thư giải thích, trực tiếp liền nhào tới. Lục Vân vừa mới cho Trương Ngọc Thư thu thập xong gian phòng đi ra, liền thấy được hai cái tuyệt thế phu nhân ở trên ghế salon vui đùa ầm ĩ, mảng lớn da thịt đều lộ ra. Cái này cực kỳ. Một màn, nhìn trải qua chiến trường Lục Vân đều là ngẩn ngơ, đứng tại chỗ lặng lặng xem kịch. Thật lâu. Nha. Tĩnh Nhã ngươi mau dừng tay, Lục Vân tới. Tôn Tĩnh Nhã trong tay động tác ngẩn ngơ, chậm rãi quay đầu, liền phát hiện trong mắt tản ra ánh sáng màu đỏ Lục Vân. Lục Vân, Ngọc Thu đã trở về, các ngươi khẳng định là rất lâu không có thật tốt tu luyện à, ta trước hết đi đường cảnh quan bên kia thông cửa, ta không quấy rầy, ta đi à. Nói xong Tôn Tĩnh Nhã liền không lại áp chế Trương Ngọc Thư, chậm rãi đứng dậy, sửa sang một chút tự thân quần áo,
liền phải chạy đi. Bất quá nàng đi tới, ánh mắt liền trời đất quay cuồng lên rồi, cùng nàng cùng một chỗ trời đất quay cuồng, còn có Trương Ngọc Thư.
Chương 204, trừng phạt chương 204, trừng phạt sáng sớm hôm sau, Lục Vân liền bị Tôn Tĩnh Nhã cho bất tỉnh.
Khu khu.
Lợi hại a lão bà, ngươi đã luyện khí bắt trọng a. Lục Vân chẳng biết xấu hổ tiến lên, nắm chặt Tôn Tĩnh Nhã tay nói rằng:
"Ân, chủ yếu vẫn là ngươi đột phá đến trúc cơ, tính gộp lại phía dưới, đối ta chỗ tốt cũng rất lớn."
Tôn Tĩnh Nhã phân tích:
"Cũng là, ngay cả Ngọc Thù lão bà đều luyện khí ngũ trọng, kia Diệp Thiên đoán chừng cũng không là đối thủ."
Lục Vân méo méo Trương Ngọc Thư cái mũi nhỏ rồi nói ra:
"Được rồi được rồi, ta cùng Ngọc Thù còn muốn hảo hảo nghỉ ngơi đâu, đồng thời hai ta ở giữa còn có rất nhiều tư mật thoại muốn nói. Ngươi đi ra ngoài cho ta."
Tôn Tĩnh Nhã trực tiếp đứng dậy, đem Lục Vân cho đẩy đi ra.
"Lục Vân," hắn sờ lên cái mũi, hóa giải một chút xấu hổ, liền mặc quần áo đứng dậy, đi đến Trịnh Nhược Hy trong biệt thự, Liêu Tĩnh giao thông phong báo tin thủ, hắn còn không có báo. Nhất định phải thật tốt trừng phạt nàng một phen. Hắn vừa đi vào trong môn, liền thấy Liêu Tĩnh giao lúc này ngay tại trong phòng bếp nấu cơm, còn lại chúng nữ tựa hồ cũng vẫn chưa rời giường, thế là hắn liền đi tới trong phòng bếp.
Liêu Tĩnh giao kia tinh xảo lỗ tai rất nhỏ giật giật, liền biết là ai tới, bất quá nàng cố ý giả bộ như không biết rõ.
"Tĩnh giao, hôm nay thức dậy rất sớm đi."
Lục Vân mỉm cười đi vào phòng bếp.
"Là Lục tiên sinh a, ta đây không phải muốn cho đại gia nấu cơm đi."
Liêu Tĩnh giao nhìn thấy Lục Vân, sững sờ một chút, sắc mặt biến có chút hồng nhuận, nàng nhỏ giọng nói rằng: "Ngươi hôm nay thế nào tới sớm như thế?"
"Ta tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện trừng phạt một chút ngươi."
Lục Vân cười cười, chậm rãi tới gần Liêu Tĩnh giao.
"Đừng, mấy giờ rồi, Nhược Hy các nàng còn không có rời giường đâu, nếu để cho các nàng xem tới nhiều không tốt."
Liêu Tĩnh giao có chút hốt hoảng nói rằng:
"Các nàng cũng không phải nhìn không ra, ta đối với ngươi có ý gì?"
Lục Vân vươn tay méo méo Liêu Tĩnh giao tuyết trắng cái cằm.
"Đồng thời, các nàng là sẽ không như thế sớm rời giường."
Lục Vân vẻ mặt cười xấu xa, đưa tay ôm lấy Liêu Tĩnh giao.
"Nha,
Lục tiên sinh, còn xin tự trọng nha."
Nàng vỗ nhẹ nhẹ đánh Lục Vân, nhưng là hiệu quả nhìn cũng không có đánh dường như.
Lục Vân đem Liêu Tĩnh giao chống đỡ ở trên tường, nhìn xem nàng nói rằng: "Ngươi biết không,
Tĩnh giao, lần trước ngươi thông phong báo tin chuyện, để cho ta rất tức giận, a ngươi cũng đã biết, lửa giận của ta có khổng lồ cỡ nào sao?"
Liêu Tĩnh giao cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lục Vân ánh mắt, nàng nhỏ giọng nói rằng: "Thật xin lỗi, ta sai rồi, lần sau không dám."
"Còn có lần sau?"
Lục Vân nhíu mày, ngữ khí biến có chút nghiêm khắc.
Liêu Tĩnh giao vội vàng lắc đầu, nói rằng: "Không có lần sau, tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa, ta cam đoan."
Lục Vân nhìn xem Liêu Tĩnh giao, trầm mặc một hồi, sau đó bỗng nhiên bật cười, hắn nói rằng: "Tốt à, đã ngươi thừa nhận sai lầm, vậy ta liền tha thứ ngươi lần này." Nghe được Lục Vân tha thứ chính mình, Liêu Tĩnh giao lập tức thở dài một hơi.
"Nhưng là ngươi hẳn là nhận trừng phạt, có thể là không thể ít một chút nhỉ a?"
Lục Vân thanh âm dịu dàng, biểu lộ lạnh lùng, nhìn Liêu Tĩnh giao trong lòng hoang mang rối loạn. Nàng nghe được câu này, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu, nàng lơm lớm lo sợ mà hỏi thăm: "Lục tiên sinh, ngươi tính thế nào trừng phạt ta? Lần trước ta là nói như thế nào, còn gọi ta Lục tiên sinh?"
"Không được a Lục tiên sinh, tuổi của ta lớn hơn ngươi thật là nhiều." Lục Vân tựa hồ đối với câu trả lời của nàng hết sức bất mãn ý, hắn lần nữa tiến lên, trực tiếp bắt đầu bị đông.
Liêu Tĩnh giao dựa thật sát vào trên tường, nhìn xem Lục Vân càng ngày càng gần khuôn mặt tuấn tú, sắc mặt của nàng cũng bắt đầu hồng nhuận, không núm nhỏ giọng nói câu: "Tốt, hảo ca ca." Lục Vân cười cười, không nói gì, mà là một thanh đem Liêu Tĩnh giao ôm lấy, hướng phòng khách đi đến.
Liêu Tĩnh giao kinh hô một tiếng, bản năng ôm Lục Vân cổ, nàng hỏi: "Tốt, hảo ca ca, ngươi đây là muốn làm gì?"
"Tới ngươi sẽ biết."
Lục Vân vừa cười vừa nói.
Hắn đem Liêu Tĩnh giao thả ở trên ghế salon, sau đó cúi người xuống, tại trên gương mặt của nàng nhẹ nhàng hôn một cái.
Liêu Tĩnh giao sắc mặt đỏ bừng, nàng nhỏ giọng nói rằng: "Hảo ca ca, ngươi đừng như vậy, nếu như bị các nàng xem tới nhiều không tốt."
"Yên tâm, các nàng cũng sẽ không để ý, đồng thời, hiện tại đây là thuộc về hai người chúng ta người thời gian."
Lục Vân trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười vui vẻ.
Liêu Tĩnh giao nghe được câu này, sắc mặt càng đỏ, nàng nhỏ giọng nói rằng: thật là nơi này là phòng khách nha, nếu là có người đi vào rồi, vậy không tốt lắm."
"Yên tâm, sẽ không có người tiến đến."
Lục Vân vừa cười vừa nói, sau đó chậm rãi cúi đầu.
Liêu Tĩnh giao nhìn thấy Lục Vân động tác, dọa đến tranh thủ thời gian quay đầu đi, nói rằng: "Không, không được, hảo ca ca, chúng ta không thể dạng này."
"Vì cái gì không thể dạng này?"
Lục Vân một tay lấy đầu của nàng quay tới, nhìn xem nàng nói rằng: "Ngươi sợ cái gì?"
Liêu Tĩnh giao khẩn trương nói rằng: ta sợ Nhược Hy các nàng sẽ hiểu lầm."
"Hiểu lầm?
Nói không chừng các nàng chỉ có thể hâm mộ ngươi lặng
thật lâu."
Lục Vân nhìn xem Liêu Tĩnh giao, vừa cười vừa nói: "Hiện tại ngươi còn cảm thấy các nàng sẽ hiểu lầm sao?"
Liêu Tĩnh giao cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lục Vân, nàng nhỏ giọng nói rằng: "Không, sẽ không."
Mà lúc này, tại lầu 2, Trịnh Nhược Hy cùng Hạ Viện Viện đang đứng tại đầu bậc thang, nhìn xem trong phòng khách bóng lưng của hai người, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường.
"Ta liền biết, cái này lớn móng heo, tuyệt đối sẽ không buông tha Liêu A Di."
Dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy, chỗ nào có thể chạy thoát được lòng bàn tay của hắn?
Hạ Viện Viện một bộ quả nhiên biểu tình như vậy.
"Ghê tởm lớn móng heo, nhìn ta đến lúc đó không cắn chết hắn."
Trịnh Nhược Hy thì là vẻ mặt sinh khí.
Lục Vân bên này, hắn lại uống một ngụm mao đài, mới nhẹ giọng đối với Liêu Tĩnh giao nói rằng: "Tĩnh giao, ta thích ngươi."
Liêu Tĩnh giao nghe vậy, trong lòng run lên, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, nói rằng: ta cũng vui."
Nàng lập tức dừng lại, vừa mới kém chút liền để tên tiểu tử thúi này là được.
Mà Lục Vân đương nhiên có thể nghe được nàng chưa nói xong lời nói, Khi lấy được Liêu Tĩnh Giao khẳng định trả lời chắc chắn sau, Lục Vân trong lòng mừng rỡ như điên, hắn nhịn không được túi đầu xuống. Mà Liêu Tĩnh Giao lần này không có ngồi chờ chết. Chương 205, Liêu Tĩnh Giao giao người. Chương 205, Liêu Tĩnh Giao giao người. Khu khu. Hạ viện viện đống nhiên ho khan một tiếng. Nha. Liêu Tĩnh Giao lấy lại tinh thần, nhìn người tới sau, trực tiếp buộc phát lực lượng trong cơ thể, tránh thoát Lục Vân, bụng mặt về tới trong phòng của mình. Ách, viện viện ngươi tỉnh lại a, này thời gian không phải còn quá sớm đi. Ta lại không tỉnh lại, nhà đều muốn bị trộm rồi. Hạ viện viện không phải ăn Lục Vân một bộ này, nàng trực tiếp đưa tay đi nắm chặt Lục Vân lỗ tai. Chính là, Lục Vân ngươi làm chuyện tốt. Chị dâu không buông tha coi như xong, Liêu Di ngươi cũng muốn đúng không? Trịnh Lực Hy thì là đi nắm chặt Lục Vân khác một lỗ tai. Ai, sai lão bà, sai. Lục Vân hô to. Trịnh Lực Hy nghe được về sau, có chút thẹn thùng, buông lỏng ra Lục Vân lỗ tai. Bất quá Hạ viện viện rõ ràng đã đối với hắn miễn dịch, nàng duỗi ra một cái tay khác đi nắm chặt Trịnh Lực Hy buông ra lỗ tai. Bất quá Lục Vân đối phó một cái Hạ viện viện, vẫn là dễ như trở bàn tay. Chỉ thấy hắn trực tiếp buông tay, đem Hạ viện viện cho mạnh mẽ trấn áp. Nha. Hạ viện viện giật nảy mình. Lục Vân ngươi làm gì? Nàng xấu hổ nói. Lục Vân lại đưa nàng ôm càng chặt hơn, hắn nhìn xem Hạ viện viện ánh mắt, nói rằng, viện viện, ta gần nhất luôn luôn bận rộn xoay quanh, hiện tại thật vất vả có thời gian nhàn rỗi, ta hy vọng chúng ta có thể nói một chút tỉ thầm. Hạ viện viện nghe nói như thế, trong lòng ấm áp, nhưng là, tại nàng nhìn thấy Lục Vân khỏe miệng cười ta lúc, liền biết hắn muốn làm gì. Ta biết ngươi muốn làm gì. Nhược Hy có thể còn ở đây, ta cho ngươi biết. Nhược Hy sao? Cái này dễ xử lý. Lục Vân ánh mắt nhìn về phía Trịnh Nhược Hy. Ngươi muốn làm gì? Ta hiện tại thật là rất lợi hại, ta cho ngươi biết. Nha. Nàng lời nói đều còn chưa nói xong, liền bị Lục Vân một tay cho kẹp. Vừa vặn ta đột phá trúc cơ, có thể cho các ngươi để hồ quán đỉnh, đối tu luyện của các ngươi có trợ giúp rất lớn, đồng thời, các ngươi nếu như bây giờ thật tốt tu luyện, tương lai cũng chưa chắc không đến được trúc cơ, cho nên đều cho ta thật tốt tu luyện á. Huy nói xong Lục Vân liền dẫn hai nữ đi vào trong phòng tu luyện, riêng phần mình ngồi xếp bằng tu luyện. Mà Liêu Tĩnh Giao bên này, nàng vừa mới trở lại trong phòng của mình, liền tranh thủ thời gian khóa trái cửa phòng, dựa vào trên cửa há mồm thở dốc. Tiểu thư, ngươi cái này tương lai cô ra, ta thật muốn không chống nổi nha. Thì thao kết thúc câu này, Liêu Tĩnh Giao vội vàng lấy ra một tờ truyền tấn phụ chỉ, ở phía trên viết thứ gì, sau đó lá bùa liền bắt đầu tự đốt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tu tiên giới, Thiên Cơ Tông, đây là Liêu Di truyền tới tin. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ lại ta tương lai vị hôn phu đã có thể đánh bại Liêu Di không thành? Lâm Ngọc Ly cả kinh nói, thật là ta liền xem như đi qua, thực lực của ta còn không bằng Liêu Di a. Cái này nên làm cái gì a? Nàng gấp đến độ xoay quanh. Không được, Liêu Di từ nhỏ đã nhìn ta lớn lên. Ta làm sao có thể bỏ xuống nàng không quan tâm? Nhường Chu Lão đi ra, theo ta cùng nhau đi tới Lam Tinh. Viện viện, ngươi phải tin tưởng ta, lần này thật là ngoài ý muốn. Thử, nói với ta ngoài ý muốn, chính ngươi tin hay không? Hạ viện viện sinh khí chỉ vào một bên sụt mi thuận mắt Trịnh Lực Hy nói rằng. Hạ lão sư, không trách Lục Vân, là chính ta tâm sự, tu luyện qua đầu. Ngươi cũng im miệng cho ta. Ngươi cái này nhỏ phản đồ, đợi lát nữa lại thu thập ngươi. Này nha, đi, đều là người một nhà, lần này đều tại ta, trên việc tu luyện đầu. Lục Vân cười ôm lấy Hạ viện viện. Mà Hạ viện viện nhìn xem Lục Vân tấm kia tuấn giật nét mặt tươi cười, trong lòng nộ khí cũng là trong nháy mắt tiêu phân nửa. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ừ, biết. Làm Lục Vân theo Trịnh Nhược Hy trong nhà biệt thự sau khi ra ngoài, đã là xế chiều. Diệp Thiên chuẩn bị thật nhiều ngày, hôm nay bỗng nhiên thông chi hắn đi qua một chuyến, nói là đã làm tốt chuẩn bị tập kích Ma Đô Tần gia dự định. Lục Vân nghe xong liền tinh thần tỉnh táo, lập tức liền chạy tới, xem hắn đến cùng muốn làm gì. Lúc này Diệp gia chỗ ở, cũng chỉ có Diệp Thiên cùng Diệp Cắt hai cái nhân vật trọng yếu. Bởi vì đối lần trước bảo tiêu bóng ma, phía ngoài bảo tiêu cũng tất cả đều đổi thành Diệp Thiên thủ hạ. Nhưng là bởi vì lần trước Diệp Thiên mệnh lệnh thủ hạ của mình đại lượng về Long Quốc, bị bắt lại không ít, rất nhiều tinh nhuệ đều còn tại ngồi xổm, thậm chí đã ăn củ lạc. May mắn không có bị bắt, thực lực cũng đều là cao thấp không đều, bất quá vẫn là có như vậy một chút sức chiến đấu. Trong nghị sự đại sảnh, chính là Lang Tâm, ra sói mấy cái hạch tâm, bất quá bọn hắn lúc này sắc mặt tựa hồ là có chút tái nhợt, một bộ bệnh nặng quấn thân bộ dáng. "U, Giang sói, ngươi cũng tới a?" Ra sói nhìn thấy Lục Vân, liền bắt đầu nhiệt tình chào hỏi, bất quá Lục Vân trực tiếp tránh đi. Lang Tâm thì là nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Lang Đầu, chúng ta cũng là mấy ngày nay mới đến tin tức, chúng ta tại ngoại cảnh vận doanh thế lực, bị tận diệt à? Kia cái gì tự xưng sở với người, chiếm đoạt chúng ta tất cả cơ nghiệp à? Lang Tâm khóc lóc kể lể. Còn cô à, cái kia mới tới Phong Linh, cuốn chúng ta một số tiền lớn, cũng là không thấy tung tích à? Nàng khẳng định là kia cái gì Trương Sở phái tới nội gián à? Đi, Trương Sở người này, ta lật tay liền có thể trấn áp. Không gì hơn cái này mà thôi. Về phần cái kia dám phản bội ta Phong Linh, chờ ta bắt được nàng, sẽ để cho nàng hối hận xuất sinh trên thế giới này. Diệp Thiên thanh âm ấm lãnh. Từ khi hắn không có phiền não căn, cũng tương tự liền không có thế tục phiền não, thấy cái gì nữ nhân loại hình, có thể nói là căn bản thờ ơ, tựa như là đang nhìn đồng loại như thế. Hiện tại hắn chỉ muốn thực lực, còn có quyền lợi. Chương 206, cá trong chậu. Chương 206, cá trong chậu. Kia Lang Đầu, bây giờ nên làm gì a? Lang Tâm hỏi. Lấy tình huống hiện tại, cũng chỉ có thể vận doanh Long Quốc bên trong thế lực. Diệp Thiên bình tĩnh nói. Thật là bên này thế lực yếu như vậy lấy trước Tần gia ra tay liền tốt, ta sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Diệp Thiên chắp hai tay sau lưng. Cái này, Tần gia hiện tại thật là phòng vệ xâm nghiêm a, nếu là cường công, khẳng định sẽ tổn thất đại lượng bộ hạ a lang đầu. Lang Tâm khuyên nhủ, hiện đang phát sinh nhiều chuyện như vậy, các ngươi nhìn xem ta còn có cái gì. Về phần bên ngoài những cái kia thối cá nát tôm, cũng không phải cái gì hạch tâm thành viên, mất liền mất. Vậy phải như thế nào đối phó Tần gia? Lục Vân hỏi. Cường công, ta đã mua được Tần gia người, đến lúc đó ta dẫn người tiến về Ma Đô, trực tiếp làm cho cả Tần gia bốc hơi khỏi nhân gian. Diệp Thiên vẻ mặt tâm lãnh. Tốt ta, vậy ta liền lưu thủ đại bản doanh, tránh cho lần nữa bị người đánh cắp nhà. Diệp Thiên nhìn thoáng qua Lục Vân, không nói gì. Lục Vân nói đúng là có đạo lý, hắn bây giờ tại Châu Phi tất cả căn cứ đã toàn bộ đều bị chiếm lĩnh, nếu là tại Tô Thành lại không có địa bàn, vậy thì thật phế đi. Càng quan trọng hơn là, hiện tại trong tay hắn 10 phần túng quẫn, đã nhanh muốn nuôi không nổi nhiều người như vậy. Đến lúc đó duy nhất đường lui chính là trở lại kinh thành Diệp gia, nhưng là hắn Diệp Thiên không có cái mặt này. Diệp Cắt trong tay cũng không có tiền gì, nghe nói còn là vì chuộc về chính mình. Xử lý chuyện gì đều làm không xong, thật là một cái phế vật đồ vật. Giang sói thực lực của ngươi cũng không tệ à, cùng đi à, nơi này cũng không có gì có thể đợi. Đi, liền để hắn lưu lại đi, chúng ta qua đi là được. Diệp Thiên nói. Là. Kia lang đầu, chúng ta hiện tại liền tập kết nhân thủ à, ta sẽ kêu lên các huynh đệ cùng đi. Tốt, ngươi đi thông báo một chút bọn hắn, ta cũng muốn chuẩn bị một chút. Diệp Thiên gật đầu nói. Diệp Thiên đi đến một bên, bắt đầu kiểm kê vũ khí cùng trang bị, còn muốn bảo đảm phía bên mình nhân viên cùng vũ khí trang bị đều chuẩn bị kỹ càng, dạng này khả năng xác suất khá lớn cầm xuống Tần gia. Lang Tâm thì là bắt đầu triệu tập thủ hạ nhân thủ, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Bọn hắn biết nhiệm vụ lần này tầm quan trọng, nếu như thất bại, bọn hắn liền sẽ mất đi hiện tại có tất cả. Đang chuẩn bị hoàn tất sau, Lang Tâm đi vào Diệp Thiên trước mặt, nói rằng: "Lang đầu, các huynh đệ đều đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát." "Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát, tranh thủ ở buổi tối trước đó đuổi tới Ma Đô, không thể lại trì hoãn thời gian." Diệp Thiên nhẹ gật đầu. "Không phải, các người gấp gáp như vậy sao? Hiện tại liền đi." Lục Vân có chút im lặng. "Kỳ thật chúng ta đã chuẩn bị đã mấy ngày, buổi tối đến bên kia liền có thể tùy thời khai chiến." Gia sói không có vấn đề nói. "Thì ra là thế." Lục Vân ngữ khí lạnh lùng. Diệp Thiên đối với hắn đến cùng là ý tưởng gì, Lục Vân sáng sớm liền rõ ràng, hắn vẫn luôn là đem mình làm một cái có thể lợi dụng công cụ người mà thôi. Xem ra cái này Diệp Thiên là đối hắn có cái gì tiểu tâm tư, hắn tâm phúc của mình chuẩn bị rất lâu, lại căn bản cũng không có thông chi qua chính mình, đây không phải trở lấy đi lên tặng. Muốn mượn Tần gia võ giả chi thủ diệt trừ chính mình. Không nói trước Tần gia có hay không thực lực này, vẻn vẹn là nhiều như vậy lao bà ở chỗ này, hắn nơi nào sẽ rời đi. Sau đó Diệp Thiên liền dẫn Lang Tâm cùng thủ hạ rời đi Diệp gia, bước lên tiến về Ma Đô hành trình. Kia Lục thiếu gia liền tạm thời ở lại đây tốt. Đưa mắt nhìn Diệp Thiên bọn người rời đi, Diệp Cắt liền nói rằng: "Đi, ta đã biết, ngươi ra ngoài đi." Lục Vân nói: "Lục thiếu gia, ngài nếu là có gì cần, tùy thời có thể phân phó ta." Diệp Cắt cung kính nói rằng. Lục Vân nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Hắn nhìn xem Diệp Cắt rời đi, không sai, sau đó xoay người đi vào phòng. Gian phòng của hắn rất rộng rãi, trang trí cũng rất trang nhã, xem xét chính là cấp cao khu dân cư. Lục Vân ngồi ở trên ghế salon, ngồi xếp bằng, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Diệp Thiên bên này, rất nhanh liền chạy tới Ma Đô. Dù sao Tô Thành cách Ma Đô không tính là quá xa. Ngươi nhường các huynh đệ đều chuẩn bị một chút, ban đêm chuẩn bị độc thủ. Ta liên hệ nội ứng, đến lúc đó cho chúng ta mở cửa liền có thể. Diệp Thiên phân phó Lang Tâm. Là. Lang Tâm lĩnh mệnh, lập tức đi triệu tập thủ hạ, đi làm tốt tiến công chuẩn bị. Diệp Thiên thì là liên hệ chính mình nội ứng, xác định thời gian cùng địa điểm. Ban đêm, Diệp Thiên cùng Lang Tâm mang theo thủ hạ nhóm đi tới Tần gia phụ cận. Bọn hắn lặng lẽ ẩn giấu ở trong màn đêm, chờ đợi nội ứng tín hiệu. Qua không lâu, Diệp Thiên điện thoại di động vang lên. Nội ứng phát tới một cái tin nhắn ngắn, đã chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi chỉ thị. Diệp Thiên xem hết tin nhắn, lập tức trả lời, thu được, lập tức hành động. Sau đó, hắn hướng Lang Tâm ra hiệu, bắt đầu hành động. Lang Tâm cùng bọn thủ hạ của hắn nhanh chóng vọt vào Tần gia, bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Diệp Thiên cũng mang theo mấy cái tinh anh, vọt vào Tần gia nội bộ, hắn muốn tìm tới Tần gia hạch tâm thành viên, đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Trong lúc nhất thời, Tần gia nội bộ hỗn loạn không chịu nổi, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Tần gia người mặc dù cũng tiến hành chống cự, nhưng là tại Diệp Thiên cùng Lang Tâm đám người công kích đến, bọn hắn rất nhanh liền thua trận. Diệp Thiên cùng Lang Tâm bọn người một đường giết tiến vào Tần gia khu vực hạch tâm, bọn hắn rất nhanh đã tìm được Tần gia tộc trưởng Tần Sơn. "Ngươi chính là Diệp gia cái kia Diệp Thiên a, dám đến ta Tần gia làm cản, thật là muốn chết." Tần Sơn tức giận nói rằng. Mà Diệp Thiên không nhanh không chậm. "Tần tộc dài, ngươi bây giờ đã là cá trong chậu, còn dám khẩu xuất cùng ngôn." Hắn cười lạnh nói. "Ha ha ha ha, buồn cười, thật sự là buồn cười. Ngươi sẽ không thật coi là ngươi có thể ở ta Tần gia mua được cái gì nội ứng a?" Tần Sơn đương nhiên cũng nở nụ cười. "Cái gì?" Diệp Thiên có loại dự cảm bất tường. Đùng đùng đùng. Tần Sơn phủi tay, chỉ thấy có một đống cổ võ giả nhảy ra ngoài, ngược lại vây lại Diệp Thiên bọn người. "Các ngươi vừa mới ở bên ngoài giết người, cũng chỉ là một chút cùng ta Tần gia không có chút nào tương quan người mà thôi, lần này các ngươi coi như có thể dựa dẫm vào ta đi ra ngoài, cũng chạy không thoát Long Quốc đuổi bắt." "Diệp Thiên, ngươi cho rằng ngươi thật có thể tùy tiện cầm xuống ta Tần gia sao?" "Ha ha ha ha." Tần Sơn làm càn nở nụ cười. "Chính là, đã hôm nay ngươi đến tự tìm đường chết, vậy bọn ta sẽ muốn trước hết để cho ngươi thể nghiệm một thanh mãn thanh thập đại cực hình." Tần Thú theo Tần Sơn bên cạnh chui ra ngoài nói rằng: "Khó trách trước đó thuận lợi như vậy, hóa ra là ngươi tại tê liệt chúng ta." Diệp Thiên sắc mặt biến hóa, ý thức được chính mình khả năng trúng Tần Sơn cái bẫy. Bất quá hắn cũng không hoảng hốt, lập tức lớn tiếng nói, đừng bị bọn hắn phô trương thanh thế hù đến, nổ súng, nổ súng. Lang Tâm bọn người nghe được Diệp Thiên lời nói, lập tức tỉnh lại, xuất ra mang theo súng tiểu liên, đối lên trước mặt cổ võ giả nhóm chính là dừng lại bắn phá. Nhưng là làm bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối chuyện đã xảy ra, chỉ thấy ngay trong bọn họ đi tới mấy tên cổ võ giả, vậy mà tay không liền toàn bộ chặt đạn. Chương 207, Diệp Thiên đột phá chương 207, Diệp Thiên đột phá tay không móng đuốt đánh, nửa bước tông sư cất bước, ngươi Tần gia thủ bút thật lớn. Diệp Thiên nói, kia là tự nhiên, dù sao chúng ta phải đối mặt, là Lang Vương Dòng binh đoàn, ngươi nói đúng sao, Lang. Đầu. Tần Phong còn đang mỉm cười. Xem ra ngươi đối theo ta hiểu rõ còn không ít ta, bất quá dạng này cũng tốt, ta cũng không cần nguyên một đám năm lấy giết. Diệp Thiên cười nói. Tần Sơn nhíu mày, hắn có loại không tốt lắm cảm giác, không nói gì. Sau đó Diệp Thiên cấp tốc đối Lang Tâm bọn người nói, mặc kệ xảy ra cái gì, các ngươi đều không thể từ bỏ, xông ra Tần gia. Có thể còn sống sót nhiều ít tính nhiều ít. Lang Tâm bọn người nghe vậy, lập tức tỉnh lại, chuẩn bị cùng Tần gia cổ võ giả triển khai cuộc chiến. Thật sự là buồn cười, ngươi sẽ không cho là bọn họ đám rác rưởi này, thật sự có thể chạy mất à? Có thể đi hay không, còn chưa thể biết được. Diệp Thiên tiến lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ nội lực. Diệp Thiên, ngươi đừng bọc tưởng. Tần Sơn nổi giận nói, sau đó lập tức chỉ phất tay cổ võ giả nhóm vây công Diệp Thiên. Diệp Thiên không nói nhảm, lập tức thi triển ra võ học của mình, cùng Tần gia nửa bước tông sư nhóm triển khai cuộc chiến. Động tác của hắn nhanh như thiểm điện, trong tay nội lực càng là vô cùng cường đại. Nhưng mà Tần gia nửa bước tông sư nhóm cũng không phải kẻ yếu, mỗi người đều có thực lực không tầm thường, có được thực lực cường đại. Lúc này Diệp Thiên thân hình như điện, trong tay nội lực không ngừng mà tuôn ra, giống như từng đầu hùng mãnh cự long, không ngừng mà hướng về Tần gia nửa bước tông sư nhóm oanh kích mà đi. Hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn đầy vô tận sát khí, để cho người ta sợ hãi. Nhưng mà Tần gia nửa bước tông sư nhóm cũng không phải ăn chay, mỗi người đều có chính mình đặc biệt võ học cùng kỹ xảo chiến đấu. Tại bên trong quá trình chiến đấu, Diệp Thiên dần dần cảm thấy áp lực. Dù sao thực lực của hắn cũng chỉ là nửa bước tông sư cấp bậc mà thôi, đối mặt đông đảo nửa bước tông sư vây công, hắn cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Thân hình của hắn còn như quỷ mị, trong đám người xuyên thẳng qua. Hai tay không ngừng mạc lơ, mỗi một lần công kích đều ẩn chứa cường đại nội lực. Làm sao người của đối phương quá nhiều, hắn trong lúc nhất thời cũng khó có thể chống đỡ. Bành! Một gã nửa bước tông sư thừa cơ tập kích bất ngờ, một quyền nện ở Diệp Thiên trên lưng. Diệp Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, mạnh mẽ tiếp nhận một kích này. Hắn lập tức điều động nội lực, đem một kích này lực lượng hóa giải. Không sai, sau đó xoay người hướng cái kia nửa bước tông sư khởi xướng phản kích. Diệp Thiên quyền cước như cuồng phong mưa rào, mỗi một lần công kích đều mang cường đại nội lực. Cái kia nửa bước tông sư mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng ở Diệp Thiên công kích đến cũng dần dần lộ ra sơ hở. Đúng lúc này, một tên khác nửa bước tông sư bắt lấy cơ hội, theo Diệp Thiên phía sau khởi xướng tập kích bất ngờ. Diệp Thiên phản ứng cấp tốc, lập tức xoay người lại phòng ngự. Nhưng mà, hắn vừa mới hóa giải cái kia nửa bước tông sư công kích, lại có mấy tên nửa bước tông sư thừa cơ hướng hắn phát khởi công kích. Diệp Thiên đỡ trái hở phải, dốc hết toàn lực ngăn cản Tần gia nửa bước tông sư nhóm công kích. Trên người hắn đã xuất hiện mấy vết thương, máu tươi dần dần nhuộm đỏ y phục của hắn. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Diệp Thiên trong lòng âm thầm lo lắng. Dạng này khổ chiến đối với hắn thể lực cùng nội lực đều là cực lớn tiêu hao. Nếu như không thể mau chóng tìm kiếm thời cơ đột phá tới chân chính tông sư, hắn rất có thể sẽ táng thân nơi này. Đúng vậy, hắn đang đánh cược. Hắn thức tỉnh trước đó, có thể nói là đến gần vô hạn tông sư cảnh giới, làm sao chính là kém gần ấy nhi, hắn tỉnh lại. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa ngưng tụ nội lực, chuẩn bị nên đón chiến đấu kế tiếp. Tại trận này sống còn trong lúc kịch chiến, hắn nhất định phải phát huy ra chính mình lớn nhất tiềm lực. Chỉ có sống sót mới có cơ hội lại bắt đầu lại từ đầu. Tại kịch chiến quá trình bên trong, Diệp Thiên không ngừng mà thôi động nội lực của mình. Nội lực của hắn giống như nước sông cuồn cuộn, không ngừng mà đánh thẳng vào thân thể của hắn, nhường thân thể của hắn thừa nhận áp lực lớn. Nhưng mà, chính là loại áp lực to lớn này, kích phát Diệp Thiên thể nội tiềm năng. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình nội lực đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản bình tĩnh nội lực, dường như tại thời khắc này biến bắt đầu cuồng bạo, như cùng một đầu manh thú ở trong cơ thể hắn dãy rủa. Ha 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 ha, thì ra là thế. Thì ra là thế. Diệp Thiên cuồng tiếu không ngừng. Hắn tìm tới trước đó kia một tia ngộ hiểu linh cảm, lần nữa mò tới tông sư cánh cửa. Hắn không chút do dự thôi động nội lực của mình, đem nó hội tụ đến quyền cước của mình phía trên. Bành! Diệp Thiên đột nhiên một quyền đánh tới hướng trước mặt nửa bước tông sư, cường đại nội lực trong nháy mắt đem cái kia nửa bước tông sư đẩy lui. Diệp Thiên thừa thắng xông lên, tiếp liền thi triển ra liên tiếp công kích. Những cái kia nửa bước tông sư nhóm cũng cảm thấy Diệp Thiên biến hóa, trên mặt của bọn hắn lộ ra biểu tình kinh hãi. Bọn hắn không thể tin được, Diệp Thiên vậy mà tại loại này sinh tử quan đầu càng đánh càng hăng, thực lực thẳng tắp lên cao. Tại Diệp Thiên công kích mãnh liệt hạ, những cái kia nửa bước tông sư nhóm nhau nhau bại lui. Nội lực của bọn hắn đã tiêu hao hầu như không còn, lại cũng vô lực ngăn cản Diệp Thiên công kích. Mà Diệp Thiên thì càng đánh càng hăng, nội lực của hắn liên tục không ngừng mà tuôn ra, dường như vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Quyền cước của hắn như là mưa to gió lớn, không ngừng mà đem những cái kia nửa bước tông sư nhóm đánh lui. Đột nhiên, Diệp Thiên thân thể hơi chấn động một chút, một cổ lực lượng cường đại theo trong cơ thể của hắn tuôn ra. Hắn cảm giác thân thể của mình dường như biến càng thêm nhẹ nhàng. Nội lực trong cơ thể cũng trở nên càng thêm cường đại, mà những cái kia cổ võ giả nhóm, vậy mà không cách nào cảm giác được trên người hắn chỗ tồn tại khí. Diệp Thiên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hiện tại, đến phiên ta. Diệp Thiên cười to. Nói xong hắn đột nhiên xông về phía trước, tốc độ vậy mà so trước đó nhanh hơn rất nhiều lần. Thân thể của hắn giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt xuất hiện tại một gã nửa bước tông sư trước mặt. Cái kia nửa bước tông sư còn chưa kịp phản ứng, Diệp Thiên nắm đấm đã hung hăng đập vào lồng ngực của hắn. Cái kia nửa bước tông sư lập tức bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đây là bọn hắn kinh nghi bất định. Hừ, giả thần giả quỷ, mọi người cùng nhau xông lên, còn không tin đánh không chết cùng cấp bậc cổ võ giả. Có người khuyến khích. Có lý, cùng lên đi. Nói xong mấy người bọn hắn liền lần nữa vây quanh Diệp Thiên, lần nữa triển khai công kích, có thậm chí móc ra vũ khí đối phó Diệp Thiên, từng cái ra tay tàn nhẫn. Diệp Thiên lại là mỉm cười. Phá. Hắn quát khẽ một tiếng, tay phải nắm tay đột nhiên hướng về phía trước bung ra, một cỗ mãnh liệt khí kình hướng phía trước một gã nửa bước tông sư phóng đi. Tên này nửa bước tông sư vội vàng vung lên trường kiếm trong tay, ngăn cản Diệp Thiên công kích. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, cái kia nửa bước tông sư trường kiếm bị đánh bay, cả người cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Diệp Thiên thừa thắng xông lên, tay trái vung lên, một cỗ nội lực hóa thành một đạo đao khí, hướng cái kia nửa bước tông sư chém tới. A. Cái kia nửa bước tông sư không kịp phản ứng, bị đao khí đánh trúng, ngực xuất hiện một đạo thật sâu vết thương, máu tươi vẩy ra. Hắn thống khổ ngã xuống đất, không rõ sống chết. Chương 208, Quang Can Tư lệnh. Chương 208, Quang Can Tư lệnh. Ngươi đột phá đến tông sư. Có tiếng người run rẩy. Người coi như không đốc, chỉ có điều, chậm. Diệp Thiên lần nữa vung hai nắm đấm, cùng mấy tên khác nửa bước tông sư giao chiến. Quyền pháp của hắn linh hoạt đa dạng, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Phanh. Diệp Thiên nắm đấm đánh trúng một gã nửa bước tông sư ngực, đem hắn đánh cho miệng phun máu tươi, ngã xuống đất. Phanh. Diệp Thiên lần nữa vung đầu nắm đấm, đem một gã nửa bước tông sư đánh bay, ngã rầm trên mặt đất. Còn có ai? Diệp Thiên cùng thiếu. Đùng 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 đùng. Một đạo tiếng vỗ tay truyền đến. Không hổ là Lang Vương Dòng binh đoàn lang đầu, không nghĩ tới ta chuẩn bị cho ngươi nhiều như vậy nửa bước tông sư, lại còn có thể để ngươi lâm trận đột phá. Thần Sơn vỗ tay. Nhìn ngươi cái này đều đâu vào đấy bộ dáng, chẳng lẽ lại còn có hậu thủ? Thông minh. Thần Sơn cười nói. Đã ngươi đã đột phá, vậy ta cũng không thể lại che giấu. Thần Sơn nói rằng, trên người hắn tản mát ra một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Thậm chí liền thân bên trên mặc quần áo cũng bắt đầu tầng tầng bạo liệt, lộ ra trong đó kia rắn chắc vô cùng một thân cơ bắp. Diệp Thiên ánh mắt ngưng tụ. Cha, ngươi đây là ngay cả một bên tần thú đều sợ ngây người. Hắn từ nhỏ đến lớn đều chưa từng gặp qua bộ dáng này Tần Sơn. Hắn trong ấn tượng, Tần Sơn vẫn luôn là ôn tồn lễ độ, thậm chí thân thể còn không tốt lắm dáng vẻ, mà bộ dáng này Tần Sơn, hắn là phi thường rung động. Nếu là Lục Vân cũng tại hiện trường, khẳng định sẽ nhịn không được nhà rãnh, ngươi nha chính mình có thực lực không lên đúng không? Nhất định phải chờ tới Diệp Thiên đột phá, liền không sợ hắn đến lúc đó cho ngươi bật lên. Tần Sơn loại này trung kỳ buột, đoán chừng là nhận lấy hàng chí quang hoàn ảnh hưởng tới, đều thích nhìn nhân vật chính một đường thăng cấp, cuối cùng cùng với chính mình quyết chiến. Ngươi che giấu thực lực, có thể nói như vậy. Tần Sơn cười cười, cũng không có cùng Diệp Thiên giải thích. Vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực tốt. Diệp Thiên nói. Chuẩn bị xong chưa? Ta thật là cũng không hề có ra tay qua một lần, hôm nay có thể khiến cho ta ra tay, là vinh hạnh của ngươi. Ta tới. Tần Sơn hét lớn một tiếng, đột nhiên hướng Diệp Thiên phóng đi. Diệp Thiên không dám thất lễ, lập tức nên đón tiếp lấy. Song quyền của hắn nắm chặt, cường đại nội lực ở quả đấm của hắn ngưng tụ. Phanh. Tần Sơn nắm đấm cùng Diệp Thiên nắm đấm đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Hai người đều bị lực lượng cường đại chấn động đến lui về phía sau mấy bước. Quả nhiên lợi hại. Diệp Thiên thầm nghĩ trong lòng. Tần Sơn cười to nói, xem ra lực lượng của ta cùng ngươi cái này tông sư không sai biệt lắm, còn dùng rất tốt. Hắn lần nữa hướng Diệp Thiên phóng đi, lần này nắm đấm của hắn bên trên mang theo lực lượng cường đại. Diệp Thiên cũng không chút gì yếu thế, nắm đấm của hắn bên trên ngưng tụ cường đại nội lực. Hai người lần nữa đụng vào nhau, phát ra từng tiếng vang. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, mỗi một lần va chạm đều mang lực lượng cường đại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tần gia đại sảnh đều bị bọn hắn chiến đấu tác động đến, trên vách tường xuất hiện từng đạo khe hở. Ngươi không phải cổ võ giả, ta cảm giác không thấy ngươi có một tia nội lực. Diệp Thiên bỗng nhiên đình chỉ công kích, mở miệng nói ra: "Xác thực, ta cũng không phải là cổ võ giả. Chẳng lẽ lại ngươi là dị năng giả?" Diệp Thiên lấy làm kinh hãi, hắn nhớ tới trước đó đánh bại hắn cái kia Lưu Hành. Tần Sơn nhẹ gật đầu, nói rằng: "Không sai, cũng không biết là theo chừng nào thì bắt đầu, ta nắm giữ lực lượng hình dị năng. Quả nhiên là dạng này." Diệp Thiên trong lòng âm thầm cảm thán, lúc trước hắn liền phát hiện cái này Tần Phong tràn đầy quỷ dị, không nghĩ tới hắn là dị năng giả. Mặc dù ta là dị năng giả, nhưng thực lực của ta còn không có hoàn toàn phát huy ra. Tần Sơn nói rằng, nếu như ta có thể đem cỗ lực lượng này phát huy đến cực hạn, ta tin tưởng ngươi căn bản không tiếp nổi ta một quyền. Vậy sao? Vậy thì tới đi, ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ngươi. Diệp Thiên không chút gì yếu thế nói. Tần Sơn mỉm cười, trên người hắn đột nhiên hiện ra một cỗ cường đại khí tức. Thân thể của hắn bắt đầu xảy ra biến hóa, cơ bắp biến càng thêm rắn chắc, trên da thậm chí nổi lên nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Diệp Thiên nhìn chằm chằm Tần Sơn, hắn không dám có chút chủ quan, tập trung tinh thần chờ đợi Tần Sơn công kích. Tần Sơn tốc độ trong nháy mắt biến cực nhanh, nắm đấm của hắn tựa như tia chớp hướng Diệp Thiên đập tới. Diệp Thiên lập tức kịp phản ứng, vung đầu nắm đấm nên đón tiếp lấy. Phanh! Hai người nắm đấm lần nữa đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Một cổ lực lượng cường đại theo quả đấm của bọn hắn bên trên bạo phát đi ra, đem chúng quanh cái bàn trong nháy mắt hóa thành một biển. Diệp Thiên cùng Tần Sơn lần nữa lui lại, bọn hắn đều bị lực lượng của đối phương chấn động đến khí huyết cuộn cuộn. Lại đến! Diệp Thiên hét lớn một tiếng, lần nữa hướng Tần Sơn phóng đi. Tần Sơn cũng không cam chịu yếu thế, tốc độ của hắn cùng lực lượng đều đạt đến một cái cao độ toàn mới. Hai người tại Tần gia đại sảnh bên trong triển khai một trận chiến đấu kịch liệt, thân ảnh của bọn hắn như là huyễn ảnh đồng dạng, để cho người ta khó mà bắt giữ. Mỗi một lần va chạm đều sẽ dẫn phát một trận mãnh liệt cơn bão năng lượng. Toàn bộ Tần gia đại sảnh đều bị bọn hắn chiến đấu tác động đến, vách tường cùng gia cụ nhao nhao vỡ tan. Diệp Thiên cùng Tần Sơn đều đã vết thương chồng chất, nhưng bọn hắn đều không có ý dừng lại. Trận chiến đấu này chỉ có thể có một người sống sót. Oanh! Diệp Thiên một quyền đập vào Tần Sơn ngực, Tần Sơn phun ra một ngụm máu tươi, nhưng nắm đấm của hắn cũng đồng thời đánh trúng vào Diệp Thiên phần bụng. Hai người đều bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Hai người cũng đã tình trạng kiệt sức, nhưng bọn hắn đều dãy rủa lấy đứng lên, chuẩn bị đối với đối phương tiến hành một kích cuối cùng. Đột nhiên từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Diệp Thiên quay đầu, thấy được nhường hắn muốn rách cả mí mắt một màn. Tại Diệp Thiên cùng Tần Sơn kịch chiến thời điểm, những cái kia bị hắn đánh tới thổ huyết nửa bước tông sư nhóm cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn nhao nhao xuất ra vũ khí, cùng Lang Tâm bọn hắn chiến đấu ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tần gia lâm vào hỗn loạn tương mừng. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ liên tục không ngừng, toàn bộ Tần gia dường như biến thành một cái giết chóc chiến trường. Bất quá chết người cũng không phải Tần gia người, mà là Diệp Thiên bộ hạ. "Lang đầu, cứu ta." Chỉ thấy ra sói lúc này đã bị một thanh tăng thể diện xuyên thủng thân thể, không ngừng phun máu, trước khi chết đối với Diệp Thiên nói một câu như vậy, liền ngã xuống. "Ra sói." Diệp Thiên liền phải chạy tới, Tần Phong lại nắm lấy cơ hội, vọt thẳng tới quấy nhiễu Diệp Thiên. "Lang đầu, ta cũng không chống nổi chân sói cũng đối với Diệp Thiên hô một câu như vậy, liền ngã xoay xuống. Ngoại trừ Diệp Thiên bản nhân, toàn bộ đều là thối cá nát tôm đi. Mấy tên nửa bước tông sư tùy ý nói rằng. Sau đó bọn hắn lần nữa liên hợp lại, đối sau cùng Lang Tâm tạo áp lực. "A a a a a, đáng chết, các ngươi đều đáng chết a." Diệp Thiên điểm nộ khí đạt tới đỉnh phong. Hắn cũng không phải là đáng thương bộ hạ của mình, hắn chỉ là lo lắng cho mình sẽ trở thành quang can tư lệnh, không còn bộ hạ. Chương 209, Dương Hoa Ảnh chương 209, Dương Hoa Ảnh các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Diệp Thiên hai mắt đỏ bừng. Hắn muốn xuất thủ đi cứu viện cuối cùng bị vây quanh Lang Tâm, làm sao Tần Sơn chính là gắt gao dây dưa, hắn căn bản là không có một chút đi qua hỗ trợ phương pháp xử lý. Mắt thấy thực lực mạnh nhất bộ hạ Lang Tâm bị người chém đầu, Diệp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân nội lực giống như liệt hỏa giống như bộc phát, hắn lấy thế lôi đỉnh vạn quân phóng tới cái kia chém đầu Lang Tâm nửa bước tông sư. Tần Sơn trong lúc nhất thời vậy mà cũng không kịp ngăn cản. Cái kia nửa bước tông sư bị Diệp Thiên khí thế trấn nhiếp, trong lúc nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. Diệp Thiên một quyền đánh về phía cái kia nửa bước tông sư, quyền phong gào thét, mang theo lực lượng của bạo. Cái kia nửa bước tông sư mặc dù kịp thời làm ra phản ứng, nhưng vẫn là bị Diệp Thiên nắm đấm đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đụng ở trên vách tường, miệng phun máu tươi. "Ngươi hủy ta cuối cùng thuận buồm xuôi gió bộ hạ, thật đáng chết a a a." Diệp Thiên phẫn nộ nói. Hắn cũng không để ý Lang Tâm có chết hay không, hắn chỉ biết là tương lai có rất nhiều công việc bẩn thỉu mệt nhọc, cũng chỉ có một mình hắn làm, cái này vô cùng phiền toái. Hắn cấp tốc truy kích, không ngừng công kích cái kia nửa bước tông sư. Cái kia cường địch tại Diệp Thiên công kích đến, không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể chật vật chống đỡ. Đúng lúc này, Thần Sơn rốt cục xuất hiện tại Diệp Thiên sau lưng. Trong tay của hắn nắm lấy một thanh lạnh lóng lánh dao găm, hướng Diệp Thiên phía sau lưng đâm tới. Diệp Thiên mặc dù cảm giác được nguy hiểm, nhưng hắn cũng không có trốn tránh, mà là tiếp tục công kích cái kia chém đầu Lang Tâm người. Hôm nay hắn không thể không chết. Tần Sơn dao găm đâm trúng Diệp Thiên phía sau lưng, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ Diệp Thiên quần áo. Nhưng mà, Diệp Thiên cũng không có đình chỉ công kích, nắm đấm của hắn rốt cục đánh xuyên người kia lồng ngực. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Diệp Thiên, sau đó chậm rãi ngã trên mặt đất. Diệp Thiên xoay người, nhìn chằm chằm Tần Sơn, trong mắt lửa giận còn như thực chất. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, nhưng hắn cũng không có lùi bước. Dùng nội lực bảo vệ được chính mình a. Tần Sơn có chút đáng tiếc. "Tần Sơn, tử kỳ của ngươi tới." Diệp Thiên thì là nói từng chữ từng câu. Mà Lục Vân bên này, lúc này hắn đang ngồi trong phòng khách ngồi xuống. "Bành." Đốt. Lục Vân hai ngón kẹp lấy một cái đạn. "Thú vị, là ai lớn gan như vậy, cũng dám ám sát ta." Lục Vân cười cười mới xuất hiện thân nói rằng, mà tay bắn tỉa một kích không được, có chút giật mình. Nàng dùng thật là nắm giữ siêu cường xuyên thấu súng bắn tỉa, lại bị người kia cho dùng ngón tay kẹp lấy. Giật mình qua đi, liền không do dự nữa, lập tức lựa chọn quay người chạy trốn. "Ai u." Nàng một đầu đụng phải một cái bền chắc trên lồng ngực. "Dương Hoa Ảnh đúng không? Ám sát ta còn dám chạy? Ngươi có thể chạy trốn được sao?" Lục Vân một tay liền bắt giữ cái này thích khách. Cái này thích khách đem toàn thân mình trên dưới bao khỏa chính là nghiêm nghiêm thật thật, chỉ lộ ra một đôi mỹ lệ làm rung động lòng người ánh mắt bên ngoài. Một thân quần áo bó, bao khỏa cũng là vừa đúng, nên có thịt địa phương có thịt, không nên có thịt địa phương một kia đều không có. "Ngươi, làm sao ngươi biết tên của ta? Ngươi thả ta ra." "Còn có, ngươi không phải Diệp Thiên, ta sai lầm." Dương Hoa Ảnh không nghĩ tới chính mình thế mà bại lộ thân phận, có chút hốt hoảng muốn tránh thoát Lục Vân trói buộc. "Thả ra ngươi." "Khó mà làm được, ta phải biết rõ ràng là ai phái ngươi đến ám sát ta." Lục Vân cố ý nói như vậy, trên tay lại ra tăng lực đạo. "Về phần là ai, chính mình lão bà Tôn Tĩnh Nhã thôi, cho mình lại tìm tiểu tỷ muội." "Ngươi, ngươi làm đau ta, ta chết cũng sẽ không nói." Dương Hoa Ảnh đau đến sắc mặt đều hơi trắng bệnh, nhưng vẫn không chịu khuất phục. "Không nói, vậy ta cũng chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn đặc thù." Lục Vân mỉm cười, một cái tay khác trên không trung vẽ ra một đạo phù chú. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Dương Hoa Ảnh nhìn xem đạo phù kia chú, đột nhiên cảm thấy một hồi hoảng hốt. "Đây là chân môn phù, chỉ cần dán ở trên thân thể ngươi, ngươi liền sẽ không tự chủ được nói ra nói thật." Lục Vân lạnh nhạt nói, đồng thời đem phù chú dán vào Dương Hoa Ảnh trên trán. "A." Dương Hoa Ảnh chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng lực lượng tràn vào trong cơ thể của mình, nhường nàng thống khổ không thôi. Kỳ thật Lục Vân chỉ là cho nàng đánh một đạo linh khí mà thôi, cố ý nhường nàng có loại này nóng rực cảm giác. Nói, là ai phái ngươi tới?
Khu khu, ta không biết rõ a.
Đồng thời, là ta nhận lầm người, ta muốn giết đến không phải ngươi. Dương Hoa Ảnh hò khăn nói. Đồng thời nội tâm của nàng cũng mười phần kinh hãi, thực lực của nàng tại các nàng tổ chức sát thủ bên trong xếp hạng thật là hạng năm tồn tại. Không nghĩ tới thực lực của mình, tại cái này thần bí xuất khí tay của nam tử hạng, một hiệp đều không chịu được nổi. Không thấy rõ ràng ngươi liền giết đúng không? Xem ra hôm nay ta nhất định phải dạy cho ngươi một bài học không thể. Lục Vân nói. Bất quá hắn nghĩ, cũng không đội mà độc thủ, xem trước một chút người nhận không nhận lại nói tốt. Nhìn lên trước mặt cái này Dương Hoa Ảnh, một thân quần áo bó chăm chú bao vây lấy thân hình của nàng, thể hiện ra nàng duyên dáng đường cong. Quần áo phần eo có một đầu đai lưng, phát họa ra nàng eo thon chi. Hai chân của nàng mặc một đầu màu đen quần bó, chân mang một đôi nhẹ nhàng giày. Trên tay mang theo một bộ màu đen bao tay, ngón tay nhanh nhẹn mà nhanh nhẹn. Còn tùy thân mang theo một thanh sắc bén dao găm. Ân, càng thêm thích hợp trói lại chơi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi gương mặt này như thế nào? Lục Vân nói.
Không, không cần.
Không thể nhìn ta a, bỏ qua cho ta đi tiền bối, ta về sau cũng không dám nữa. Dương Hoa Ảnh cầu xin tha thứ. Lục Vân đương nhiên không nhìn nàng cầu xin tha thứ, một thanh kéo xuống nàng mặt nạ trên mặt. Chỉ thấy một cái mười phần đáng yêu dung nhan xuất hiện trước mặt mình. Lục Vân là nhìn qua tiểu thuyết, biết nàng là đáng yêu hình, trong lòng đã sớm chuẩn bị, bất quá khi nhìn đến về sau, vẫn là ngây ngốc một chút. Dương Hoa Ảnh khuôn mặt lại để lộ ra một loại khiến người bất ngờ đáng yêu. Ánh mắt sáng tỏ như tinh thần, chóp mũi hơi nhếch lên, cho người ta một loại hoạt bát cảm giác. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn thậm chí phát họa ra một vẻ ôn nhu độ cong, cùng chỉnh thể lạnh lùng hình tượng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cứ việc nàng thân mang một thân quần áo bó màu đen, bên hông còn cài lấy một cây truy thủ, thật là khi nhìn đến mặt của nàng về sau, chính là không có loại kia nàng là chức nghiệp thích khách cảm giác. Mặt mũi của nàng cùng trang phục tạo thành một loại mãnh liệt tương phản. Cơ hội tốt. Thừa dịp Lục Vân mà người, Dương Hoa Ảnh cấp tốc móc ra bản thân truy thủ bên hông, đối với Lục Vân trái tim liền mạnh mẽ đâm tới. Khoảng cách của hai người rất gần, tại cái này bất ngờ không đề phòng, nàng tin tưởng vững chắc chính mình tất nhiên sẽ đắc thủ. Kết quả làm nàng khiếp sợ một màn lại xuất hiện. Lại là kia hai cây ác ngộng đồng dạng ngón tay, kẹp lấy truy thủ của nàng. Đây không có khả năng, ngươi làm như thế nào? Ngươi muốn học a, ta dạy cho ngươi a. Lục Vân nói một câu như vậy, liền nhấc lên Dương Hoa Ảnh đi hướng một gian tương đối phong bế trong phòng. Ngươi muốn làm gì? Nếu là ngươi dám động tay động chân với ta nhất định sẽ giết ngươi. Dương Hoa Ảnh ngoài mạnh trong yếu. Chương 210, chờ nhân vật chính thăng cấp phản vệ. Chương 210, chờ nhân vật chính thăng cấp phản vệ. Một gian âm u trong phòng, Lục Vân kéo lấy Dương Hoa Ảnh tóc, đem nàng cho cột vào trên một cái ghế. Bởi vì cái ghế là cố định, Dương Hoa Ảnh căn bản là không có cách tránh thoát. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, có thể nói sao? Lục Vân nhìn trước mắt Dương Hoa Ảnh hỏi.
Phi, nằm mơ.
Dương Hoa Ảnh trừng Lục Vân một cái, không nói gì.
Ngươi không nói, vậy ta cũng chỉ có thể dùng chút thủ đoạn.
Lục Vân nói, cầm lên trên bàn một cái lông chim.
Ngươi muốn làm gì?
Dương Hoa Ảnh nhìn thấy kia cái lông chim, đông nhiên có chút luống cuống.
Đương nhiên là để ngươi nói thật.
Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?
Ta là không thể nào nói cho ngươi.
Dương Hoa Ảnh vẫn là mạnh miệng.
Lục Vân không nói gì, đem lông vũ đưa về phía Dương Hoa Ảnh nách.
Ha 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 ha.
Đừng làm rộn, thật ngứa.
Ha ha ha.
Dương Hoa Ảnh bị chọc cho cười ha ha.
Nói hay không?
Lục Vân hỏi.
Ha ha ha.
Đừng làm rộn, ta là không thể nào nói.
Nhưng là ta và ngươi, đừng như vậy a.
Dương Hoa Ảnh một bên cười to, một bên cầu xin tha thứ.
Nàng sợ nhất chính là ngứa, không biết rõ Lục Vân vì cái gì biết.
Nói đi, ai phái ngươi tới?
Lục Vân mỉm cười nói.
Dương Hoa Ảnh kỳ thật cũng không rõ ràng là ai muốn ám sát Diệp Thiên, nàng chỉ là tại trong tổ chức nhận được nhiệm vụ, liền chạy tới, về phần là ai ban bố treo thưởng, nàng căn bản cũng không quan tâm.
Cái này, ta không biết rõ
a.
Dương Hoa Ảnh bị Lục Vân gãi ngứa ngứa cào hết sức thống khổ.
Ta là thật không biết rõ a, ngươi tin ta.
Ta chỉ là lấy tiền làm việc.
Xem ra ngươi còn không chịu nói thật a.
Lục Vân nói rằng, làm bộ lại muốn dùng lông vũ đi cào Dương Hoa Ảnh ngứa.
Đừng.
Ta toàn nói.
Dương Hoa Ảnh tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, bất quá nàng trong ánh mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt.
Hừ, không nghĩ tới miệng của ngươi tốt như vậy bị lên, cũng không gì hơn cái này đi.
Lục Vân cười nhạo.
Ngươi qua đây, ta cho ngươi biết.
Lục Vân đi tới, còn chuyên môn đem đầu cũng đưa tới.
Dương Hoa Ảnh thấy mưu kế đạt được, liền trực tiếp dùng đầu góc của mình đi đổi Lục Vân đầu góc.
Nàng sử dụng toàn lực, nếu là như thế một chút đủ phải, chỉ sợ nàng đều đến lưu lại cái gì chỉ có thể ạ bạ bệnh căn.
Không ngạc nhiên chút nào, Dương Hoa Ảnh mưu kế cũng không đạt được.
Lại là tiếc như là ác ngộng đồng dạng ngón tay, nhẹ nhàng ngăn cản toàn lực của nàng một kích.
Ngươi dạng này không phải ngon a.
Ngươi không nghe lời nữ nhân, nhưng là muốn tiếp bị trừng phạt đây này.
Lục Vân cười cười, hắn biết trước mặt nữ nhân này tất cả nhược điểm cùng yêu thích.
Lục Vân nói, liền chậm rãi xuất ra một cây roi.
Ngươi muốn làm gì?
Nhìn thấy Lục Vân động tác, Dương Hoa Ảnh cả người đều dọa sợ.
Ngươi cái này buồn nôn tiện nhân.
Đừng để ta tìm tới cơ hội, không phải ta nhất định sẽ giết ngươi đã đủ, không nghĩ tới miệng còn thật cứng rắn. Vậy thì nói xong Lục Vân lại không biết từ nơi nào, lấy ra một cái ngọc châu, nắm Dương Hoa Ảnh miệng, nhét đi bảo.
Hắn không có lựa chọn chính mình biết tất, dù sao chờ một lúc vẫn là phải sử dụng.
Ô ô ô ô ô ô ô ô.
Dương Hoa Ảnh biểu lộ phẫn nộ, sắc mặt chợt đỏ bừng, dường như còn muốn nói cái gì, bất quá Lục Vân là nghe không rõ ràng. Hiện tại, ta cũng nên nói xong, Lục Vân liền mở trói cho nàng, lúc này Dương Hoa Ảnh đã hoàn toàn không có cái gì năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho Lục Vân tiến hành một chút lênh hay.
Ân, lời đầu tiên vỗ một cái tốt, giữ lại kỷ niệm, không phải ngươi về sau nói không chừng sẽ tiếc nuối đâu.
Ô ô ô ô ô ô ô ô.
Ta tiếc nuối ngươi a tiếc nuối.
Lục Vân không nhìn, liền lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu tự chụp.
Mado, thần gia trang viên.
Nhìn xem chính mình răng sói trong dòng binh đoàn sau cùng tinh nhuệ toàn quân bị diệt, Diệp Thiên nội tâm giống như bị kim đâm đồng dạng. Hiện tại hắn tình huống này đã không phải là thương vong gì thảm trọng có thể hình dung, mà là hiện tại Tần gia trang viên bên trong, chính mình phương liền chỉ còn lại một mình hắn.
Tần gia, ta muốn các ngươi tất cả đều chết ta.
Diệp Thiên giận quát một tiếng, nội lực toàn thân điên cuồng mà phun trào, hắn chuẩn bị đối Tần Sơn sử xuất mạnh nhất một kích. Tần Sơn cũng đã nhận ra Diệp Thiên quyết tâm, hắn cắn chặt răng, liều mạng nghiền ép lấy lực lượng của mình. Toàn thân của hắn vậy mà lần nữa bành trướng một vòng, chờ đợi Diệp Thiên đến. Hai người trong nháy mắt gặp nhau, chỉ thấy Diệp Thiên bỗng nhiên cải biến phương hướng, nương tựa theo tự thân linh mẫn, cấp tốc đi tới Tần thú trước mặt. Cái sau con ngươi cấp tốc phóng đại, tra lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Diệp Thiên cho đánh nổ đầu. Mà Tần Sơn mắt thấy con của mình bị người đánh nổ, thất thần một cái trước mắt, hai mắt lập tức thông đỏ lên.
Diệp Thiên, ngươi dám giết con ta?
Ta muốn ngươi chết! Tần Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng toàn thân điên cuồng phun trào, như là một tòa sắp núi lửa bộc phát. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, nói rằng: Tần Sơn, ngươi giết thủ hạ ta thời điểm, có thể từng nghĩ tới kết cục như vậy? Người như ngươi, căn bản không xứng sống trên đời. Các ngươi những này thủng cơm, còn không cùng ta cùng tiến lên, giết cái này cậu tạp chủng!
Tần Sơn giận không kìm được, vươn nắm đấm, hướng Diệp Thiên vọt mạnh mà đi.
Hai người nắm đấm trên không trung chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ kinh người khí lãng. Diệp Thiên cùng Tần Sơn nội lực trong không khí khuấy động, nhấc lên từng đợt cuồng phong. Mà còn sống một chút nửa bước tông sư, nhìn xem hai người kịch chiến đi ra khí thế, vậy mà cả đám đều không dám lên trước trợ giúp. Nhất là những cái kia giết Diệp Thiên bộ hạ người, càng là quay đầu bước đi, không tham dự nữa trận chiến đấu này.
Một đám rất rưởi, chờ ta thu thập xong cái này Diệp Thiên, các ngươi có một cái tính một cái, đều phải chết.
Trước cố tốt chính ngươi rồi nói sau.
Bành.
Hai người lần nữa giao đánh nhau, đánh khó hòa giải.
Ta ở chỗ này hứa hẹn, chỉ muốn các ngươi hiện tại trợ ta giết chết cái này Tần Sơn, làm thủ hạ của ta, chuyện lúc trước, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua.
Diệp Thiên bỗng nhiên mở miệng nói ra.
Chương 211, Tần Sơn cái chết, xuống làm phối hợp diễn.
Chương 211, Tần Sơn cái chết, xuống làm phối hợp diễn.
Có người không tin, như cũ tự mình chạy trốn, bọn hắn trước đó nhìn thấy Diệp Thiên liều lĩnh đi giết cái kia nửa bước tông sư về sau, liền đã sợ vỡ mật. Nhưng là còn có người thì là do dự. Dù sao bọn hắn cũng tương tự nhìn thấy Diệp Thiên liều lĩnh là thuộc hạ của mình đi báo thủ, điểm này để bọn hắn mười phần tâm động. Trong đó một tên nửa bước tông sư do dự một chút sau, đi tới Diệp Thiên sau lưng, biểu thị bằng lòng đứng ở bên phía hắn. Mà Diệp Thiên cũng ở ngay trước mặt hắn phát ra lời thề, chỉ muốn cái này nửa bước tông sư giúp hắn giải quyết Tần Sơn, hắn liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Có người dẫn đầu, còn lại nửa bước tông sư nhóm cũng bắt đầu lung lay, nhao nhao đi vào Diệp Thiên bên người. Tần Sơn thấy cảnh này, trong lòng ám kêu không tốt. Lúc ấy Tần thú vừa chết, hắn quả là nhanh muốn mất lý trí. Mà bây giờ Tần Sơn mới từ chết nhi tử phẫn nộ bên trong lấy lại tinh thần.
Diệp Thiên nhìn xem Tần Sơn, cười lạnh một tiếng, "Tần Sơn, hiện tại ngươi còn có lời gì có thể nói? Các ngươi coi là Diệp Thiên thật sẽ bỏ qua các ngươi không thành? Các ngươi thật là giết hắn nhất bộ hạ trung thành. Liền xem như hắn có thể buông tha các ngươi cho rằng loại này phản bội hành vi của ta, hắn Diệp Thiên có thể không chịu nhận thành?"
Tần Sơn lời nói, nhường đám người có chút chần chờ, bọn hắn không khỏi nhìn về phía Diệp Thiên.
Diệp Thiên lại cười nhạt một tiếng, nói rằng, "Ta Diệp Thiên từ trước đến nay nói lời giữ lời, ta nói qua chuyện cũ sẽ bỏ qua, liền nhất định sẽ nói tới làm được. Về phần phản bội của các ngươi, ta cũng có thể lý giải, dù sao người cũng là vì ích lợi của mình, bất quá tình huống hiện tại, dường như giúp ta càng dễ chịu hơn tại giúp hắn."
Diệp Thiên lời nói nhường trong lòng mọi người bừng lòng, bọn hắn nhao nhao cúi đầu nhận sai, "Diệp Thiên, trước đó là chúng ta có lỗi với ngươi, hiện tại chúng ta bằng lòng vì ngươi ra tay."
"Tốt, chuyện quá khứ liền đừng nhắc lại, chỉ muốn các ngươi về sau thật tốt đi theo ta cam đoan các ngươi sẽ không nhận mặt đãi."
Diệp Thiên vô bờ vai của bọn hắn nói rằng.
Tần Sơn thấy thế, trong lòng khẩn trương, hắn biết mình đã đại thế đã mất. Mới vừa cùng Diệp Thiên chiến đấu quá lâu, hắn mình bây giờ cũng đều là nọ mạnh hết đà, nhưng là Diệp Thiên muốn giết chết hắn, đó là không có khả năng. Thật là nếu như lại thêm đám kia phản đồ, kết quả thật đúng là khó mà nói.
Tần Sơn ánh mắt đi lòng vòng, hắn bỗng nhiên thân hình lóe lên, hướng về phương xa bỏ chạy. Mà Diệp Thiên đã sớm chuẩn bị, thân hình hắn tựa như tia chớp, hướng phía Tần Sơn đuổi theo. Mà kia hai ba cái rưỡi bước tông sư cũng đều đi theo, cùng một chỗ vây công Tần Sơn. Mắt thấy được tuyệt cảnh, Tần Sơn cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, hắn bỗng nhiên phát lực, một cổ lực lượng cường đại theo trong thân thể của hắn bạo phát đi ra. Một vị nửa bước tông sư không thể tưởng tượng nổi nhìn xem xuyên qua trái tim của hắn cánh tay, không cam lòng ngã xuống.
Diệp Thiên cũng mở to hai mắt nhìn, hắn không ngờ rằng, Tần Sơn tại loại này thời khắc cuối cùng, lại còn có dư lực, đồng thời tại bị bọn hắn vây công dưới tình huống, còn có thể tiến hành phản kích.
Nhìn thấy đám người sững sờ, Tần Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng Diệp Thiên đánh tới.
Diệp Thiên cùng bên người nửa bước tông sư nhóm cũng lập tức xông đi lên, cùng Tần Sơn triển khai cuộc chiến.
Tần Sơn mặc dù thực lực cường đại, nhưng ở Diệp Thiên cùng đông đảo nửa bước tông sư vây công hạ, vẫn là dần dần rơi vào hạ phong. Hắn một cái sơ sẩy, bị Diệp Thiên thấy được sơ hở. Hắn lập tức phóng tới Tần Sơn, đem chính mình nội lực toàn thân ngưng tụ tại trên nắm tay, một quyền đánh ra.
Tần Sơn đang bị cái khác nửa bước tông sư của lấy, không cách nào tránh né. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thiên nắm đấm nện ở lồng ngực của mình. Bành! Tần Sơn thân thể như là như đạn pháo bay rất ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất, không rõ sống chết. Diệp Thiên một tay đoạt lấy một người trong đó trường kiếm trong tay, đi qua liền đem Tần Sơn chém đầu. Tần Sơn, tốt. Còn chờ ta tới tông sư mới ra tay, hiện tại sao không nhảy nhót? Diệp Thiên phun ra một ngụm mang máu nước bọt nói rằng. Mà nhìn xem ngã xuống đất Tần Sơn, Diệp Thiên trong lòng cũng không có vui sướng chút nào. Trận chiến này hắn mất đi nhiều lắm, mà Tần Sơn vừa chết, hắn cũng lập tức buông lòng lên, cả người ngồi liệt trên mặt đất. Trước đó bị Tần Sơn thọc một đao, vết thương cũng bắt đầu mơ hồ làm đau. Hắn nhìn phía sau sững sờ đám người, cưỡng ép gạt ra mấy giọt nước mắt. Các huynh đệ, các ngươi nhìn thấy không? Ta đã thay các ngươi báo thủ. Hắn nhìn trời hô to, làm cho mấy người kia nhìn. Không xong, thần gia người đã toàn bộ đều rút lui. Lúc này có người ra tới nói, muốn truy sao? Không cần, một đám gà đất chó sành mà thôi, không đủ gây sợ. Diệp Thiên ra tay ngăn lại, hắn lúc này đã là nọ mạnh hết đà, cũng trải qua không vậy bùng nổi. Vậy chúng ta bằng lòng đi theo ta, liền cùng ta cùng nhau đi tới Tô Thành, không nguyện ý, hiện tại liền có thể rời đi, ta tuyệt không ngăn trở. Không có người nào rời đi. Rất tốt, vậy sau này đại gia liền đều là quá mệnh huynh đệ, ta cũng biết không để lại dư lực chỉ đạo các ngươi tiến vào tông sư cảnh giới. Diệp Thiên vẽ lên một chiếc bánh lớn. Quả nhiên, mấy cái kia nửa bước tông sư đều là mắt sáng lên, nhao nhao đối Diệp Thiên biểu thị chính mình trung thành. Tốt, ta muốn tìm một chỗ khôi phục một chút, các ngươi liền ở bên ngoài cho ta hộ pháp liền tốt. Là, Âu ngươi đợi ta trở về ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Tại Lục Vân đối Dương Hoa Ảnh một loạt thủ đoạn tra tấn về sau, nàng y nguyên còn tại nói dọa. Thật tình không biết, chính nàng đều đã thua qua rất nhiều lần. Vậy sao, vậy ta có thể phải thật tốt chờ ngươi. Bất quá bây giờ, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Lục Vân mỉm cười. Các ngươi không thích nhìn, thần ra một gian tĩnh thất bên trong, ngồi xếp bằng Diệp Thiên, xuất hiện lần nữa trái tim đột nhiên đình chỉ cảm giác, bất quá lần này, so với lần trước bất cứ lúc nào tới đều mãnh liệt hơn. Phúc. Diệp Thiên mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, phía trên mang theo một tia màu vàng kim nhạt. Hắn có thể cảm giác được, tựa hồ là có đồ vật gì hoàn toàn cùng hắn tách ra, cả người tựa như là bị truy nện cho một chút đầu. Trước kia đối trên việc tu luyện 10 phân rõ ràng lý giải, dần dần biến mơ hồ không rõ, tốc độ tu luyện cùng tốc độ khôi phục cũng biến thành giống như là trùng đang bò như thế. Đây là có chuyện gì, ta đối tu luyện lý giải. Không. Diệp Thiên dùng sức đập một cái đầu góc của mình, sau đó bất tỉnh ngã xuống trong tinh thất. Mà trên đất huyết dịch, phía trên kim sắc chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng tất cả bình tĩnh lại. Dương Hoa Ảnh, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta thủ phạm, nếu như ngươi còn dám lại làm cái gì tiểu động tác, cẩn thận đầu của ngươi. Lục Vân cảnh cáo nói. Ta nhổ vào, ngươi cái này ghê tởm tiện nhân, cho chúng ta tốt, ngươi bây giờ không giết ta, chính là sai lầm lớn nhất. Chờ ta khôi phục về sau, ta tất sát Dương Hoa Ảnh mặc Lục Vân quần áo nói rằng. Đình chỉ. Nhìn xem Dương Hoa Ảnh còn tại nói dọa, Lục Vân trực tiếp tiêu dừng. Chương 212, Tần Sương Tuyết, đồ, Dương Hoa Ảnh bổ đồ. Chương 212, Tần Sương Tuyết, đồ, Dương Hoa Ảnh bổ đồ. Dương Hoa Ảnh, xâm phạm bản quyền xóa, đình chỉ. Thế nào? Dương Hoa Ảnh ngoan ngoãn dừng lại, nghe Lục Vân nói. Ta cho ngươi cái địa chỉ, thứ tư ban đêm, chính ngươi tới. Dương Hoa Ảnh sửng sốt một chút, lập tức liền phản ứng lại. Ta nhổ vào. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bản tiểu thư cần phải nghe ngươi, đây quả thực là buồn cười lớn nhất. Dương Hoa Ảnh phẫn nộ nói. Chính ngươi quyết định. Nếu là muốn đi thì đi, không muốn đi liền lưu lại theo ta. Lục Vân trực tiếp đi tới, đưa cho nàng một tờ giấy nói rằng. Dương Hoa Ảnh nghe lời hắn nói, tức giận đến dậm chân. Ghê tởm. Ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định phải. Nàng lời còn chưa nói hết, Lục Vân cũng đã quay người rời đi căn này căn phòng nhỏ. Dương Hoa Ảnh bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc Lục Vân quần áo, khập khiễng, vết thương đầy người rời đi Diệp ra. Nhìn xem Lục Vân bóng lưng rời đi, Dương Hoa Ảnh nắm tay bên trong tờ giấy, mong muốn ném đi, lại do dự một chút, vẫn là chàng. Nàng có thể nói là không may cực kỳ, ám sát Diệp Thiên nhận lầm người không nói, thậm chí liền nàng nhất thứ trọng yếu nhất đều bị cái này ghê tởm nam nhân không lưu tình chút nào cho cướp đi. Lúc ấy khóc cầu xin tha thứ, vậy mà không có tác dụng gì, thậm chí còn nhường hắn càng thêm. Sáng sớm hôm sau, Lục Vân liền nhận được một chiếc điện thoại, là Lâm Thanh Vận gọi cho hắn. Lục Vân, xảy ra chuyện lớn. Thế nào, là tốt chị dâu ngươi, có sao? Nói nhiều. Ta không phải chị dâu của ngươi, đừng gọi như vậy, cảm giác là lạ nói. Lâm Thanh Vận bất mãn. Tốt tốt tốt, ta tốt Thanh Vận, cho vi phu nói một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ừ, lúc này mới ra dáng. Ta nói cho ngươi, Ma Đô Tần gia gia chủ Tần Sơn, còn có Tần gia người thừa kế duy nhất Tần Thú, đêm qua đều đã chết. Lục Vân lông mày nhíu lại. Không có nghĩ đến cái này Diệp Thiên vậy mà thật còn thành công. Bước kế tiếp là cái gì? Lại tùy tiện tìm Tần gia khôi lỗi, sau đó đem tài sản tiến hành chuyển đi. Muốn thật là như vậy, thật là có chút không tốt lắm làm. Uy, ngươi có đang nghe đi Lục Vân? Bên đầu điện thoại kia Lâm Thanh Vận quyết miệng. Biết, ta nghe được, Thanh Vận lão bà. Ai là ngươi lão bà, còn không có gả đi đâu. Vậy ta lúc nào thời điểm cưới ngươi a? Cái này muốn cùng bọn tỷ muội đều thương lượng một chút mới được đâu, ta nhưng làm không được chủ. Lâm Thanh Vận nhớ tới lần trước Lục Vân bị một đám nữ nhân vây quanh cảnh tượng. Lúc ấy nàng cũng chỉ có thể trốn ở trong góc run lẩy bẩy, căn bản cũng không dám đi qua tham dự chuyện gì. Nếu là bụng của mình trước nâng lên đến, khẳng định liền có thể nắm giữ ưu thế lớn nhất. Sau đó đường rẽ vượt qua. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh Vận khỏe miệng nhịn không được dương lên. Ai có thể tưởng tượng ngay từ đầu chính mình liền nhìn ra Lục Vân là hoa tâm đại la bậc, nhưng đến bây giờ vậy mà muốn cấp cho hắn sinh con.
đáng tiếc chính là cái này bụng không quá không chịu thua kém. Lục Vân nghe được thanh âm bên đầu điện thoại kia, khóe miệng cũng hơi hơi dương lên, Thanh Vận thật đúng là đáng yêu đâu. Hắn cũng không nghĩ tới Lâm Thanh Vận sẽ có biến hóa lớn như vậy. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc, nàng vẫn chỉ là một tính cách hơi khiết đảm, bất quá tự thân lại rất kiên định nữ hải. Mà bây giờ, nàng lại biến càng ngày càng hoa bát, càng ngày càng đáng yêu. Nghĩ tới đây, Lục Vân nhịn không được cười ra tiếng. "Uy, ngươi cười gì vậy? Ta nói cho ngươi chuyện đừng đắn, ngươi cũng đừng hồ nháo. Nếu là bọn tỷ muội đều biết, chịu, khẳng định không tha cho ngươi. Yên tâm đi, ta làm sao lại hồ nháo đâu." Lục Vân thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói rằng: "Ân, vậy là tốt rồi. Bất quá, Tần gia chuyện này quả thật có chút chấn kinh. Là Tần gia diệt sạch, vẫn là cũng chỉ có Tần Sơn cùng Tần Thú hai cái nhân vật trọng yếu chết, những người khác đều đã rút lui rời mất." Lâm Thanh Vân nói: "Đây đúng là có chút khó làm, nói không chừng ta còn muốn đi một chuyến Ma Đô." Lục Vân trầm tư: "Đi, đi Ma Đô. Có muốn hay không ta cùng đi với ngươi a, ta ở bên kia rất quen." Lâm Thanh Vân xung phong nhận việc, thuận tiện cùng Lục Vân cùng một chỗ về đi gặp gia trưởng. "Ta xem một chút tình huống rồi nói sau, còn không có làm ra quyết định kỹ càng." "Tốt ta, ngươi cũng đừng mình tới thời điểm một người đi, Tần Sơn cùng Tần Thú đều có thể tại nhà mình chết mất, rất nguy hiểm a." "Yên tâm đi, Thanh Vận lão bà, ta sẽ cẩn thận." "Hừ, ngươi tên bại hoại này." Vốn là như vậy, Lâm Thanh Vận bất đắc dĩ thở dài. Cúp điện thoại, Lục Vân rơi vào trầm tư. Nghĩ một hồi, hắn vẫn là quyết định gọi điện thoại cho Diệp Thiên, hỏi một chút tình huống. Kết quả đánh mấy cái điện thoại đều không người nghe, cũng không biết hắn bây giờ tại làm gì. Chẳng lẽ lại thật muốn đi một chuyến Ma Đồ không thành? "Tô Thành, Lưu gia trang viên." Lưu Hành lúc này đang ngồi ở hạch tâm nhất vị trí bên trên, trải qua những ngày này cố gắng hắn xem như đem Lưu gia trang viên cho chuộc trở về. Về phần quá trình, có như vậy một chút tàn nhẫn huyết tinh, bất quá cuối cùng hắn vẫn là đạt được ước muốn. Về phần kia vì thế chết mất người, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là bị điện giật chết, cùng hắn Lưu Hành có quan hệ gì? Lúc này, nhà hắn chuông cửa vang lên. "Tiến." Cửa phòng mở ra, đi vào một nữ tử. Nàng thân cao 1m75, nắm giữ một đôi thon dài cặp đùi đẹp, dáng người uyển chuyển, đường cong trôi chảy, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Nàng ngũ quan tinh xảo, mũi cao thẳng, bờ môi đóng chặt, mặc một bộ màu đen váy dài, đưa nàng đường cong tôn lên càng thêm mê người. Làn da trắng nõn như tuyết, dáng người có lồi có lõm. Chỉ là con mắt của nàng giống như thâm thúy nước hồ, ẩn giấu đi vô tận đau thương cùng tiêu hận, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Thậm chí ở sau lưng của nàng, còn mang theo một thanh lóe ra hàn quang trường kiếm. "Tần Sương Tuyết, xâm phạm bản quyền xóa, ngươi đã đến." Lưu Hành thản nhiên nói. Trước kia hắn nhìn thấy cô gái này, trên cơ bản đều là nước bọt chảy ròng, nhưng là bây giờ, tâm bình khí hòa. Chỉ vì hắn không có công cụ gây án. "Bịch." Tần Sương Tuyết trực tiếp quỳ gối Lưu Hành trước mặt. "Cầu ngươi, giúp ta báo thù, giết Diệp Tiên. Thân thể này, liền về ngươi." Nàng nói lời kinh người. Lưu Hành trước kia một mực rất thèm chính mình, mặc dù mình đối với hắn chỗ nào đều không lọt mắt, thật là trên người thù hận không thể không báo. "Ta cùng hắn đánh qua một khung, ta hơi thua một bậc." Lưu Hành túi đầu nhìn một chút chính mình mất đi đồ vật, ngữ khí âm lãnh. "Nếu là ngươi, ta liên thủ liền ngươi. Ngươi có năng lực gì, còn muốn đối Diệp Thiên ra tay?" Lưu Hành cười nhạo. Tần Sương Tuyết không có nhiều lời, trực tiếp vung tay lên, vậy mà trống rông xuất hiện mấy cây băng thứ, lại vung tay lên, mấy cây băng thứ trực tiếp đâm vào trên vách tường. Lúc này con ngươi của nàng biến thành màu băng lam, trong ánh mắt để lộ ra một loại làm cho người không rét mà run hàn quang, để cho người ta không dám tới gần. Chương 213, cảm tạ lao thiết tặng nữ chính. Chương 213, cảm tạ lao thiết tặng nữ chính. Ngươi cũng giác tỉnh dị năng à, vẫn là băng hệ dị năng? Lưu Hành thản nhiên nói. "Như thế vẫn chưa đủ sao?" Tần Sương Tuyết hỏi. "Hắn đã là tông sư, mặc dù ta cũng có tăng lên, bất quá khả năng này hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn." "A, đây chính là nam nhân. Trước kia còn nói chỉ cần có thể đạt được ta, cái gì đều nguyện ý làm." Tần Sương Tuyết đứng dậy, không còn quỳ xuống đất, đồng thời trong lòng càng thêm xem thường Lưu Hành. Lưu Hành nghe xong, giận bố bàn một cái. "Ngươi, đừng tưởng rằng ngươi đã thức tỉnh băng hệ dị năng, ta liền phải nghe ngươi, ngươi tính là cái gì chứ? Ngươi căn bản cũng không biết, Diệp Thiên cái kia tạp chủng có nhiều quỷ dị. Hắn có thể giữa bất chi bất giác, liền đem ta." Lưu Hành nói đến đây liền không có nói thêm nữa. "Đã ngươi không được, kia liền không thể tìm mạnh hơn giúp đỡ. Nếu không phải ngươi nói ngươi đã thức tỉnh điện hệ dị năng, ta sẽ tìm đến ngươi." Thần Sương Tuyết cười lạnh, lười nhắc nghe hắn nhiều lời. "Hừ, ta tự nhiên có ta phương pháp của mình, có thể nhường Diệp Thiên trả giá đắt, nhưng là ta cũng phải có ích lợi của mình." "Cái gì lợi ích? Nói nghe một chút." Tần Sương Tuyết dường như cũng không kinh ngạc, đối nàng mà nói, chỉ cần có thể giết chết Diệp Thiên, bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể nếm thử. "Liên quan tới nhằm vào Diệp Thiên, ta đã sớm tại bên cạnh hắn chôn xuống một quả cái đinh, ta sẽ giúp ngươi báo thù, nhưng là ngươi phải đáp ứng, ngươi Tần gia tài sản." Lưu Hành trong mắt lóe lên một vẻ tham lam. Không có cách nào, nữ nhân trước mặt hắn lại ăn không xong, hắn có thể làm sao, chỉ có thể tưởng tượng quyền tài. "Ha ha, tốt, chỉ cần ngươi có thể giết Diệp Thiên, ta liền đáp ứng cho ngươi một nửa Tần gia tài sản." Tần Sương Tuyết không chút do dự đáp ứng, nàng lúc này đã vì báo thủ, sẽ không lo lắng nhiều cái gì. Lưu Hành lộ ra một tia nụ cười âm hiểm, nữ nhân trước mặt chính là Tần Sơn con gái ruột, Tần Thú thân tỷ tỷ Tần Sương Tuyết. Hiện tại Tần Sơn cùng Tần Thú hai người đều đã chết, như vậy nàng mới là duy nhất hợp pháp người thừa kế, Diệp Thiên đi Ma Đô, đơn giản chính là giúp mình làm công đi. Tần gia tài sản, đây chính là... "Tốt, vậy chúng ta cứ như vậy định rồi. Ta sẽ mau chóng an bài nhân thủ đối phó Diệp Thiên, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng, một hồi ngươi liền đi gặp người kia." "Tốt." Lưu Hành nói. cho dù là nỗ lực ta thân thể này, ẩn nút tới Diệp Thiên bên người là được, chỉ cần có thể giết hắn. Tần Sương Tuyết quay người rời đi, trong ánh mắt của nàng tràn đầy ngọn lửa báo thù. Nhìn xem đi xa Tần Sương Tuyết, Lưu Hành trong lòng có chút cảm giác khó chịu, đối với Diệp Thiên càng thêm thù hận. Lúc này trong lòng của hắn tràn đầy cừu hận cùng ghen ghét, cái kia đang chết Diệp Thiên, hại hắn mất đi công cụ gây án ra hỏa, nhất định phải đem hắn mạnh mẽ giẫm tại dưới chân, chứng minh thực lực của mình. Còn có Lục Vân người này, thế lực càng lúc càng lớn, nhất định phải chèn ép một phen mới có thể làm trung thực. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn Lưu Hành mới thật sự là cường giả. "Uy, thế nào?" Lục Vân đang định đi một chuyến Ma Đô, Lưu Hành điện thoại liền đánh tới. "Ta bên này có người, ngươi cần phải đi gặp một chút." "Ma Đô sự tình ngươi không có nghe nói sao? Ta đang định tới Diệp Thiên bên kia nhìn xem tình huống." Lục Vân trực tiếp tự tuyệt, cái gì nhân viên không quan hệ, hắn mới lười nhắc thấy. "Ma Đô chuyện ta đã toàn bộ đều rõ ràng, lần này để ngươi gặp người này, chính là Tần gia người thừa kế duy nhất." "Duy nhất người thừa kế? Tần Thu không lại chết sao?" "Không phải hắn, mà là một người khác hoàn toàn, hiện tại một lòng muốn báo thù, ngươi cùng nàng đối tiếp một chút tốt, Diệp Thiên ở bên kia cũng chỉ là bạch làm công mà thôi." "Dạng này à, vậy thì nhìn một chút tốt, hắn ở đâu? Ta địa chỉ phát cho hai người, các ngươi tự hành gặp mặt a." "Ẩn nút cũng tốt, ám sát cũng được, nàng chỉ muốn báo thù." Nói xong Lưu Hành liền cúp điện thoại, sau đó cho Lục Vân phát địa chỉ. "Kim Sát cà phê." Tính toán, liền đi qua nhìn một chút tốt, thuận tiện hỏi một chút tình huống. Nói xong Lục Vân liền lái xe tiến về, mặc dù chính hắn đi đường chỉ cần mấy phút. Vừa đi vào quán cà phê, Lục Vân một cái liền thấy được ngồi ở trong góc Tần Sương Tuyết. Nàng mặc một thân màu đen váy dài, tóc dài xõa bay, bóng lưng ưu nhã mê người. Ở trung quanh nàng, tràn ngập một loại làm cho người khó mà đến gần băng lãnh khí chất, phản phất là một đóa nở rộ trong bóng đêm hoa hồng, mỹ lệ mà nguy hiểm. Bất quá hắn không nghĩ nhiều, Tần gia người thừa kế hẳn là một cái nam, vẫn là trước chờ hắn tốt. Hắn hiện tại đã không phải là loại kia gặp mỹ nữ liền có thể đi được động đường người. Không quên ban đầu tâm, Tần Sương Tuyết cũng cảm thấy Lục Vân ánh mắt, bất quá nàng đã sớm đã thành thói quen dạng này ánh mắt. Khác biệt duy nhất cũng chính là lần này nam nhân này rất xoái. Làm sao còn chưa tới? Nàng lấy điện thoại cầm tay ra, liền muốn hỏi Lưu Hành. "Ngươi nói người kia làm sao còn chưa tới? Ta cũng chờ đã nửa ngày, không phải là đang chơi ta đi?" "Không có khả năng à, ta đã sớm thông chi qua hắn, gọi Lục Vân, dáng dấp đi, cũng liền so ta kém một chút mà thôi." Lục Vân Tần Sương Tuyết đi theo lặp lại một tiếng. Lần này trong quán cà phê Lục Vân nghe được, tình cảm người thừa kế này thật sự là tiểu nương bị này thôi. Sau đó Lục Vân đến gần nàng, tại nàng đối diện ngồi xuống, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. "Ngươi tốt, ta là Lưu Hành giới thiệu tới." Tần Sương Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Nàng đánh giá nam nhân trước mắt này, hắn người mặc một bộ áo khoác màu đen, khuôn mặt anh tuấn bên trên mang theo một tia bất cần đời thân sắc. Nàng tiện tay liền cúp điện thoại. "Ta là Tần Sương Tuyết, Lưu Hành giới thiệu." "Ân, đã nhìn ra. Lưu Hành không có nói với ta giới tính, ta còn vẫn cho là ngươi là nam." Lục Vân cười cười, "Nói đi, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì?" Tần Sương Tuyết trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng cuối cùng nàng mới lên tiếng nói, "Ta muốn cho ngươi an bài cho ta một cái thân phận, giúp ta ám sát Diệp Thiên, là ta Tần gia báo thủ." "Diệp Thiên? Ngươi nói là kinh thành Diệp gia cái kia Diệp Thiên?" Lục Vân cố ý hỏi. "Đúng vậy, ta biết ngươi là Lưu Hành phái qua ẩn nút, ta cũng muốn gia nhập ngươi." Tần Sương Tuyết kiên định nói. "Vì cái gì ngươi cho là ta sẽ bằng lòng ngươi? Ta nếu là để cử ngươi đi qua, chính ngươi lô mãng, ta chẳng phải là bại lộ? Ta có thể cho ngươi rất nhiều thứ, tiền tài, quyền lợi, thậm chí là..." Nàng không nói tiếp, cũng không biết vì cái gì, nàng tại Lục Vân trước mặt, không muốn để cho hắn xem nhẹ chính mình. Lục Vân nhìn xem nàng, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười. "Tốt, ta bằng lòng ngươi. Bất quá, ngươi trước tiên cần phải nhường ta nhìn ngươi có giá trị gì." Lục Vân nói. "Tốt, vậy thì chuyển sang nơi khác tâm sự a, nơi này có lẽ không quá thích hợp." "Có thể, lão bản, tính tiền." Sau đó hai người liền cùng đi ra khỏi quán cà phê. Chương 214, Tần Sương Tuyết thực lực. Chương 214, Tần Sương Tuyết thực lực. "Ngươi muốn làm sao biểu hiện ra chính mình?" Lục Vân hỏi. "Đi trống trải một chút địa phương a, nơi đó cũng thuận tiện ta thi triển năng lực." Tần Sương Tuyết nói. Sau đó Lục Vân liền lái xe chở nàng đi vào chính mình nếm thử không gian dị năng địa phương. "Nơi này là được, cũng không có người nào." Lục Vân chỉ lên trước mặt không nói. Tần Sương Tuyết gật gật đầu, đứng người lên, đi hướng trung ương đất trống. Nàng hít sâu một hơi, hai mắt có chút nheo lại, tiếp lấy đột nhiên mở ra, một cô cường đại băng hệ dị năng theo trong thân thể của nàng bạo phát đi ra. Con mắt của nàng lần nữa biến thành mỹ lệ làm rung động lòng người màu băng lam. Nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, trong không khí tràn ngập một luồng hơi lạnh, dường như trong nháy mắt theo giữa hè đi vào ngày đông giá rét. Trên mặt đất lá khô trong nháy mắt kết băng, trong không khí hơi nước cũng bị đông cứng, hình thành từng mảnh óng ánh sáng long lanh bông tuyết từ trên bầu trời phiêu rơi xuống. "Tường băng." Tần Sương Tuyết khẽ quát một tiếng, hai tay trên không trung nhanh chóng vung dậy, từng đạo tường băng tại trước người nàng cấp tốc ngưng tụ, đem cả người nàng bao bao ở trong đó. Những này tường băng không chỉ có kiên cố, hơn nữa có thể ngăn cản các loại công kích, là một loại vô cùng thực dụng phòng ngự thủ đoạn. "Băng tiễn." Tần Sương Tuyết lần nữa quát khẽ, từng nhánh băng tiễn theo trong tay nàng ngưng tụ, hướng phía trước vọt tới, tốc độ cực nhanh. Bất quá uy lực cũng không thể xem như 10 phần khả quan, đánh một chút người bình thường còn có thể. "Băng xương lan tràn." Tần Sương Tuyết khẽ quát một tiếng, hai tay đột nhiên vung về phía trước một cái, từng đạo băng vầng sáng màu xanh lam khuyết tán ra đến, trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một tầng thật dày tầng băng, hướng về bốn phía lan tràn. Tiếp xúc đến bất kỳ cái gì sự vật, ngoại trừ Lục Vân, vậy mà đều không ngoại lệ, toàn bộ đều biến thành khối băng. Lục Vân nhìn xem một màn này, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Một chiêu này cũng là thật không tệ, loại này băng hệ dị năng uy lực khá cường đại, nếu như không phải Tần Sương Tuyết tận lực phạm vi không chế, chỉ sợ nơi này làm cái khu vực đều sẽ bị băng phong. Đây chỉ là ta băng hệ dị năng một loại biểu hiện hình thức, ta còn có thể ngưng tụ ra cường đại hơn băng hệ chiêu thức, chỉ là trước mắt thực lực của ta còn chưa đủ, không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực. Tần Sương Tuyết nhìn xem chính mình chế tạo ra tầng băng, lạnh lùng nói: "Ân, không tệ. Ngươi băng hệ dị năng xác thực có tiềm lực rất lớn." Lục Vân gật đầu đồng ý nói: "Chẳng qua nếu như chỉ là loại trình độ này lời nói, ngươi còn là từ đâu đến, chạy về chỗ đó à? Ngươi đây là ý gì? Hắn Diệp Thiên chẳng lẽ lại còn có thể tránh đi công kích của ta?" Tần Sương Tuyết hết sức bất mãn: "Nếu như ngươi không phục, có thể cùng ta vượt qua hai chiều, ngươi xuất ra ngươi tất cả bản sự là được, ta chỉ phòng thủ." Lục Vân thản nhiên nói: "Thật can đảm." Tần Sương Tuyết ánh mắt băng lãnh. Lục Vân không thèm để ý chút nào, mặt mỉm cười mà nhìn xem Tần Sương Tuyết. "Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí." Tần Sương Tuyết lạnh hừ một tiếng, chắp tay trước ngực, một luồng hơi lạnh theo trong cơ thể của nàng tuôn ra, trong nháy mắt ngừng tụ thành băng thứ. Lục Vân nhìn xem Tần Sương Tuyết thi triển băng hệ dị năng, trong ánh mắt toát ra một tia tán thưởng, hắn có thể cảm nhận được Tần Sương Tuyết thực lực kỳ thật cũng không yếu. Bất quá, cũng giới hạn trong này. Ngay tại Tần Sương Tuyết xuất thủ một phút này, Lục Vân lại đột nhiên biến mất. "Thập, cái gì?" Tần Sương Tuyết mở to hai mắt nhìn, nàng căn bản không có nhìn thấy Lục Vân động tác. Ngay tại nàng nghi ngờ thời điểm, Lục Vân đã xuất hiện ở sau lưng nàng, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Tần Sương Tuyết giật nảy mình, rút ra trường kiếm sau lưng liền đâm tới, làm sao bị Lục Vân hai ngón tay cầm lấy. "Ta không phục, lại đến." Tần Sương Tuyết giận quát một tiếng, hai tay đột nhiên vung lên, một cỗ mạnh mẽ hàn khí theo trong cơ thể nàng tuôn ra, trong nháy mắt tại trùng quanh nàng ngưng tụ số tròn nói băng truy, hung hăng đâm về Lục Vân. "Có thể a, ngươi tại băng hệ dị năng điều khiển bên trên đã có khá cao tiêu chuẩn." Lục Vân cười cười, "Ta còn không cần ngươi để chứng minh." Nhưng mà, đối diện với mấy cái này đâm về phía mình băng truy, Lục Vân chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, những cái kia băng truy liền trong nháy mắt biến mất không thấy, dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. "Cái này, đây là có chuyện gì?" Tần Sương Tuyết khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, nàng không thể nào hiểu được Lục Vân là làm được bằng cách nào. "Thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, người bình thường thật đúng là không phải là đối thủ, nhưng là còn chưa đủ mạnh. Ngươi có thể thử xem, đem trong cơ thể mình dị năng tăng lên tới cực hạn, sau đó nhìn xem ngươi băng truy có thể hay không đánh chúng ta." Lục Vân vừa cười vừa nói. Tần Sương Tuyết do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định thử một chút. Nàng chắp tay trước ngực, toàn thân tản mát ra một cỗ mãnh liệt hàn khí, cỗ hàn khí kia so trước đó càng thêm mãnh liệt, liền không khí chung quanh đều phảng phất muốn đông kết đồng dạng. Tiếp lấy, Tần Sương Tuyết đột nhiên vung lên hai tay, số đạo cự đại băng truy trong nháy mắt hướng phía Lục Vân vọt tới. Nhưng mà, Lục Vân chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ vươn một ngón tay, nhẹ nhàng hướng mặt trước một chút, những cái kia băng truy liền lần nữa biến mất không thấy. "Còn cần lại cố gắng a, Tần tiểu thư." Lục Vân nhìn xem Tần Sương Tuyết, khẽ cười nói: "Cái này sao có thể, ngươi là làm sao làm được? Đây chính là ta nhất toàn lực một kích." Tần Sương Tuyết hai mắt thất thần. Bất quá nàng cũng không kịp thất thần, mặc vớ cao màu đen ngọc chân mềm nhũn, liền bị xuống trên mặt đất. Nàng một kích toàn lực đánh đi ra, không còn có một tơ một hào khí lực. Biết trên lại sao? Diệp Thiên cũng là lợi hại như vậy sao? "Cái này sao? Khu khu, cái này ngươi về sau liền biết." Lục Vân thẳng hắng một cái nói: "Tốt, ta không thể tiếp tục chơi với ngươi đi xuống, đã khảo thí ra thực lực của ngươi, vậy chúng ta liền cần phải đi." Lục Vân thu hồi nụ cười, quay người muốn đi. Tần Sương Tuyết còn bị tại nguyên chỗ, sắc mặt nàng đỏ bừng, nhưng chính là đứng không dậy nổi. Nhìn thấy Lục Vân quay đầu lại kia ánh mắt nghi hoặc, trong nội tâm nàng càng thêm xấu hổ. Ta không còn khí lực. Nàng tiếng như rồi muối, hiện tại chỉ muốn đào động chui vào vĩnh viễn không ra. Không có thực lực, cũng đừng dùng sức mạnh đi, thật sự là bắt người không có cách nào. Lục Vân nói xong, liền đi tới Tần Sương Tuyết trước mặt, trực tiếp đưa nàng chặn ngang ôm lấy. Tần Sương Tuyết hiện tại quả thực liền muốn chết, đây là trong đời của nàng lần đầu cùng nam nhân thân mật như vậy tiếp xúc. Nhất là tại nàng nằm trong loại trạng thái này, quả thực chính là xấu hổ tới cực điểm. "Cái này thật đúng là đột phát tình trạng đâu, ngươi nói một chút người, cùng ta luyện tập đều có thể thoát lực." Mà Tần Sương Tuyết bị ôm, sắc mặt càng ngày càng đỏ, nàng ngượng ngùng đem đầu chôn ở Lục Vân ngực, không dám nhìn thẳng Lục Vân ánh mắt. "Ôm chặt ta, chớ lộn xộn, không phải đem ngươi ném xuống." Nhìn xem tại ngực mình cọ qua cọ lại Tần Sương Tuyết, Lục Vân vỗ một cái nàng. Cái sau toàn thân cứng đờ, yên tĩnh trở lại. Ân Tần Sương Tuyết nhẹ giọng đáp lại, nàng chăm chú ôm lấy Lục Vân cổ, sợ mình rơi xuống. Chương 215, và ở, sát tâm chương 215, và ở, sát tâm nhìn xem dần dần an tĩnh lại Tần Sương Tuyết, Lục Vân lúc này mới ôm nàng đi vào xe của mình trước, mở cửa xe, cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng đặt ở ghế sau xe bên trên. Buông ra Lục Vân về sau, Tần Sương Tuyết có loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Phụ thân của mình cùng đệ đệ đều đã bị Diệp Thiên tàn nhẫn sát hại, toàn bộ Tần gia trách nhiệm cũng đều vác tại trên người nàng, áp lực của nàng có thể nghĩ. Mà Lục Vân là nàng đã thấy cường đại nhất nam nhân, vừa mới tại trong ngực hắn mấy phút, chính mình liền có một loại an tâm vô cùng cảm giác. Thậm chí tại Lục Vân tùy tiện liền ngăn trở chính mình uy lực mạnh nhất chiêu thức sau, nàng liền đối trước mặt xuất khí lại mạnh mẽ nam nhân có một tia ý nghĩ. Nếu là hắn có thể báo thù cho ta, ta cũng không phải là không thể. Đỗng nhiên Tần Sương Tuyết sửng sốt một chút, lại là ý nghĩ của mình cảm thấy xấu hổ. "Ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì a Tần Sương Tuyết? Chỉ là gặp mặt một lần mà thôi, đồng thời người ta cũng chưa chắc để ý ngươi a. Ta trước đưa ngươi về nhà a." Lục Vân nói rằng, "Ngươi cái dạng này không thích hợp cùng ta cùng một chỗ ẩn nút tới Diệp Thiên bên kia. Thật là ta ở chỗ này không có chỗ có thể ở lại."
Tần Sương Tuyết ngượng ngùng nói rằng, nàng cảm giác chính mình cũng sắp ngất đi. Lục Vân ghé mắt, ngươi cũng không giống là loại kia ở không dậy nổi khách sạn đại tiểu thư a. Học trong tiểu thuyết bị người nhặt về đi loại kia đại tiểu thư, cũng không phải là không thể được a. Lục Vân cười cười, xoay người lại, đối Tần Sương Tuyết nói rằng, đã như vậy, vậy ngươi liền tạm thời ở tại nhà ta a, trong nhà của ta còn có mấy cái phòng trống. Cái này không tốt lắm đâu. Tần Sương Tuyết lập tức cảm thấy trên mặt nóng lên. Không có quan hệ, ngược lại trong nhà của ta phòng trống nhiều, hơn nữa ta cũng cần một cái đáng tin giúp đỡ đến hiệp trợ ta đối phó Diệp Thiên. Ngươi đã có dị năng, kia nên tại thời khắc mấu chốt phát huy ra tác dụng đến. Lục Vân nói rằng. Tần Sương Tuyết do dự một chút, vẫn gật đầu, đồng ý Lục Vân đề nghị. Tốt, vậy ta liền quấy rầy ngươi. Tần Sương Tuyết nói rằng, sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống không dám nhìn Lục Vân. A a a a a a. Tần Sương Tuyết ngươi đang nói cái gì lời nói à? Vậy mà thật tiến bảo mới vừa quen nam trong nhà người ta. Nội tâm của nàng mười phần xấu hổ. Ha ha, cái này không có gì. Lục Vân cười nói, đi thôi, chúng ta trở về đi, ta còn có một số manh mối gì đó phải nói cho ngươi. Ân. Tần Sương Tuyết đi theo Lục Vân trở lại trên xe, trên đường đi nàng tâm tình phức tạp, đã có chút khẩn trương, lại có chút chờ mong. Hắn có thể hay không ban đêm vụng trộm lẹn qua đến. Hôm nay nhìn hắn nhiều lần nhìn ánh mắt của ta đều không thế nào thích hợp nha. Nàng biết, chính mình cùng Lục Vân quan hệ trong đó, đã định trước sẽ không đơn giản. Muốn có được Lục Vân trợ giúp, chính mình nhất định phải đánh đổi khá nhiều, mà cái này một cái giá lớn, rất có thể chính là nàng chính mình. Tần Sương Tuyết hít sâu một hơi, kiên định tín nhiệm, nàng quyết định vô luận như thế nào đều muốn báo thù này. Trên xe, bên trong, Lục Vân, ngươi vì cái gì cường đại như vậy a? Là thế nào luyện tập a? Nhẫn nhịn một đường, Tần Sương Tuyết vẫn là không nhịn được hỏi lên. Cái này sao? Ngươi sẽ không muốn biết đến. Lục Vân nhàn nhạt trả lời. Là, vì cái gì a? Ta cũng muốn giống như ngươi cường đại. Tần Sương Tuyết không hiểu. Ngươi. Lục Vân lườm nàng một cái, ngươi cái này tay chân lẹo kẹo, chịu không được. Ngươi thiếu xem thường người. Ta khổ gì đều có thể ăn. Chỉ cần ta có thể mạnh lên, để cho ta làm cái gì đều đáng giá. Ngươi còn quá trẻ. Tần Sương Tuyết trầm mặc. Đây là ý gì? Chẳng lẽ lại, ngươi Lục Vân còn có thể lớn hơn ta rất nhiều, là nơi nào lão quái vật không thành? Ngươi bao lớn? 23 ta 24. Tần Sương Tuyết nói. Ta so ngươi cũng còn muốn lớn hơn một tuổi, ngươi nói ta quá trẻ tuổi. Ngươi chính là không muốn nói cho ta. Lâu dài đều sống an nhàn sung sướng, bị người khắp nơi lấy lòng Tần Sương Tuyết bắt đầu không giảng đạo lý. Ha ha, ngươi đây liền hiểu lầm. Lục Vân nhìn xem Tần Sương Tuyết đứa nhỏ này khí một mặt, không khỏi mỉm cười. Cái này xoắn hữu, khẳng định là tại Tần gia liền bị làm hư, không biết xã hội hiểm ác, lại còn muốn lên đến cho không. Trước mang nàng tới trong biệt thự, nhìn xem viện viện phản ứng của các nàng a, không phải ta tùy tiện, khẳng định sẽ bị lần nữa vây công. Lục Vân nghĩ thầm, ta cũng không có không muốn nói cho ngươi biết, chỉ là tính toán, chờ ngươi đạt tới nhất định trình độ, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Hừ, ta vậy mới không tin ngươi đây. Tần Sương Tuyết nổi giận nói, ngươi ỷ vào lợi hại hơn ta, liền nói ta tuổi trẻ, ta còn lớn hơn ngươi một tuổi đâu. Ngươi khẳng định là có bí mật gì? Ngươi hiếu kỳ như vậy, vậy không bằng chúng ta tới đánh cược thế nào? Lục Vân cười nói, tốt, cược thì cược. Tần Sương Tuyết không chịu thua nói rằng, kia tốt, chúng ta liền cược ngươi có thể hay không tiếp nhận, mạnh lên một cái giá lớn. Lục Vân nói rằng, một lời đã định. Tần Sương Tuyết không chút do dự đồng ý, không phải liền là mạnh lên một cái giá lớn đi, ta cũng không tin, ta còn có thể không tiếp thụ được. Tốt, vậy thì chờ lấy xem đi. Lục Vân cười nói, rất nhanh hai người liền đi tới Giang Nam Thế Gia cư xá. Lục Vân đem Tần Sương Tuyết cho mang vào Trịnh Nhược Hy trong biệt thự. Nhà ngươi cái này hoàn cảnh còn rất khá đi. Mọi thứ đều đủ a. Tần Sương Tuyết trải qua mới vừa cùng Lục Vân ở giữa một loạt chuyện, cùng hắn đã dần dần rất quen. Kia là tự nhiên, bất quá ta nơi này cũng có người khác ở, chính ngươi chọn một ở giữa không ai phòng tốt. Cái gì? Thế nào còn có người a? Nếu là có khác, nam nhân tại, ta liền không ở nơi này. Kia thật không có, đều là nữ. A, kia còn dễ nói. Ân. Nhìn xem Tần Sương Tuyết cái kia khả ái ánh mắt, Lục Vân cười cười, không có trả lời. Tính giao, đi ra một chuyến. Khách tới nhà. Rất nhanh, Tần Sương Tuyết liền nhìn thấy một cái nàng thấy qua xinh đẹp nhất thiếu phụ xinh đẹp đi đến trước mặt của nàng. Tốt ca. Khu khu, Lục tiên sinh, xin hỏi vị này là? A. Nàng à, là ta theo ma đô bên kia tới một người bạn tốt, gọi Tần Sương Tuyết, đi vào Tô Thành không có chỗ ở, trước hết nhường nàng ở nơi này tốt. Lục Vân méo méo Liêu Tĩnh Giao gương mặt nói rằng. Lục tiên sinh. Liêu Tĩnh Giao nhìn thấy có người ngoài tại, cũng là thẹn thùng không thôi, giận Lục Vân một cái. Lục Vân, ngươi cùng nàng Tần Sương Tuyết nhíu mày. A. Vị này là Liêu Tĩnh Giao Liều A Di, các ngươi về sau thật tốt ở chung a. Ngươi tốt Tần tiểu thư, ta trước cho ngươi tìm cái gian phòng a. Tốt a. Lập tức Liêu Tĩnh Giao liền lôi kéo Tần Sương Tuyết rời đi. Lục Vân thì là ngồi trong phòng khách, có chút suy tư Diệp Thiên vấn đề. Hiện tại hắn đã cướp đoạt thuộc về Diệp Thiên chỗ có cơ duyên, vậy hắn Diệp Thiên hiện tại ứng phải là cái gì trạng thái? Người qua đường, vẫn là cái gì? Nhất định phải tìm tới hắn nhìn một chút mới được. Dù sao hiện tại Diệp Thiên đã hoàn toàn không có một chút giá trị, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, vẫn là tìm một cơ hội chấm dứt mới tốt. Chương 216, thành công ngăn cản cáo trạng. Chương 216, thành công ngăn cản cáo trạng ban đêm. Trịnh Ngự Hy, Hạ Viện Viện, Lâm Thanh Vận, Liêu Tĩnh Giao cùng Tần Sương Tuyết chúng nữ đều vây quanh Lục Vân, ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Ngoại trừ Lục Vân, những người khác ánh mắt dường như đều không hề rời đi qua Tần Sương Tuyết, mà cái sau cũng là buông xuống hạ đầu, ăn chính mình trong chén cơm.
Nàng không nghĩ tới, căn này trong biệt thự, thế mà có nhiều như vậy cực phẩm mỹ nữ. Mỗi một cái đều không kém nàng, thậm chí càng lại cao hơn một bậc. Rốt cục, tại chầm chậm trong chốc lát về sau, Lâm Thanh Vận rốt cục nhịn không được. "Lục Vân, nữ nhân này ngươi làm sao lại mang về?" Nàng là nhận biết Tần Sương Tuyết. Ban đầu ở một chút hoạt động bên trên có từng thấy mặt, nhưng kẻ sau trước kia có thể vẫn luôn là mối bệnh lên trời. "Hại, ta đây không phải nhìn nàng không có chỗ ở, liền mang về ở tạm mấy ngày, ở tạm mấy ngày." "Thích." Hạ Viện Viện đối câu trả lời này rất khinh thường. "Thật là ở tạm sao?" Trịnh Nhược Hy cũng là tức giận nhìn chằm chằm Lục Vân. "Đúng vậy, ta đúng là đến bên này tạm ở vài ngày, rất xin lỗi quấy rầy tới các vị." Tần Sương Tuyết lúc này mở miệng. Nhưng là nàng cũng không biết rõ, chúng nữ lời nói bên trong đại biểu ý tứ. Liên nàng dài đẹp mắt như vậy, Lục Vân chỗ nào có thể sẽ buông tha. "Không nên không nên, chuyện này quá lớn, ta phải nói cho Khả Khả các nàng mới được." Hạ Viện Viện nói rằng. Lục Vân nghe xong, thì còn đến đâu, những cái này náo nhân tinh nếu là biết, hắn cũng đừng muốn an bình. "Không đến mức, không đến mức A Viện Viện." Lục Vân trực tiếp đứng dậy, đứng ở Hạ Viện Viện sau lưng, cho hắn nắm bước bà vai. "Cùng lắm thì, ta liền nghe nhiều ngươi hơn mấy tiết âm nhạc khóa tốt." Cái sau nghe xong, trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt. Nếu như chỉ là hai người bọn họ, vậy mình tự nhiên là không quan trọng, nhưng là bây giờ trước mặt nhiều người như vậy, nàng chỗ nào có ý tốt. "Chán ghét. Ngươi kia là muốn lên khóa sao, ta đều không muốn bạch trần ngươi." Nàng mạnh mẽ trừng mắt liếc Lục Vân. "A, Lục Vân ngươi bây giờ còn cần khảo thí cái gì thử sao? Vì sao còn được khóa A?" Trịnh Nhược Hy không hiểu, Tần Sương Tuyết cũng là vẻ mặt nghi hoặc, Lâm Thanh Vận thì là bưng kín mặt mình. "Người ta thật sự là tạm ở vài ngày, thật không cần thiết động tĩnh lớn như vậy không phải. Không nên không nên, ngược lại liền là không được." Hạ Viện Viện không đồng ý ai. "Ngươi than thở cái gì? A nha, đã ngươi rượu mời không uống, cũng chỉ có thể uống rượu phạt." Nói xong Lục Vân một cái ôm ngang, đem Hạ Viện Viện cho ông đi. Ăn cơm đám người thì là tập mãi thành thói quen, tiếp tục riêng phần mình ăn cơm. Mà Tần Sương Tuyết nhìn thấy Lục Vân cùng cái kia nữ nhân xa lạ như vậy thân mật, trong lòng không tự chủ có chút khó chịu, chính nàng cũng không phát hiện. Tại trải qua giày vò chờ đợi về sau, Lục Vân lúc này mới một mình đi xuống lâu đến. Hạ Viện Viện cũng không cùng lấy xuống tới, chỉ vì nàng hiện tại quá mức suy yếu, hoặc là nói xấu hổ. Bất quá kết quả sau cùng, vẫn là Lục Vân thắng, nàng đồng ý không còn đi loạn cáo trạng. "Hạ lão sư đâu?" Trịnh Nhược Hy hỏi thăm. "Nàng hôm nay thân thể có một ít không quá dễ chịu, ta yêu thương nàng, liền để nàng nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát." Một bên Liễu Tĩnh Giao cùng Lâm Thanh Vận thì là vẻ mặt không tin. Lục Vân thủ đoạn gì, hai nàng người còn có thể không rõ ràng sao? Mặc dù Liễu Tĩnh Giao không có thật bị Lục Vân ăn hết, nhưng là nàng đã từng cáo qua trạng, bị như thế nào chế tài, hiện tại vẫn là rõ rõ ràng ràng. Về phần Lâm Thanh Vận, trong lòng càng là muôn thanh, Hạ Viện Viện là con gà, đồng dạng Lục Vân còn không có thế nào bắt đầu tu luyện, nàng cũng nhanh muốn ăn không tiêu, lần này rõ ràng cũng là như thế. Nhưng là nàng lười nhát nhiều lời, Hạ Viện Viện tính cách chính là như thế, bị chị cũng không cái gì ghê gớm. Bất quá trước mặt cái này Tần Sương Tuyết, liền có cần phải thẩm tra lập tức. "Tần Sương Tuyết, không biết ta." Lâm Thanh Vận nhìn một chút Lục Vân, trực tiếp điểm phá chính mình nhận biết chuyện của nàng. "Hai người các ngươi?" Lục Vân cũng hơi kinh ngạc, bất quá sau đó thoải mái. Dù sao cái này hai đàn bà có thể nói đều là lưu hành khí vận, cũng đều tại Ma Đô, nhận biết cũng rất bình thường. Tần Sương Tuyết đang nghe Lâm Thanh Vận lời nói sau, rơi vào trầm mặc. Nàng xác thực nhớ kỹ nữ nhân này, mặc dù cũng không phải là quen thuộc như vậy, nhưng nàng lại nhớ kỹ Lâm Thanh Vận, đồng thời rất rõ ràng. Chỉ vì nàng là lưu hành lão bà. "Ta nhớ được ngươi, Lâm Thanh Vận." Tần Sương Tuyết ngẩng đầu, đối Lâm Thanh Vận nói rằng, "Chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi thân là lưu hành lão bà, thế mà cùng Lục Vân ở cùng một chỗ." Nàng có chút giật mình. "Chuyện này lưu hành biết sao?" "Ha ha, ta cùng Lục Vân quan hệ, cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy." Lâm Thanh Vận cười lạnh nói, "Ta ngược lại là nhớ kỹ, lưu hành từng điên cuồng theo đuổi qua ngươi đi. Ngươi thế nào như thế xuất hiện ở đây a?" Ta hiện tại chỉ là muốn cùng Lục Vân đạt thành một loại hiệp nghị, hơn nữa còn có những chuyện khác." Tần Sương Tuyết thấy Lâm Thanh Vận thái độ không thật là tốt, liền mở miệng giải thích. Chủ yếu là nàng lúc ấy nói chuyện không có quá mức nào, đem Lâm Thanh Vận cho lâm vào lúng túng hoàn cảnh. Lâm Thanh Vận nghe vậy, suy tư một chút, đại khái làm rõ Tần Sương Tuyết tại sao lại xuất hiện ở đây. Dù sao Tần gia có thể là vừa vặn bị giết chết hai cái nhân vật trọng yếu, như vậy nàng xuất hiện ở đây, cũng chỉ có thể là báo thù, chính là không rõ ràng, nàng vì cái gì có thể tìm tới Lục Vân xuất thủ tương trợ. "Hừ, hy vọng như thế đi, đừng đến cuối cùng, ngươi còn cùng Lục Vân ở giữa xảy ra một thứ gì?" Lâm Thanh Vận nói rằng. "Hừ, mặc kệ ngươi tin hay không, ta đều không để ý, chỉ cần Lục Vân tin tưởng ta như vậy đủ rồi." Tần Sương Tuyết cũng có chút tức giận, nhìn xem Lâm Thanh Vận ánh mắt, không chút gì yếu thế nói. "Tốt tốt, hai người các ngươi cũng đừng cãi vã." Lục Vân tranh thủ thời gian đứng ra hòa giải, hiện tại Sương Tuyết mới đến, đối rất nhiều chuyện còn không hiểu nhiều lắm, về sau liền sẽ rõ ràng. Nhìn thấy Lục Vân đứng ra nói chuyện, hai người trầm mặc. Lục Vân bất đắc dĩ, liền lôi kéo Lâm Thanh Vận đi vào trong phòng của nàng. "Ta đi khuyên nhủ Thanh Vận, các ngươi không cần lo lắng." Trình Ngực Hy, Liễu Tĩnh Giao, Y, Lâm Thanh Vận trong phòng. "Tốt tốt, ta ngoan lão bà, không cần cùng với nàng so đo cái gì." Lục Vân dụ dỗ nói. "Hừ, ta mới lười nhắc cùng với nàng so đo đâu." Lâm Thanh Vận khinh thường. "Đúng đúng đúng, nhà ta Thanh Vận tự nhiên là đại khí, sẽ không theo nàng so đo. Bất quá đã Thanh Vận ngươi chọn ra hy sinh, như vậy ta khẳng định là muốn cho ngươi đền bù rồi." "Cái gì đền bù?" Trong phòng khách. "Uy, Tần Sương Tuyết, ngươi buổi tối hôm nay muốn hay không cùng chúng ta cùng đi dạo phố?" Trịnh Nhược Hy hướng Tần Sương Tuyết phát ra mời, nàng là một cái lòng nhiệt tình người,
không hy vọng vừa người quen biết có bất kỳ xấu hổ. Tần Sương Tuyết nhìn xem Trịnh Nhược Hy tấm kia thân thiết khuôn mặt tươi cười, trong lòng có chút cảm động. Những người này mặc dù có chút không tín nhiệm mình, nhưng ít ra đối nàng cũng không có ác ý, cảm ơn ngươi ý tốt, bất quá hôm nay ban đêm ta muốn nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại cùng các ngươi cùng đi. Tần Sương Tuyết khéo lời từ chối Trịnh Nhược Hy mời. Chương 217, buổi hòa nhạc. Chương 217, buổi hòa nhạc. Vậy được rồi, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, tùy thời có thể tìm chúng ta. Trịnh Nhược Hy vừa cười vừa nói. Ân. Sau đó hiện trường mấy người liền giao lưu trong chốc lát, chờ Lục Vân đi ra. Mà Lục Vân cũng không phụ kỳ vọng, chờ trong chốc lát về sau, cũng là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thanh Vận tỷ vẫn tốt chứ? Trịnh Nhược Hy nói. Lời gì, ngươi cái này nói là lời gì? Ta chẳng lẽ lại sẽ còn đánh nàng không thành? Lục Vân lông mày chừng một cái. Nói không chừng ngươi liền đánh người đâu. Lần trước hạ lao sư Trịnh Nhược Hy cũng không sợ hắn, liền phải tiếp tục nói chuyện, bất quá bị Lục Vân trực tiếp che miệng lại. Khu khu, không phải như vậy, lần trước ngươi là hiểu lầm. Hạ lao sư đâu, tính cách của nàng ngươi cũng là biết đến, ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lần nói. Cho nên ta khôn ngoan thi nhỏ trừng phạt, hơi thi nhỏ trừng phạt. Đồng thời, nói không chừng người ta ưa thích cái này còn chưa nhất định đâu. Lục Vân nói, liền nghĩ đến Dương Hoa Ảnh. Ta nhổ vào. Có ai sẽ thích bị người đánh. Ngươi liền biết gạt người, đại lừa gạt. Trịnh Nhược Hy bất mãn. Tốt, vậy ta đền bù ngươi có được hay không? A, thế nào đền bù? Trịnh Nhược Hy hai mắt tỏa sáng. Ngay cả một bên Liễu Tĩnh Giao cùng Tần Sương Tuyết cũng đều thoáng bình thai nghe lén. Vậy dĩ nhiên là Lục Vân đem miệng lặng lẽ đối hướng Trịnh Nhược Hy lộ thai. Cái sau nghe vậy, lập tức sắc mặt đỏ bừng. Không được, người ta mới không cần. Ừ, người tên bại hoại này, trong đầu đều là một thứ gì a? Trịnh Nhược Hy trực tiếp nâng lên chân nhỏ liền phải đi giẫm Lục Vân. A, chẳng lẽ nói, ngươi là không vui sao? Lục Vân mặt mỉm cười. Ta mới không thích đâu. Trịnh Nhược Hy bị hắn vi diệu ánh mắt nhìn sắc mặt bỏ bừng. Tiên Nhược Hy, ngươi thích gì a? Ta. Nếu không liền đi nhìn buổi hòa nhạc tốt. Trịnh Nhược Hy đề nghị. Buổi hòa nhạc? Có ý gì? Phía trên hát người cũng không phải 500. Lục Vân nhíu môi. Hiện tại giống hắn dạng này tu luyện của ma đã không nhiều lắm. Đồng thời Trịnh Nhược Hy cũng đã bước vào tu luyện giai đoạn, thế nào còn nhớ thương cái này buổi hòa nhạc a? Không nên. Người ta chính là muốn đi xem. Ta đều ưa thích Tô Khanh được rất lâu. Trịnh Nhược Hy không thuận theo. Ân. Ai? Tô Khanh được a? Ngươi không phải không biết ta, gần nhất đột nhiên bạo lửa quốc dân nữ thần a. Trịnh Nhược Hy quyết miệng. Tô Khanh được a? Cũng không phải không được. Đại sát lang, ngươi có phải hay không đối nàng có ý nghĩ gì? Trịnh Nhược Hy nhìn thấy Lục Vân bỗng nhiên cải biến ý nghĩ, trên mặt hồ nghi nhìn về phía Lục Vân. Ngươi nhà đầu này, nói nhăng gì đấy, ta đều chưa thấy qua kia cái gì Tô Khanh được, đi đâu đối nàng có ý tưởng. Lục Vân vuốt Trịnh Nhược Hy cái đầu nhỏ. Một bên Tần Sương Tuyết nhìn có chút đốc. Nàng có thể nhìn ra Trịnh Nhược Hy thái độ, mặc dù là đang ghen, nhưng là liền xem như Lục Vân mong muốn lại nhiều cho nàng tìm cái gì hảo tỉ muội. Nàng đoán chừng cũng sẽ không thế nào ngăn cản. Vậy có phải hay không nói? Nếu không vẫn là không đi, dung mạo của nàng quá đẹp, ta sợ ngươi kia quyết định như vậy đi, ban đêm mọi người cùng nhau đi qua à, Thanh Vận cùng Hạ lao sư hôm nay thân thể không phải rất dễ chịu, ngay tại nhà nghỉ ngơi tốt. Trịnh Nhược Hy lời nói đều còn chưa nói hết, Lục Vân liền trực tiếp cắt ngang, quyết định hành trình. Ta thì không đi được, ta còn muốn trở nên càng mạnh. Thần Sương Tuyết nói, mặc dù nội tâm của nàng rất muốn qua, nhưng là hiện ở trên người nàng gánh vác lấy huyết hải thâm cửu, vẫn là không đi giải trí cho thỏa đáng. Lục Vân nhìn nàng một cái, cũng không có cơ cầu, nhẹ gật đầu. Vậy ngươi hai chuẩn bị một chút, ban đêm liền xuất phát. Chương 218, thẹn thùng Liêu Tinh Dao, Tô Khanh Như, đồ. Chương 218, thẹn thùng Liêu Tinh Dao, Tô Khanh Như, đồ. Ta cũng không muốn đi. Liêu Tinh Dao lúc này nhìn thấy chỉ còn lại nàng cùng Trịnh Nhược Hy các bạn, trong lòng có chút hoang mang rối loạn. Ai, Liêu Di, ngươi thật không đi? Trịnh Nhược Hy nghiêng đầu. Đây chính là gần nhất siêu lửa Tô Khanh được nha, đi xem một chút không phải cũng thật không tệ, vừa vặn thư giãn một tí, cũng không có gì. Ta coi như xong đi, ta cái tuổi này, đi lẫn vào cái này làm gì nha? Các ngươi người trẻ tuổi chơi là được rồi. Nàng vẫn là cự tuyệt. Lục Vân lúc này quay đầu, trực câu câu nhìn chằm chằm Liễu Tĩnh Dao. Lúc đầu từ chối Lục Vân Liễu Tĩnh Dao, đối đầu Lục Vân kia hơi có chút bất mãn ánh mắt, lúc này giật nảy mình, mau đem đầu chuyển tới. Hôm nay phải đi, ta còn có thể ăn người phải không? Lục Vân nói, Liễu Tĩnh Dao trầm mặc. Nàng thật không dám cự tuyệt Lục Vân, sợ hắn lại muốn biện pháp gì đối phó chính mình. Tin tức ta đã phát ra ngoài, chắc hẳn nha đầu kia cũng sắp chạy tới, ta lại ẩn nhẫn, đợi nàng vừa đến, ta lại lập tức trở lại tu tiên giới, rốt cuộc không tới nơi này. Liêu Tĩnh Giao trong lòng âm thầm quyết định. Chính là, Lục Vân còn có thể ăn người không thành. Ta còn ở đây. Đồng thời buổi hòa nhạc có nhiều người như vậy, hắn nơi nào sẽ hơn nữa Tô Khanh Nhược tiếng ca cũng rất êm tai, ta cảm thấy Liêu Di ngươi có thể sẽ ưa thích. Kia, vậy ta liền đi xem một chút ta. Liêu Tĩnh Giao nói. Nàng cũng không phải bởi vì hiếu kỳ Tô Khanh Nhược, mà là không cách nào cự tuyệt hiện tại còn nhìn mình chằm chằm Lục Vân. Quá tốt rồi Liêu Di. Ngươi cũng xuyên tuổi trẻ đẹp một chút, chúng ta chờ một lúc thấy ở. Sau đó Trịnh Nhược Hy cùng Lục Vân cùng rời đi, lưu lại Tần Sương Tuyết cùng Liêu Tĩnh Giao hai người ở phòng khách. Nhìn xem không nói lời nào Liêu Tĩnh Giao, Tần Sương Tuyết cũng trở về đến trong phòng của mình, suy tư một chút phía sau thời gian muốn làm sao đối phó Diệp Tiên. Tới ban đêm, Trịnh Nhược Hy cùng Lục Vân đều thu thập thỏa đáng, chuẩn bị xuất phát đi buổi hòa nhạc hiện trường. Liêu Di, tại sao vẫn chưa ra nhà, chưa chuẩn bị xong sao? Không có, tốt. Liêu Tĩnh Giao trong phòng truyền đến nàng lắp ba lắp bắp hỏi thanh âm. Ngươi nói chuyện gì xảy ra a, là thân thể không thoải mái sao? Trịnh Nhược Hy kinh ngạc. Bất quá nàng lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Liêu Tĩnh Giao đi ra. Lúc này nàng mặc một thân xinh đẹp lại lộ ra tuổi trẻ quần áo, đưa nàng ưu nhã hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Váy nhẹ nhàng đong đưa, giống như một đóa thịnh nở hoa đóa, cấp tốc hấp dẫn Lục Vân ánh mắt. Nhất là kia vẻ mặt ngượng ngùng, gương mặt từng đỏ, dường như chân trời giáng mây, toát ra hàm xúc mỹ cảm, để cho người ta say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Nhìn xem Lục Vân không ngừng hướng bên cạnh mình nhìn, Liêu Tĩnh Giao thì là càng thêm ngượng ngùng, cúi thấp đầu, mặc dù không thấy mình chân, nhưng là càng thêm không dám nhìn tới Lục Vân. Đồng thời trong nội tâm nàng còn có một loại mừng thầm cảm giác. "Hoa, Liêu Di, không phải ta nói, ngươi cái này một thân thật xinh đẹp à, cái này cùng ta đứng cùng một chỗ, tất cả mọi người sẽ cho là ngươi là tỷ tỷ ta đâu." Trịnh Nhược Hy nói. "Cái nào có a?" Trịnh Nhược Hy tiểu nói này, Liêu Tĩnh Giao thẹn thùng càng thêm rõ ràng, nàng vụng trộm nhìn thoáng qua Lục Vân, phát hiện hắn còn tại nhìn chính mình, lập tức cảm giác được hô hấp của mình biến gấp rút, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu khẩn trương. "Ta đây là thế nào, thân thể xảy ra vấn đề sao? Không, có khả năng a, ta thật là người tu luyện." Vì sao lại cảm giác đầu mình choáng váng nha? Liêu Tĩnh Giao nội tâm nói. Nhưng mà, loại này khẩn trương lại làm cho nàng cảm thấy không hiểu vui sướng, nàng có chút túi đầu, không dám nhìn thẳng Lục Vân ánh mắt, chỉ cảm thấy tim đập của mình càng lúc càng nhanh. Đừng đều nhìn ta nha, còn có đi hay không a? Thật sao, lúc này đi. Trịnh Nhược Hy nhìn xem Liêu Tĩnh Giao, thần bí cười cười, liền giữ chặt Lục Vân tay, liền đi ra ngoài cửa. Liêu Di là chạy không thoát rồi, về sau thật đúng là tỉ tỉ lặc. Sau đó ba người bọn họ cùng lúc xuất phát, đi hướng buổi hòa nhạc hiện trường. Trên đường đi, Trịnh Nhược Hy vì mọi người giới thiệu Tô Khanh Nhược ca khúc cùng một chút chuyện lý thú, nàng đối cái này quốc dân nữ thần dường như mười phần hiểu rõ. Mà khi bọn hắn đến hiện trường lúc, trận trong quán đã là người đông nghìn nghịt, đám fan hâm mộ nhiệt tình nhường Liêu Tĩnh Giao hơi kinh ngạc. Cảnh tượng này, cũng chỉ có đại năng giảng đạo thời điểm mới có a. Không nghĩ tới Lam Tinh người ở phía trên điên cuồng như vậy. Hoa, thật nhiều người a. Đúng vậy a, Tô Khanh Nhược nhân khí thật sự là cao a. Lục Vân mang theo các nàng đi tới hàng phía trước VIP tịch trên chỗ ngồi, chờ đợi buổi hòa nhạc mở ra bắt đầu. Hiện trường cũng là người đông nghìn nghịt, vô cùng náo nhiệt. Vô số fan hâm mộ giơ Tô Khanh Nhược gáp phích cùng que mình quang, chờ đợi buổi hòa nhạc mở ra bắt đầu. Khanh Nhược muốn hiện ra, thật kích động a. Theo trên sân khấu ánh đèn sáng lên, toàn bộ trận quán trong nháy mắt an tĩnh lại. Tiếp lấy, một hồi du dương tiếng âm nhạc vang lên, buổi hòa nhạc chính thức kéo ra màn che. Chính giữa sân khấu chậm rãi dâng lên, Tô Khanh Nhược hiện tại chính giữa sân khấu, hướng đám người bất an, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Nàng thân mang một cái hoa lệ váy dài, váy phiêu dật, giống như tiên tử nhẹ nhàng. Tóc bị thợ trang điểm tỉ mỉ chế tạo thành một cái ưu nhã bản phát, phối hợp một đôi tinh xảo thủy tinh vòng hai, tản mát ra mê người quan mang. Đồng thời nàng trang dung thanh nhã, vừa đúng thể hiện ra vẻ đẹp mỹ lệ của cô. Con mắt của nàng tựa như tinh thần giống như sáng chói, lóe ra tự tin cùng mị lực. Tại sân khấu ánh đèn làm nổi bật hạ, Tô Khanh Nhược lộ ra càng thêm mê người. Ngay cả xem quen rồi mỹ nhân Lục Vân cũng nhịn không được nhìn chằm chằm không thả. Trần Phong bên kia thứ nhất nữ chính sao? Sắc thực rất không tệ. Hắc hắc. Nhìn xem mắt không chấp Lục Vân, Trịnh Nhược Hy nháy nháy mắt, bỗng nhiên ôm lấy Lục Vân cánh tay. Lục Vân. A, Lục Vân ca ca. Ta cùng trên đài nữ nhân kia, ai đẹp hơn nha? Nhìn xem ý cười đầy mặt Trịnh Nhược Hy, Lục Vân lúc này liền biết nha đầu này ghen. Đương nhiên là nhà ta Nhược Hy đẹp, ai cũng không có. Khu khu, loại vấn đề này ngươi cũng không cần hỏi nữa, hỏi 1000 khắp đáp án đều là giống nhau. Lục Vân nói, hắn vừa định muốn nói ai cũng không có Trịnh Nhược Hy đẹp mắt, bất quá nhìn thấy ánh mắt hướng bên này nhìn qua Liêu Tĩnh Giao, vẫn là cứng rắn đột nhiên ngừng lại. A, kia Lục Vân ca ca thế nào một mực nhìn nàng, không nhìn ta đây? Trịnh Nhược Hy rõ ràng đã miễn dịch Lục Vân lời nói. Được rồi, thế nào trong trà khí? Xem thật kỹ ngươi buổi hòa nhạc. Ai dạy ngươi? Ta là người như thế nào ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Lục Vân nhẹ nhàng gõ Trịnh Nhược Hy một chút. A, Trịnh Nhược Hy vuốt chính mình cái đầu nhỏ, không nói thêm lời. Sau đó nàng liền lại ôm lấy Lục Vân cánh tay, vui vẻ đi xem buổi hòa nhạc. Nàng cũng cho rằng Lục Vân không phải loại kia nhìn thấy mỹ nữ liền đi không được đường người. Đồng thời, trong nhà có nhiều như vậy, hắn nơi nào còn dám? Mà ngồi ở một bên khác Liêu Tĩnh Giao sau khi thấy, khóe miệng có chút mân mê, chính nàng cũng không có phát hiện. Ngược lại là Lục Vân thấy được, hắn nở nụ cười, liền cũng bắt lấy Liêu Tĩnh Giao tay nhỏ, cùng một chỗ quan sát buổi hòa nhạc.